Chương 84, vương tộc huyết mạch, yêu tộc cấu thú. Chương 84, vương tộc huyết mạch, yêu tộc cấu thú. Tô Cẩn mang theo Đào Nha Đầu, cũng giống vậy lặng lẽ rìm xuống thân kiếm, đi tới trong rừng rậm. Kia mấy đạo nhân ảnh ở phía trước đi lại, không chút nào chú ý tới theo dõi ở phía sau bọn họ Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu. Thạch Hải sư minh, nghe Triều Dương trưởng lão nói, nơi này có một con vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thú, chỉ cần chúng ta có thể đem này bắt được, đến lúc đó chăn nuôi sau khi lớn lên, tất nhiên có thể trở thành ta Hỗn Nguyên phái hộ sơn thần thú. Không sai không sai, nếu là cái này vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thú bị Thạch Hải sư minh bắt về, trưởng môn cùng trưởng lão tất nhiên sẽ đối Thạch Hải sư minh rửa mắt mà nhìn, đến lúc đó Hỗn Nguyên phái trước trưởng môn còn chưa phải là Thạch Hải sư minh bật trong túi mà. Ha ha ha, mấy cái thanh niên đi theo cái đó tên là Thạch Hải thanh niên sau lưng, từng cái một a du đinh hót vỗ mông ngựa của hắn, thì giống như cái này gọi Thạch Hải thanh niên thả cái dám, bọn họ cũng rất không sai hút sạch. Mà cái đó gọi Thạch Hải thanh niên rất rõ ràng cũng là đối với lần này mười phần thu ích, khoe miệng liệt giống 80,000 tựa như vui vẻ đến không được. Thạch Hải sư minh, đến lúc đó Thạch Hải sư minh nếu là làm chúng ta Hỗn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử sau, cũng đừng quên huynh đệ chúng ta mấy cái à, chúng ta còn trông cậy vào Thạch Hải sư minh đến lúc đó có thể giúp sấn đến chúng ta đây. Một thanh niên sau lưng Thạch Hải nói, khoe miệng hơi giơ lên, phản phất thanh niên trước mắt không phải sư minh của hắn, càng giống như là hắn cha ruột. Mà sau lưng Thạch Hải càng là có một đẹp đẽ nữ tử, mặc dù giống vậy người mặc Hỗn Nguyên phái đệ tử phục sức, nhưng là lại vẫn vậy không giảm nàng đẹp đẽ. Mặc dù luận dung mạo cân lưu mộ thi không so được, nhưng là nếu là cần những thứ kia bình thường cô nương so, cô gái này cũng tuyệt đối cũng coi là thượng đẳng mỹ nữ. Nàng lúc này bày đẹp đẽ thân thể, đi tới Thạch Hải bên người, đưa tay ra kéo Thạch Hải cánh tay, đem đặt ở trước người mình, không ngừng đung đưa ma sát. Quyến Du nói, Thạch Hải sư đệ à, ngươi nếu là làm chúng ta Hỗn Nguyên phái trưởng môn người ứng từ sau, cũng đừng quên sư tỷ ta à. Nghe cô gái kia thanh âm quyến rũ, Thạch Hải cùng cái khác thanh niên không nhịn được thân thể run lên. Thạch Hải càng là nhếch miệng lên, ôm nữ tử mở miệng nói ra, Lý Yến sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta làm Hỗn Nguyên phái trưởng môn sau, ngươi chính là trưởng môn phu nhân, đến lúc đó Hỗn Nguyên phái ngươi còn không đi ngang sao? Ha ha ha. Thạch Hải sau khi nói xong, càng là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, thậm chí càng là giơ tay lên đưa vào tên kia gọi Lý Yến nữ tử trong quần áo, không ngừng xoa nắn. Mà để cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, trước mặt nhiều người như vậy, kia Lý Yến chẳng những không có phản kháng, lại vẫn không nhịn được định hót phát ra âm thanh, thân thể còn không ngừng điểm nên hợp. Thạch Hải thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, động tác trên tay càng thêm dùng sức. Những người khác xem một màn này, cũng không nhịn được nuốt vào một bãi nước miếng, sau đó rối rít nhìn về những phương hướng khác, không dám nhìn nữa một cái. Tô Kiến lúc này mặc dù không có nhắm mắt, nhưng cũng không có cái gì phản ứng, dù sao hắn nhưng là thấy qua việc đời người, người con gái trước mắt này cần Lưu Mộ Thi so với, bất kể là vóc người hay là dung mạo, Lưu Mộ Thi không biết đem nàng vãi ra bao nhiêu con phố. Chỉ bất quá, Tô Cẩn mặc dù không có thị hiểm, nhưng hắn nhưng từ ngay từ đầu liền đem Đào Nha Đầu ánh mắt che. Hắn cũng không hy vọng Đào Nha Đầu vì vậy học cái xấu, càng không muốn để cho Đào Nha Đầu vì vậy dài ra lỗ kim. Các người đi trước đi, cái đó, ta cần Lý Yến sư tỷ có chuyện rất trọng yếu thương lượng, các người đến trước mặt chờ ta, chúng ta một hồi liền đến. Thạch Hải đột nhiên mở miệng, hướng về phía những người khác mở miệng nói ra. Những người khác nghe nói, trên mặt rối rít lộ ra vẻ khinh bỉ, bọn họ đều là người trưởng thành, như thế nào lại không biết Thạch Hải trong miệng chuyện trọng yếu là cái gì, chỉ bất quá làm sao lúc này Thạch Hải là bọn họ Hỗn Nguyên phái trước mặt trưởng môn người tâm phúc, càng là trong bọn họ duy nhất có cơ hội trở thành trưởng môn người hậu tuyển người, bọn họ tự nhiên không thể không nghe. Cho nên bọn họ rối rít giả thành hồ đồ, phụ hòa nói, "Tốt, kia Thạch Hải sư minh, chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta đến trước mặt chờ các ngươi nhanh lên một chút, không phải trời tối, chúng ta sợ gặp nguy hiểm." Hừ, có thể có nguy hiểm gì, có ta ở đây, các ngươi yên tâm đi. Thạch Hải cũng là dửng dưng như không, mở miệng hết sức tự phụ. Chán. Được rồi, bất quá Thạch Hải, vẫn là hy vọng. Được rồi, ngươi xong chưa? Lao tử phải làm gì ngươi còn phải tới dạy. Cút cút cút, đừng con mẹ nó quấy rầy lao tử chuyện tốt. Thanh niên kia vẫn chưa nói hết, Thạch Hải liền vội vội vã cắt đứt, sau đó đem tất cả mọi người đuổi đi. Những người khác thấy tình cảnh này, cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể từng cái một lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại Thạch Hải cùng Lý Yến hai người. Những người khác sau khi đi, Thạch Hải liền không nhịn được bắt đầu ở Lý Yến trên người tay máy tay chân. Lý Yến mặc dù ngoài miệng nói đừng, nhưng là thân thể nhưng lại là không nhịn được nên hợp. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu ở trong bóng tối, mặc dù Tô Cẩn che Đào Nha Đầu ánh mắt, nhưng là Đào Nha Đầu lỗ tai còn không có bị giam cầm, bên kia phát ra tiếng vang, Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu ở chỗ này nghe rõ ràng. Đang ở Thạch Hải cùng Lý Yến hai người vẫn còn ở thân nhân đủ lúc, Tô Cẩn cũng không nhịn được nữa, mở miệng để cho Đào Nha Đầu đóng chặt cặp mắt đừng mở ra, bản thân hình động một cái, đi thẳng tới Thạch Hải bên người. Frank. Chỉ thấy Tô Cẩn trực tiếp một cước đá vào Thạch Hải trên người, trực tiếp đem đạp bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở trên một thân cây. A, nguyên bản bị Thạch Hải đè ở dưới người Lý Yến thấy vậy một màn, nhất thời bị đột nhiên xuất hiện Tô Cẩn sợ hết hồn, không nhịn được la lớn. Câm miệng. Tô Cẩn thấy vậy, trực tiếp rút ra trường kiếm, đem gác ở Lý Yến nơi cổ, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi nếu là còn dám phát ra một tia tiếng vang, ta trực tiếp để ngươi đầu dọn nhà. Đối mặt Tô Cẩn uy hiếp, Lý Yến vội vàng gật đầu, hai tay che mũi miệng của mình, không còn dám phát ra một tia tiếng vang. Đào Nha Đầu. Tô Cẩn xem coi như áo không đủ che thân Lý Yến, mở miệng đối chỗ tối Đào Nha Đầu hô. Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn tiếng kêu sau, từ chỗ tối nhảy ra, đi tới Tô Cẩn bên người. Đào Nha Đầu, lấy ra kiếm của ngươi, chỉ cần nàng dám lộn xộn kêu loạn, ngươi liền đem đầu của nàng chặt đi xuống. Tô Cẩn giọng điệu mười phần lạnh băng, lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay càng là thật chặt dính vào Lý Yến gãy chỗ. Thân kiếm lạnh lẽo để cho Lý Yến không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng mở miệng bày tỏ, "Công tử yên tâm, ta tuyệt đối không lộn xộn, chỉ cần công tử không giết ta, ta liền tùy ý công tử định đoạt." Nghe Lý Yến vậy, Tô Cẩn không nhịn được trong dạ dày một trận cuộn trào, càng là không nhịn được muốn nuốt mửa. "Ngươi câm miệng đi, còn dám nói với ta một câu, ta giết ngươi." Tô Cẩn không nhịn được uy hiếp nói. "Chó đẻ, các ngươi là người nào, lại dám động bản đại gia, có biết hay không bản đại gia là người nào?" "Đại gia ta thế nhưng là Hỗn Nguyên phái nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn, ngươi dám đắc ta, chán sống rồi có phải hay không?" Thạch Hải từ dưới đất khó khăn bò dậy, đối Tô Cẩn cửa biển la mắng. Đào Nha Đầu rút ra Tô Cẩn đã từng đưa cho trường kiếm của mình, gác ở Lý Yến nơi cổ, mà Tô Cẩn thời là thu hồi trường kiếm của mình, sau đó nói với Đào Nha Đầu, coi trọng hắn, cẩn thận một chút. Đào Nha Đầu gật đầu một cái, yên tâm đi ca ca, Đào Nha Đầu nhất định sẽ không để cho ca ca thất vọng. Tô Cẩn nghe Đào Nha Đầu vậy, khẽ mỉm cười, sau đó xoay người hướng còn đang không ngừng chửi mắng Thạch Hải đi tới. Thạch Hải thấy vậy, nhất thời khí thế yếu bớt, không ngừng lui về phía sau, đồng thời còn không ngừng chót miệng uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi là môn phái nào? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Hỗn Nguyên phái trưởng môn người dự bị, rất có hy vọng trở thành kế tiếp Hỗn Nguyên phái trưởng môn. Ta khuyên ngươi, nhanh lên quỳ xuống đất dập đầu, nếu không, chờ ta làm trưởng môn, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thạch Hải không ngừng uy hiếp, hy vọng dùng cái này có thể trấn nhiếp Tô Cẩn, nhưng là để cho Thạch Hải không nghĩ tới chính là, Tô Cẩn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra mặt cười nhạo. Ngươi người trưởng môn này, tới tay sao? Đối mặt Tô Cẩn đặt câu hỏi, Thạch Hải trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Cẩn nói không sai à, mình bây giờ còn chưa phải là trưởng môn, nói cho cùng thậm chí ngay cả trưởng môn người ứng cử cũng không tính là. Xem không ngừng nhích lại gần mình Tô Cẩn, Thạch Hải rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt người thanh niên này, luận thực lực, luận tu vi, đều ở đây trên mình. Dù sao, hắn có thể ở chỗ tối ẩn nút không bị bản thân phát giác, cũng đủ để chứng minh Tô Cẩn thực lực. Các ngươi mới vừa nói, nơi này có một con vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thú, thế nhưng là thật. Tô Cẩn đi tới Thạch Hải bên người, trường kiếm trong tay nắm chặt trong tay, lạnh giọng đối Thạch Hải chất vấn. Không có. Không sai, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Làm gì? Tô Cẩn nghe Thạch Hải vậy, không nhịn được cười lạnh một tiếng, sau đó hồi đáp, ngươi cứ nói đi. Chương 85, Hỗn Nguyên phái, Thạch Hải. Chương 85, Hỗn Nguyên phái, Thạch Hải. Tô Cẩn mặt cười tà mà nhìn xem Thạch Hải, chậm rãi đem Thạch Hải nâng lên, mở miệng nói ra, mang ta đi tìm cái đó yêu thú, nếu không, ta bây giờ liền giết ngươi. Đối mặt Tô Cẩn uy hiếp, Thạch Hải dĩ nhiên là trong lòng hết sức e ngại, nhìn cách đó không xa bị Đào Nha Đầu khống chế được Lý Yến, bất đắc dĩ gật đầu, hồi đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề, nếu chúng ta gặp phải, dĩ nhiên là không thể bạc đãi công tử, chờ ta trong tìm được con yêu thú kia sau, chúng ta lại chia. Bất quá công tử yên tâm, ngài đương nhiên là cầm đầu. Thạch Hải nói, liền hắc 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 lộ ra cười ngây ngô, Tô Cẩn nhìn trước mắt Thạch Hải, cũng không biết hắn là thật khờ hay là giả bộ ngu, mở miệng nói ra, ngươi nói gì vậy, ta giống như là sẽ cân người khác chia tay người sao? Xem ra ngươi là không có hiểu ý của ta à, ý của ta là con yêu thú kia, ta muốn hết. Tô Cẩn nhìn chòng chọc vào Thạch Hải, trong giọng nói kiên định không thể nghi ngờ không phải đang cảnh cáo Thạch Hải, đừng lại sở hữu cái gì hy vọng, hắn bây giờ chẳng qua là Tô Cẩn trên tay đợi làm thịt cứu non, hiện tại không có chết, là bởi vì hắn đối Tô Cẩn còn hữu dụng. Thạch Hải xem Tô Cẩn, trong lòng rất không đợi đem Tô Cẩn sống bóc ăn sống, nhưng là làm sao hắn biết rõ, bản thân căn bản không phải trước mắt người thanh niên này đối thủ, vòng thể vì, hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, Tô Cẩn lúc này đã là tụ linh cảnh cảnh giới đại viên mãn, mà bản thân bất quá là một cái mới vừa tụ linh cảnh tầng 5 nhỏ tu sĩ, dĩ nhiên là không địch lại Tô Cẩn. Sớm biết cũng không đem bọn họ đuổi đi, như vậy bản thân coi như có chút phần thắng. Ai, quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đào a. Thạch Hải ở trong lòng không ngừng sám hối, nhưng là giờ phút này cũng không có tác dụng gì, dù sao bây giờ đã rơi vào Tô Cẩn trên tay, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Được rồi, từ từ đứng lên, đừng liều lĩnh manh động, nếu không. Tô Cẩn trường kiếm trong tay gắt gao chống đỡ Thạch Hải, phản phất một giây kế tiếp liền có thể đem Thạch Hải cấp chém giết bình thường. Đào Nha Đầu, đem nữ nhân kia vượt trên tới. Tô Cẩn đối cách đó không xa Đào Nha Đầu nói. Đào Nha Đầu cũng là gật đầu một cái, sau đó nắm thật chặt trường kiếm trong tay của mình, mở miệng nói ra, đứng lên. Tên kia gọi Lý Yến nữ tử chậm rãi đứng dậy, chẳng qua là trong lòng không ngừng tính toán, bản thân làm như thế nào trốn đi. Tiếc là không làm gì được Đào Nha Đầu kiếm liền đè ở bản thân sau lưng, bản thân muốn bản thân có bất kỳ liều lĩnh manh động, kia Đào Nha Đầu kiếm chỉ biết đâm vào thân thể của mình. Mặc dù tu vi của nàng cũng đã đạt tới tụ linh cảnh 3 tầng, nhưng là nha đầu này còn nhỏ tuổi, vậy mà liền có thối thể cảnh tu vi, cũng là để cho này cực kỳ khiếp sợ. Đang ở Đào Nha Đầu mang theo Lý Yến hướng Tô Cẩn đi tới thời điểm, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh từ trong bụi cỏ xuống tới, chạy thẳng tới Đào Nha Đầu mà đi. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng cả kinh, hô to một tiếng không tốt. Sau đó, Tô Cẩn trực tiếp kiếm chỉ điểm ra, trực tiếp phong tỏa Thạch Hải tu vi, sau đó thân hình động một cái, đi tới Đào Nha Đầu bên người, trường kiếm huy động. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên, hai cây trường kiếm đụng nhau, đưa tới trận trận tia lửa. Chết! Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trường kiếm thanh quang nở rộ, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Phanh! Mèo! Một đạo bóng người bị Tô Cẩn luồng sức mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, giống như là diều đứt dây bình thường, hung hăng nện ở Thạch Hải bên người. Thạch Hải khiếp sợ xem một màn này, trong lòng vô cùng sợ hãi, mong muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện tu vi của mình đã bị Tô Cẩn biểu diễn cấp phong ấn. Chỉ bất quá, dù sao Thạch Hải cùng Tô Cẩn tu vi không kém nhiều, mặc dù Tô Cẩn có thể tạm thời phong ấn tu vi của hắn, nhưng là cũng không thể kéo dài bao lâu, mà Tô Cẩn loại này làm, cũng chỉ là nghĩ tạm thời bất chút phiền toái, mau sớm giải quyết Thạch Hải những thứ này tàn lửa mà thôi. Không sai, những người này không ngờ là mới vừa bị Thạch Hải xua đi những người kia, kỳ thực bọn họ cũng không hề rời đi, mà là lặng lẽ ở những địa phương khác, muốn xem Thạch Hải cùng Lý Yến hai người kịch hay, nhưng là không nghĩ tới cũng là thấy được Tô Cẩn ra sân tiếp mục. Kỳ thực bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ căn bản không phải Tô Cẩn đối thủ, nhưng là bọn họ sở dĩ sẽ còn xuất hiện, là bởi vì mục tiêu của bọn họ cũng không phải là đem Tô Cẩn giết chết, mà là đem Thạch Hải cùng Lý Yến cứu đi. Về phần Tô Cẩn, bọn họ cũng không dám thay vì dây dưa. Kế hoạch của bọn họ là từ Đào Nha Đầu bên này vào tay, dù sao đối với Tô Cẩn mà nói, chỉ có Đào Nha Đầu là yếu nhất, tại trên tay Đào Nha Đầu Lý Diễm cũng càng thêm dễ dàng cứu viện một ít, cho nên bọn họ mới có thể ra tay đối Đào Nha Đầu tấn công. Bất quá cũng may Tô Cẩn phản ứng kịp thời, lúc này mới không có để cho Đào Nha Đầu bị thương, chỉ bất quá những người này còn muốn liền Lý Yến vậy cũng không quá khả năng, so sánh xuống, ở phía xa Thạch Hải, dường như càng thêm dễ dàng cứu viện một ít. Mấy người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn nhau gật đầu, sau đó nói, ra tay. Một người trong đó nhận được mệnh lệnh sau, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới, chẳng qua là thân pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, cho dù là Tô Cẩn cũng là không có hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi giật mình. Đào Nha Đầu, ngươi ngốc tại chỗ đừng động. Tô Cẩn dặn dò xong Đào Nha Đầu sau, ngay sau đó thân hình động một cái, giống vậy thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thay vì đánh nhau. Phượng Vũ Cửu Thiên đồng dạng là một môn cực kỳ quỷ dị thân pháp, luận thân pháp, Tô Cẩn cho tới bây giờ cũng còn chưa từng nhìn thấy có thể cân bản thân Phượng Vũ Cửu Thiên địch nổi. Cho dù là Trần Hà thân pháp, ở Tô Cẩn Phượng Vũ Cửu Thiên trước mặt, cũng phải bại phục. Đang ở Tô Cẩn cân này đối chiến thời điểm, những người khác thấy được Lạc Đản Đào Nha Đầu, sau đó vội vàng hướng Đào Nha Đầu bên này công tới. Mới vừa bị Tô Cẩn đánh bay người nọ, lúc này từ Thạch Hải bên người bỏ dậy, thấy được mặt mộng Thạch Hải, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, mở miệng hô, "Thạch Hải sư huynh, chạy mau à." Thạch Hải cũng là ngốc tại chỗ, xem người kia nói, "Ta bây giờ một chút tu vi không có, chạy thế nào à?" Cái này, người nọ nghe được Thạch Hải vậy sau, cũng là biểu hiện được mười phần không nói, sau đó đứng dậy kéo bản thân nặng nề thân thể, đi tới Thạch Hải bên người, kiếm chỉ tại trên người Thạch Hải nhanh chóng đốt mấy cái, sau đó Thạch Hải liền cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Hô, rốt cuộc khôi phục. Thạch Hải vui vẻ xem thân thể của mình, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Tô Cẩn, ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, ngay sau đó nói, "Mấy người các ngươi, trước đừng để ý tên tiểu nha đầu kia, chúng ta cùng nhau liên thủ, đem tiểu tử này tháo thành tám khối, để giải mối hận trong lòng của ta." Thạch Hải dứt lời, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình, sau đó chạy về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn thấy vậy, khẽ cau mày, ngay sau đó thi triển một chiêu Thanh Long Quyết. Kiếm khí trong nháy mắt ở trên trường kiếm bùng nổ, chỉ thấy Tô Cẩn chậm rãi nâng lên trường kiếm, không ngừng cơ múa đồng thời, thân thể không ngừng hướng phía sau thụt lùi. Thạch Hải cùng mới vừa cái đó thân pháp quỷ dị thanh niên, hai người đối mặt Tô Cẩn kiếm khí màu xanh này, không ngờ bị đánh liên tục bại lui. Những người khác thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó trường kiếm vung hướng Đào Nha Đầu. Đào Nha Đầu thấy vậy vội vàng tránh né, nhưng là đang tránh né đồng thời, nguyên bản bị bản thân lái Lý Yến cũng tránh thoát nàng trói buộc. "Sư tỷ, người không sao chứ?" Những người khác xem Lý Yến, vội vàng mở miệng hỏi. Lý Yến gật đầu một cái, sau đó nói, "Ta không có sao, nhanh, cùng đi giúp Thạch Hải sư minh." "Tốt." Những người khác nghe nói Lý Yến vậy sau, vọt thẳng hướng Tô Cẩn, cùng Tô Cẩn đánh nhau. Chương 86, thư mọi người chúng ta chuyện tốt. Chương 86, thư mọi người chúng ta chuyện tốt. Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng khống chế thân hình của mình, hướng phía sau không ngừng lui về phía sau, hắn là hy vọng có thể cấp Đào Nha Đầu một cái hoàn toàn an toàn khu vực, như vậy bản thân cũng có thể yên tâm đánh lớn. Thạch Hải một đám người hiển nhiên phải không biết Tô Cẩn chân thực ý đồ, chẳng qua là cảm thấy Tô Cẩn có thể là bởi vì mình nhiều người như vậy bức chiến, hắn lúc này đã kiệt lực mới có thể không ngừng lùi lại. Rốt cuộc, trong chốc lát, Tô Cẩn liền đưa bọn họ dẫn tới một mảnh khác trên đất trống, nơi này khoảng cách mới vừa đến cái đó đất trống, đã có khoảng cách rất xa. Mặc dù Đào Nha Đầu có ở đây không xa xa một mực đi theo Tô Cẩn, nhưng là hiển nhiên nàng là hiểu Tô Cẩn ý đồ, cho nên chẳng qua là theo sau từ xa, cũng không có tiến lên. Tô Cẩn xem bọn họ, khỏe miệng hơi giơ lên, sau đó mở miệng nói ra, "Được rồi, ta phải làm đã làm xong, đã ngươi không muốn phối hợp, như vậy sau đó, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình." Nghe Tô Cẩn vậy, Thạch Hải không nhịn được cười ha ha, ngay sau đó bày tỏ, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng. Ngươi cũng không nhìn một chút, chúng ta nơi này chính là có 6 người, so với một mình ngươi tới, hiện nhiên là phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút đi. Chính là, ngươi thật sự cho rằng ngươi có tụ linh cảnh tầng 9 tu vi, liền vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, chúng ta Hôn Nguyên phái đệ tử cũng không phải ăn chay, nếu mời ngươi muốn chết như vậy, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không sai, nếu dám đụng đến chúng ta Thạch Hải sư minh cùng Lý Yến sư tỷ chuyện tốt, hôm nay, chúng ta liền muốn để ngươi nếm thử một chút cái gì là sống không bằng chết tư vị." Những người khác xem Tô Cẩn, giống vậy lộ ra vẻ khinh bỉ, ngay sau đó đối Tô Cẩn khoác lác cậu tả. "Đối, đánh chết hắn. Ngươi có biết hay không, ngươi quay giày Thạch Hải sư minh cùng Lý Yến sư tỷ chuyện tốt, chính là quay giày tất cả chúng ta chuyện tốt. Ngươi liền không thể muộn đi ra một hồi mà." Một người khác xem Tô Cẩn, mười phần tức giận hô. Những người khác sau khi nghe xong, không nhịn được xoay người nhìn về phía hắn, từng cái một lộ ra mặt khiếp sợ và không nói nét mặt. "A, ta có phải hay không nói sai cái gì?" Những người khác bất đắc dĩ ôm đầu, bày tỏ không còn gì để nói. Thạch Hải hiển nhiên cũng là nghe được người thanh niên này trong lời nói ý tứ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia không vui, xem những người khác, cuối cùng mở miệng nói ra, chờ giải quyết tên tiểu tử này sau, ta lại với các ngươi tính sổ. Những người khác nghe Thạch Hải vậy, từng cái một cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể đứng tại sau lưng Thạch Hải, chờ đợi Thạch Hải ra lệnh. Tiểu tử, đừng nói ta không có đã cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi là người nào, môn phái nào, ta hoặc giả còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thạch Hải xem Tô Cẩn, trong mắt để lộ ra một tia giảo hoạt. Chỉ bất quá Tô Cẩn cũng không ngốc, hắn dĩ nhiên là chỉ đem Thạch Hải ý tứ. Thạch Hải là sợ hãi mình là cái nào đó đệ tử của đại môn phái, hắn đem mình giết rồi thôi sau, sẽ dẫn tới hai môn phái giữa chiến đấu, đến lúc đó, vạn nhất phía sau mình thế lực quá mức khổng lồ, đến lúc đó cho dù hắn là Hỗn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử, cũng là không có gì chứng dụng. Tô Cẩn khẽ miệng cười lạnh, ngay sau đó nói, ta là Thanh Sơn Tông đệ tử thân truyền, ngươi nếu là giết ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ, các ngươi Hỗn Nguyên phái có thể hay không cần Thanh Sơn Tông giao phó. Tô Cẩn đột nhiên nhớ tới Thanh Sơn Tông, đây chính là bản thân quen thuộc nhất môn phái, nếu không phải Lý Tuấn Tường chuyện kia, mình bây giờ hoặc giả đã sớm là Thanh Sơn Tông đệ tử thân truyền. Hơn nữa, Thanh Sơn Tông thế lực xác thực không nhỏ, tối thiểu ở Thường Châu thành một mảnh kia khu vực, Thanh Sơn Tông có thể nói được là môn phái mạnh nhất một trong. Bây giờ Tô Cẩn đem Thanh Sơn Tông rời ra ngoài, suy nghĩ khiếp sợ một cái trước mắt Thạch Hải, hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng khiến Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, Thạch Hải nghe xong Tô Cẩn vậy sau, không nhịn được cười ha ha, sau đó nói, cái gì Thanh Sơn Tông Hắc Sơn Tông, đại gia ta chưa từng có nghe qua, bất quá ngươi không cần ở chỗ này dùng cái này làm ta sợ, bởi vì ta căn bản không biết đó là cái gì. Thạch Hải xem Tô Cẩn, khóe miệng hơi giơ lên, đứng dậy hắn cho đến Thanh Sơn Tông, cũng đã nghe nói qua Thanh Sơn Tông danh tiếng. Thanh Sơn Tông luận thực lực, thậm chí nếu so với Hỗn Nguyên phái càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá Thạch Hải cũng không ngốc, nàng cũng không thể bởi vì Tô Cẩn lời nói của một bên, liền tin tưởng Tô Cẩn là Thanh Sơn Tông đệ tử, cho nên hắn mới có thể nói như vậy, mục đích đúng là vì gõ một cái Tô Cẩn. Vậy mà Tô Cẩn xác thực trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mặc dù hắn không hề sợ hãi Thạch Hải, nói ra Thanh Sơn Tông đều chỉ là vì cho mình tránh khỏi một chút phiền toái, nhưng là đối mặt Thạch Hải giải thích, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết là thật hay giả. Hắn bây giờ địa phương sở tại khoảng cách Thanh Sơn Tông xác thực đã có một chút khoảng cách, cho nên Thạch Hải chưa nghe nói qua Thanh Sơn Tông hắn xác thực cảm thấy có thể thông cảm được, nhưng là vừa cảm thấy, đều là tu luyện tông môn, như thế nào lại chưa nghe nói qua đâu. Đang ở Tô Cẩn mười phần nghi ngờ thời điểm, Thạch Hải tiếp tục lên tiếng, hướng về phía Tô Cẩn nói, ta mặc dù không có nghe nói qua cái gì Thanh Sơn Tông, bất quá con người của ta, ánh mắt rất tốt, chỉ cần thấy được môn phái kia lệnh bài, liền có thể đại khái đoán ra môn phái này thực lực như thế nào, đã ngươi nói ngươi là Thanh Sơn Tông đệ tử, vậy ngươi tổng phải có Thanh Sơn Tông lệnh bài đi. Nghe Thạch Hải vậy, Tô Cẩn khỏe miệng hơi giơ lên, nguyên bản hắn thật đúng là cho là Thạch Hải chưa nghe nói qua Thanh Sơn Tông, nhưng là bây giờ nghe Thạch Hải vậy sau, hắn chỉ biết là Thạch Hải hay là ở gõ bản thân. Bởi vì hắn nếu quả thật không biết Thanh Sơn Tông vậy, kia cho dù hắn thật có thể thông qua tổng môn lệnh bài biết ngay một cái tông môn hùng mạnh, vậy hắn như thế nào phán đoán Tô Cẩn lấy ra lệnh bài thật giả đâu? Duy nhất có thể nói qua được, chính là một cái nguyên nhân, đó chính là Thạch Hải nghe nói qua Thanh Sơn Tông thậm chí ra mắt Thanh Sơn Tông lệnh bài. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự tin như vậy để cho Tô Cẩn đem Thanh Sơn Tông lệnh bài trốn ra được. Bất quá Tô Cẩn cũng không có vạch trần hắn, bởi vì hắn trên người xác thực có một cái Thanh Sơn Tông lệnh bài, là lúc trước giết Lý Tuấn Tường thời điểm, ở Lý Tuấn Tường trong túi đựng đồ tìm được. Bây giờ còn đang Tô Cẩn trên người, bây giờ vừa đúng có thể đem ra dùng một chút. Tô Cẩn gật đầu một cái, khoe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó nói, tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút ta Thanh Sơn Tông lệnh bài, vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút, nếu không, ngươi còn tưởng rằng ta là lừa gạt đâu. Tô Cẩn nói, trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái lệnh bài, phía trên thình lình viết Thanh Sơn Tông ba chữ to. Thạch Hải xem Tô Cẩn lệnh bài trong tay, trong lòng không khỏi cả kinh. Không sai, Tô Cẩn trên tay lệnh bài đúng là Thanh Sơn Tông lệnh bài, hơn nữa còn là trong Thanh Sơn Tông cấp bậc không thấp lệnh bài. Hắn ban đầu từng theo sư phụ của mình đi qua Thanh Sơn Tông một lần, ra mắt Thanh Sơn Tông một ít sự vật, cái này Thanh Sơn Tông lệnh bài hắn lúc ấy còn cẩn thận tham quan qua, cùng Tô Cẩn trong tay cái này quả hoàn toàn tương tự. Hơn nữa hắn như nhìn, hay là Thanh Sơn Tông thiếu chủ Lý Tuấn Tường kia một cái lệnh bài, nghe hắn nói ở Thanh Sơn Tông có cái này quả lệnh bài là có thể đi ngang cấp bậc 10 phần cao. Mà bây giờ Tô Cẩn trên tay, không ngờ là như vậy một cái lệnh bài, hơn nữa không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái này quả lệnh bài cân bản thân tại trên tay Lý Tuấn Tường thấy được, giống nhau như lúc. Chẳng qua là Thạch Hải làm sao biết, kỳ thực Tô Cẩn trên tay lệnh bài chính là ban đầu hắn tại trên tay Lý Tuấn Tường nhìn khối kia, cũng không chính là giống nhau như lúc sao. Chương 87, một kiếm, phá trời cao chương 87, một kiếm, phá trời cao Tô Cẩn xem bị bản thân hù dọa sửng sốt một chút Thạch Hải, khóe miệng không khỏi không nhịn được giơ lên. Mặc dù bây giờ Thạch Hải cũng không có biểu hiện được dường nào khiếp sợ, nhưng là thông qua hắn rất nhỏ vẻ mặt, Tô Cẩn vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được Thạch Hải trong lòng hốt hoảng. Thạch Hải sư minh, trên tay tiểu tử này lệnh bài rốt cuộc là thật hay giả? Đúng nha Thạch Hải sư minh, ngươi kiến thức rộng, nhanh lên suy nghĩ một chút đối sách ra. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng quản hắn có phải là thật hay không, ở chỗ này, chúng ta trực tiếp giết hắn, đến lúc đó, Thanh Sơn Tông cũng là không có chứng cứ. Không sai, Thạch Hải sư minh, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tuyệt đối có thể đem hắn giải quyết tại chỗ. Thạch Hải nghe phía sau mình các sư minh đệ nghị, trong lòng cũng không khỏi có một tia lộ vẻ xúc động, dù sao bọn họ nói không có sai, nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho dù là bọn họ ở chỗ này đối Tô Cẩn ra tay, cũng sẽ không có người biết. Đến lúc đó đem Tô Cẩn thi thể cấp một cây đuốc đốt sạch sẽ, đã không đưa tới những người khác coi trọng, cũng sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Nghĩ đến nơi này, Thạch Hải trong lòng băn khoăn rốt cuộc tiêu tán, trong mắt lao một cái hàn quang lóe lên, sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu tử, ngươi là người nào ta không biết, cũng không muốn biết, về phần trong tay ngươi lệnh bài, ta căn bản không có ra mắt, ngươi đánh Thanh Sơn Tông danh nghĩa, ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hôm nay ta liền thay Thanh Sơn Tông diệt ngươi cái này thứ không biết chết sống." Thạch Hải nói xong, cũng không đợi Tô Cẩn phản ứng, sau đó trực tiếp ra tay, trường kiếm đâm ra, thẳng đến Tô Cẩn yếu hại. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng cũng là cả kinh, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Thạch Hải vậy mà lại đột nhiên đối với mình ra tay, dù sao hắn mới vừa đến nét mặt, rõ ràng là đối với mình trong tay Thanh Sơn Tông lệnh bài có chút kiêng kỵ. Bất quá Tô Cẩn dù sao cũng là trải qua người sống chết, phản ứng tự nhiên không chậm, trường kiếm trong tay sẽ động, trực tiếp đón đỡ, hai cây trường kiếm đụng nhau, lần nữa cọ sát ra trận trận tia lửa. Hôn Nguyên phái những đệ tử khác thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, ngẫu nhiên lấy ra linh khí của mình, hướng về phía Tô Cẩn phát ra công kích của mình. Trong lúc nhất thời, mấy người đồng thời đối Tô Cẩn phát động tấn công, mặc dù Tô Cẩn tu vi cao hơn những người này, nhưng là cũng không có cao hơn bao nhiêu, hơn nữa những người này đều nhận được huấn luyện chuyên nghiệp, lại là thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên là phối hợp hết sức ăn ý. Trong lúc nhất thời, vậy mà cũng để cho Tô Cẩn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá cái tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu, chỉ thấy Tô Cẩn nhanh chóng tìm về bản thân tiết tấu, trường kiếm không ngừng cơ múa đồng thời, cũng không ngừng thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên né tránh tại bọn họ giữa. Cuối cùng từ trong vòng vây của bọn họ thoát khỏi, sau đó trường kiếm trong tay tụ lực, hùng mạnh linh lực dưới vào trường kiếm thân kiếm. Thân kiếm kia phát ra trận trận âm vang, ngay sau đó một trận thanh quang bùng nổ, chỉ thấy Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, "Thanh Long Quyết!" "Oanh!" Theo Tô Cẩn trường kiếm chém ra, một cái màu xanh du long tùy theo mà ra, phát ra trận trận giống giận, tùy theo hướng Thạch Hải bọn họ mà đi. Thạch Hải đoàn người thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, bọn họ tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được, Tô Cẩn một kiếm này uy lực không tầm thường, tự nhiên cũng phải không dám xem thường. "Nhanh, phòng thủ! Phòng thủ!" Thạch Hải càng là phản ứng nhanh chóng, mở miệng đối với mình sau lưng các sư minh sư đệ hô. Những người khác thấy vậy, rối rít gật đầu hiểu ý, sau đó từng cái một thi triển ra bản thân hùng mạnh công pháp tới phòng thủ. Phanh! Một tiếng nổ cực lớn lên, tất cả mọi người nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó mấy người lại bị Tô Cẩn một kích này đẩy lui mấy thước, sau đó té ngã trên đất. Mà đứng có ở đây không xa xa Tô Cẩn cũng là không có mò được chỗ tốt gì, lại bị người này liên thủ phát ra công pháp đẩy lui đi ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa trên một tảng đá lớn, mới lấy dừng lại. Tô Cẩn trong lòng cũng là không nhịn được thán phục, thực lực của những người này thật đúng là không thể coi thường. Nếu như chẳng qua là Thạch Hải một người, Tô Cẩn kỳ thực căn bản không cần lo lắng, bởi vì hắn lại đầy đủ tự tin đem Thạch Hải chém giết. Nhưng là, đối mặt nhiều như vậy tụ linh cảnh tu sĩ liên thủ, cho dù là Tô Cẩn cũng phải đánh lên 12 phần tinh thần, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vì vậy bỏ mạng. Thạch Hải đám người từ dưới đất bò dậy, sau đó mở miệng nói ra, "Tiểu tử, xem ra ngươi còn có chút vận, bất quá đối mặt ta Hỗn Nguyên phái nhiều đệ tử như vậy tấn công, ngươi toàn bộ phản kháng, cũng bất quá là phí công. Đối với chúng ta mà nói, ngươi vô luận như thế nào phản kháng, cũng chỉ là chậm lại ngươi bị chúng ta chém giết thời gian mà thôi." Thạch Hải xem Tô Cẩn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ở mới vừa Tô Cẩn bị bọn họ đánh bay thời điểm, Thạch Hải liền đã ở trong lòng, trước hạn tuyên bố Tô Cẩn tử hình. Bởi vì hắn cảm thấy, là bản thân đánh giá cao Tô Cẩn thực lực, hắn cũng không có mình trong lòng bên trong suy nghĩ cường đại như vậy, chẳng qua là một cái bình thường tụ linh cảnh tu sĩ mà thôi. Mặc dù có tụ linh cảnh tầng 9 thực lực, nhưng lại không có tuyệt học gì, cho dù là vũ khí trong tay, cũng bất quá là một thanh trung cấp linh khí, bản thân nhiều như vậy sư huynh đệ, các cũng người mang tuyệt kỹ, lấy Tô Cẩn cái bộ dáng này, theo chân bọn họ so sánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai bọn họ không biết là, mới vừa Tô Cẩn bởi vì đang nổi lên lực lượng, cho nên cũng không có phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, mà lúc này hắn đủ cũng đã hoàn thành, rốt cuộc có thể sử dụng một chiêu kia. Đó là Tô Cẩn không thường dùng kiếm chiêu, ban đầu sau khi luyện thành, Tô Cẩn cũng chỉ là sử dụng qua mấy lần mà thôi, mặc dù uy lực của nó cũng là thập phần cường đại, so sánh Thanh Long Quyết không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhưng là so sánh với Thanh Long Quyết, Tô Cẩn vẫn cảm thấy Thanh Long Quyết cao hơn phương tiện. Nhưng hôm nay, Tô Cẩn tính toán sử dụng một chiêu này, nhìn một chiêu này mình bây giờ phát huy đến mức tận cùng, có thể đạt tới hiệu quả gì? Một kiếm, phá trời cao. Chỉ thấy Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay run không ngừng, kiếm khí màu đỏ sẫm đem trường kiếm vòng vòng bay lượn, giống như là một cái màu đỏ sẫm giống như du long, để cho cả thanh kiếm tản ra bất đồng khí tức. Phá. Sau đó, Tô Cẩn trực tiếp trường kiếm huy động, vừa đến màu đỏ sẫm du long trực tiếp gào thét mà ra, giờ khắc này, kia du long tiếng rên giống như sấm sét bình thường, để cho người không rét mà run. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, kia màu đỏ sẫm du long chỗ đi qua, vậy mà phát ra trận trận âm bạo, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều bị nó biến mất bình thường. Không tốt. Thạch Hải thấy vậy, trong lòng cả kinh, không khỏi thán phục một tiếng. Không kịp chờ dưới Thạch Hải thứ đưa ra cảnh cáo, kia màu đỏ sẫm du long cũng đã đi tới trước người bọn họ, chỉ thấy Thạch Hải không kịp nhắc nhở cái khác Hỗn Nguyên phái đệ tử, chỉ có thể bản thân trước hạn nâng lên trường kiếm trong tay của mình, ngăn ở trước người mình. Ngao! Kịch liệt tiếng long ngâm trong rừng vang lên, giật mình một trận chim di trú bay ra. Bèn! Một tiếng kịch liệt tiếng vang trầm đục, nhất thời nhấc lên trận trận bụi khói. A! Đột nhiên, bụi khói trong nhớ tới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, Tô Cẩn nghe nói, tùy theo thân hình động một cái. Soát! Chỉ thấy Tô Cẩn một đầu đâm vào bụi khói trong nháy mắt, bụi khói bên trong vang lên từng trận tiếng vang trầm đục. Phụt, bịch. Máu tươi dâng trào thanh âm cộng thêm thi thể ngã xuống đất thanh âm, để cho Thạch Hải cùng Lý Yến hai người trên mặt lộ ra kinh hoàng. Không cần suy nghĩ bọn họ cũng biết, đây là Tô Cẩn đã ở đối bọn họ những sư minh khác sư đệ ra tay. Chỉ bất quá để bọn họ không nghĩ tới chính là, làm gấm một kiếm này vậy mà lại mạnh như vậy, cho dù là Thạch Hải ở mới vừa trong nháy mắt liền lấy ra trường kiếm của mình đó nữa, nhưng vẫn là bị Tô Cẩn một kiếm này đánh gãy cánh tay. Đang ở Thạch Hải vẫn còn ở chịu đựng tan nát cõi lòng nhức đầu, mong muốn tìm phương hướng trốn đi lúc, đột nhiên cảm nhận được phía sau mình có một luồng ý lạnh, ngẫu nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tìm được ngươi. Chương 88, tối độc phụ nhân tâm. Chương 88, tối độc phụ nhân tâm. Thạch Hải thân thể khẽ run lên, thanh âm này không phải người khác, chính là Tô Cẩn. Hắn vội vàng huy động bản thân coi như đầy đủ cánh tay, hướng phía sau mình chém tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, hắn lại cái gì cũng không có chém tới, chỉ cảm thấy một trận không khí. Cái gì? Nhất thời, Thạch Hải kêu lên một tiếng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa vẫn còn ở phía sau mình Tô Cẩn, vậy mà có thể như vậy lặng yên không một tiếng động lần nữa biến mất, đây tột cùng là như thế nào quỷ dị một loại thân pháp, vậy mà như thế quỷ dị. Nhưng là bất đắc dĩ, bây giờ bụi mù nổi lên bốn phía, hơn nữa lúc này Thạch Hải đã người bị thương nặng, căn bản không làm gì được, chỉ có thể đứng tại chỗ thừa cơ hành động. Thế nào? Rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng sao? Đang ở Thạch Hải cảm thấy không có chuyện gì, chuẩn bị thở dài một luồng lương khí thời điểm, đột nhiên Tô Cẩn thanh âm vang lên lần nữa, hắn không khỏi lần nữa thân thể run lên, sau đó trực tiếp nâng kiếm đâm tới. Keng. Lần này, kim loại va chạm thanh âm vang lên, Tô Cẩn mặt đột nhiên từ trong xương khói lộ ra, sau đó khỏe miệng hơi giơ lên. Phụt. A. Tô Cẩn một kiếm vung ra, trực tiếp đem Thạch Hải cánh tay chém xuống, giờ khắc này, Thạch Hải duy nhất một có thể nâng kiếm tay cũng không có, chỉ còn dư lại một con khác của tay, ở trên người cảm thụ thổi tới không khí. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Thạch Hải giờ khắc này chỉ có thể vô năng cùng nộ, một bên chịu đựng nỗi đau xé rách tim gan, một bên ngửa mặt lên trời thét dài, là cần thiết đem Tô Cẩn chém giết bình thường. Rốt cuộc, khói đặc dần dần tan đi, tầm nhìn cũng theo đó trở nên rõ ràng, rốt cuộc không cần giống như mới vừa như vậy, không thấy rõ bên cạnh mình tình huống. Mà lúc này Thạch Hải mới phát hiện, sư minh của bọn họ sư đệ, bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Lý Yến, cùng với còn có một cái thanh niên. Tô Cẩn trong thời gian thật ngắn, vậy mà liên tiếp chém giết hắn còn mấy cái sư minh đệ, xem nằm song xoài bản thân bốn phía các sư minh đệ, Thạch Hải nhịn không được run. Lý Yến cùng thanh niên kia thấy được Thạch Hải bộ dáng sau, càng là trong lòng cả kinh. Phải biết, Thạch Hải là ngay trong bọn họ chiến lược chủ yếu, trong này chỉ có Thạch Hải thực lực là hùng mạnh nhất, hơn nữa bây giờ bọn họ lại chết nhiều như vậy sư minh đệ, chỉ còn lại có Thạch Hải một người có thể dựa vào. Mà bây giờ Thạch Hải, vậy mà cũng không có sức chiến đấu, hai cái cánh tay toàn bộ bị Tô Cẩn chặt đứt, mặc dù còn có một cái cánh tay chỉ đoạn mất một nửa, nhưng là vậy cũng không có tác dụng gì à. Mà Thạch Hải lúc này cũng không đoái hoài tới bản thân đau đớn, cặp mắt đỏ lên xem Tô Cẩn, mở miệng hô đến, "Tiểu tử, ta thế nhưng là Hỗn Nguyên phái đệ tử thân truyền, ta thế nhưng là Hỗn Nguyên phái tương lai trưởng môn người nối nghiệp. Ngươi nếu là dám giết ta, ta Hỗn Nguyên phái trưởng môn cùng trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển." Tô Cẩn xem đối với mình vô năng cùng nộ Thạch Hải, khóe miệng không nhịn được khẽ mỉm cười, sau đó không nhịn được móc móc lỗ tai của mình, lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả. "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Tô Cẩn xem Thạch Hải, nhẹ giọng hỏi. "Uy hiếp ngươi thì thế nào, ngươi dám giết ta sao?" Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Thạch Hải cũng không có ý thức đến bản thân đắc tội một cái dạng gì người. "Ngại ngùng, ở gặp phải các ngươi trước, ta đã đắc tội rất nhiều môn phái, cái này không, ta cho tới bây giờ cũng sống thật tốt. Về phần các ngươi Hỗn Nguyên phái, ngại ngùng, ta cũng không thèm để ý." Tô Cẩn chậm rãi mở miệng nói ra, trong giọng nói không chút nào sợ hãi, ngược lại là một trận nhẹ nhõm. Dù sao Tô Cẩn nói cũng không sai, bản thân từ Tô gia đi ra đến bây giờ, đã đắc tội không ít môn phái, như cái gì Thanh Sơn Tông, Lục Hợp phái, cái nào đều không phải là hiền lành. Cho nên bây giờ Tô Cẩn hoàn toàn không thèm để ý cái gì Hỗn Nguyên phái, dù sao những thứ này đối với Tô Cẩn mà nói đều là bữa cơm thường ngày. Huống chi nơi này như vậy ở nút, cho dù là ở chỗ này đem Thạch Hải bọn họ giết, từ Hỗn Nguyên phái tìm được bọn họ đến tìm được Tô Cẩn, cũng phải thời gian thật dài, thậm chí cũng không nhất định có thể tìm tới Tô Cẩn, dù sao khi đó Tô Cẩn đã sớm rời đi, bọn họ như thế nào lại biết là giết Thạch Hải bọn họ đâu. Lúc này Thạch Hải nhìn bản thân hoàn toàn đe dọa không được Tô Cẩn, trong lòng nhất thời cũng có một chút hốt hoảng. Mới vừa hắn còn muốn dựa vào Hỗn Nguyên phái tên, mở tốt khiếp sợ một cái Tô Cẩn, nhưng là để cho này không nghĩ tới chính là, Tô Cẩn vậy mà không thèm để ý chút nào những thứ này. Cái này cũng hoàn toàn không ở trong dự liệu của hắn. "Tiểu tử, chúng ta nhưng cảnh cáo ngươi, chúng ta Hỗn Nguyên phái thế nhưng là cái này phương viên 300 dặm bên trong, môn phái mạnh nhất, nếu như ngươi giết chúng ta Hỗn Nguyên phái là tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi." "Không sai." Lý Yến sư tỷ nói đúng, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta rời đi, nếu không." Phụt. Thanh niên kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Tô Cẩn mang kiếm vung lên, thanh niên kia đầu liền từ trên bả vai tuột xuống. "A." Thạch Hải cùng Lý Yến xem cái cuối cùng sư đệ gục xuống trước mặt mình, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được xem Tô Cẩn. Mà Tô Cẩn cũng là không nhanh không chậm xem ngã vào trong vũng máu thanh niên, mở miệng nói ra, "Con người của ta, phiền nhất người khác đối ta uy hiếp, cho nên người chỉ có chết." Thạch Hải cùng Lý Yến nghe Tô Cẩn vậy, không khỏi nhắm lại miệng mình, không còn dám nói hơn một câu. Tô Cẩn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Thạch Hải cùng Lý Yến, khóe miệng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói ra, "Không có sao, ta không có nói hai người các ngươi. Bất quá ta muốn hỏi các ngươi một câu, cái này phương viên 300 dặm, có bao nhiêu môn phái?" Đối mặt Tô Cẩn căn bản, Thạch Hải cùng Lý Yến liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Yến mở miệng nói ra, "Theo ta Hỗn Nguyên phái một cái tông môn." "Chán." "Ba." Tô Cẩn trực tiếp giơ tay lên, một cái tát đánh vào Lý Yến trên mặt, ngay sau đó mở miệng, nổi giận đùng đùng nói, thì ra cái này phương viên 300 dặm chỉ các ngươi Hỗn Nguyên phái một cái môn phái. Vậy các ngươi cũng không phải là mạnh nhất sao? Ngươi đùa ta chơi đâu? Đối mặt Tô Cẩn bất thình lình lời nói cùng động tác, Lý Yến cùng Thạch Hải hai người hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Mà Lý Yến chỉ cảm thấy trên mặt mình một trận đau rất đau, trong mắt tức giận trong nháy mắt đốt, mở miệng nói ra, ngươi lại dám đánh ta. Sau đó, Lý Yến trực tiếp mang kiếm, hướng Tô Cẩn chém liền. Tô Cẩn cũng không quen, trường kiếm trong tay trực tiếp huy động, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt dưới vào trường kiếm đâu. Ken! Hùng mạnh chấn động trong nháy mắt đem Lý Yến trường kiếm trong tay đánh rơi, mà Lý Yến hổ khẩu ra càng bị luồng sức mạnh mẽ này chấn băng liệt. A! Lý Yến nắm chặt quả đấm của mình, xem bản thân máu thịt bê bết tay, nhất thời một cỗ cảm giác một trận hôn mê. Tô Cẩn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay của mình, mở miệng nói ra, ta khuyên các ngươi đừng lại liều lĩnh manh động, nếu không, ta nhất định sau đó các ngươi sống không bằng chết. Giờ khắc này, Thạch Hải cùng Lý Yến cũng rốt cuộc ý thức được Tô Cẩn khủng bố, bọn họ cũng biết, bọn họ xem là kiêu ngạo Hỗn Nguyên phái, ở trong mắt Tô Cẩn không bằng chó má, lại không chút nào đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thạch Hải trên mặt xin phép nhất thời phát sinh biến hóa, từ mới vừa một bộ phách lối ngạo mạn, từ từ biến thành khóc ta mặt, một bên khóc một bên chậm rãi quỳ xuống. Đại gia ta sai rồi, ta van cầu ngài, tha ta một cái mạng chó đi, ta bảo đảm sẽ không còn xuất hiện ở trước mặt của ngài. Thạch Hải một bên khóc một bên Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy cầu nguyện, hy vọng Tô Cẩn có thể vòng qua hắn. Mà một bên Lý Yến thấy được Thạch Hải thái độ này sau, nhất thời cũng biết, bọn họ bây giờ đại thế đã qua, không thể không giống như Tô Cẩn túi đầu thế cuộc. Vì vậy cũng quỳ sụp xuống đất, mở miệng nói ra, công tử, thiếp cũng lỗi, thiếp không nên đối với ngài ra tay, chỉ cần công tử đáp ứng không giết thiếp, thiếp nguyện ý đi theo công tử bên người, hầu hạ công tử, bảo đảm để cho công tử phiêu phiêu dục tiên. Tô Cẩn xem Lý Yến kia quyến rũ bộ dáng, thân thể không nhịn được khẽ run lên, nổi da gà nhất thời lên khắp người. Thử, đây cũng không cần, bởi vì ta chê ngươi bẩn. Tô Cẩn cũng là không hề nể mặt mũi, hướng về phía Lý Yến trực tiếp chính là một trận nhục nhã. Dù sao Tô Cẩn cũng không có nói sai, Lý Yến nữ nhân như vậy, không biết bị bao nhiêu nam nhân chạm qua. Mà một bên Thạch Hải thấy được Lý Yến bộ dáng sau, nhất thời trên mặt lộ ra một chút tức giận, mở miệng nói ra, tiện hóa, ngươi vậy mà. Cơ miệng, ngươi cái phế vật này, nếu không phải ngươi đắc tội công tử, chúng ta về phần thành bộ dạng hiện giờ sao? Chỉ ngươi cái phế vật này, còn muốn làm Hôn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử, đời sau đi. Lý Yến nói xong, cũng không đợi Thạch Hải phản ứng, vậy mà trực tiếp dùng một cái tay khác, nhanh chóng nhặt lên trên đất trường kiếm, hướng thẳng đến Thạch Hải đầu chém tới. Phụt. Một giây kế tiếp, Thạch Hải đầu tiện thân thể chia liễu, kia con mắt trợ to, đủ để chứng minh Thạch Hải trước khi chết khiếp sợ. Mà Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là không khỏi cảm thán, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm a. Chương 89, cực phẩm linh khí. Chương 89, cực phẩm linh khí. Lý Yến chậm rãi ngẩng đầu lên, mới vừa một kiếm kia, để cho Thạch Hải đổ máu tại chỗ, mà Lý Yến thân ở Thạch Hải bên người, tự nhiên cũng là không kịp né tránh, nhuộm được mặt tươi đẹp vết dịch. Kia giữ tận bộ dáng để cho Tô Cẩn thấy được sau, không khỏi khẽ to mày, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Lúc này Lý Yến nơi nào còn có mới vừa biến rũ, càng nhiều hơn chính là làm người run sợ tàn nhẫn, vì mạng sống, có thể không tiếc chém giết sư minh đệ đồng môn của mình, những loại người này nhất khinh bỉ. Công tử, ta đã hướng ngài chứng minh chính ta giết hắn, như vậy ta liền cái ngài là cùng một cái thường bên trên châu chấu, ngày sau ta nhất định sẽ thật tốt hầu hạ công tử. Lý Yến đầy mặt máu tươi xem Tô Cẩn, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua là nụ cười kia lúc này ở Tô Cẩn trong mắt, càng thêm kiếp người. Không biết vì sao, bây giờ Tô Cẩn mười phần mong muốn rút ra trường kiếm, một kiếm chém nàng. Chẳng qua là, nàng bây giờ sống đối với Tô Cẩn mà nói, còn có chút chỗ dùng, bất đắc dĩ Tô Cẩn chỉ có thể đem lưu lại. Ta xin hỏi ngươi, trong miệng các ngươi con kia vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thú, bây giờ ở nơi nào? Đối mặt Tô Cẩn chất vấn, kia Lý Yến lúc này lộ ra mười phần tích cực, vì mạng sống, nàng lúc này đã không để ý tới nhiều lắm, huống chi bản thân Hỗn Nguyên phái sư minh sư đệ đều đã không có. Cho dù là bản thân không nói cho Tô Cẩn, dựa vào bản thân một người cũng không bắt được kia yêu tộc cấu thú, chẳng bằng nói cho Tô Cẩn, đem đổi lấy mình có thể mạng sống cơ hội. Công tử, đây là ta trưởng lão chuẩn bị cho chúng ta pháp bảo, bên trong có con kia ấu thú da lông, chỉ cần chúng ta đem linh lực dưới vào trong đó, trong phạm vi bán kính 10 dặm bên trong, nó sẽ có chỗ nhắc nhở. Lý Yến nói, vậy mà từ trong túi đựng đồ móc ra một cái lớn chừng bàn tay la bàn, toàn thân vì màu đồng, phía trên vẽ rậm rạp chẳng trị phù văn, trung gian một cây hình rắn chuyển kim, lúc này lặng lặng không chút nào động. Tô Cẩn xem cái này cái la bàn, trong mắt tràn đầy không thể tin được dáng vẻ, một bên đánh giá cái này la bàn vừa nói, ngươi xác định cái này có thể không? Tô Cẩn hay là không dám hoàn toàn tin tưởng người nữ nhân này, dù sao người nữ nhân này thế nhưng là ngay cả minh sư đệ đều có thể bàn đứng, vì mạng sống cái gì đều có thể làm được đi ra người. Đó là tự nhiên công tử, thiết bây giờ thế nhưng là người của ngươi đâu, ta như thế nào lại gạt công tử ngươi đây? Lý Yến lần nữa lộ ra lau một cái quyến rũ, mười phần tiểu diễm địa nhăn nhó thân thể của mình, nói với Tô Cẩn. Tô Cẩn nhìn trước mắt Lý Yến, không nhịn được nhướng mày, không che giấu chút nào bản thân đối này chẳng ghét. Kaka, ngươi không sao chứ? Một mực nút ở cách đó không xa Đào Nha Đầu nhìn thấy một màn này, vội vàng từ nơi không xa nhảy một cái mà tới, đi tới Tô Cẩn bên người sau liền mở miệng hỏi thăm, hoàn toàn cắt đứt Lý Yến ý tưởng. Lý Yến xem Đào Nha Đầu, trong lòng thầm mắng cái này đáng ghét nha đầu chết tiệt, quấy rầy lao nương chuyện tốt, sớm muộn cũng có một ngày ta phải đem ngươi giết. Chỉ bất quá nàng mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng dù sao đây chính là Tô Cẩn muội muội, nàng tự nhiên cũng sẽ không dám đối với Đào Nha Đầu có cái gì sáng rõ ý tưởng. Mà Tô Cẩn thấy được Đào Nha Đầu tới sau, cũng là đem la bàn thu hồi, xoay người nói với Đào Nha Đầu, ta không có sao, ngươi mới vừa không có bị thương chớ. Đang ở Tô Cẩn xoay người nói với Đào Nha Đầu lời thời điểm, Lý Yến hai mắt tỏa sáng, xem né người đối với mình Tô Cẩn, trong lòng một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó trong mắt lao một cái hàn quang lóe lên. Phụt. Lý Yến giơ tay lên trong trường kiếm, còn không có chém đi xuống thời điểm, liền bị Tô Cẩn một kiếm xẹt qua cổ, trong tay giơ lên trường kiếm lúc này lặng lặng dừng ở không trung, Lý Yến càng là mặt khiếp sợ xem Tô Cẩn, mong muốn nói chuyện, nhưng lại mở không nổi miệng. Bịch. Cho đến cuối cùng, Lý Yến cũng không nói được câu nào, bất đắc dĩ chỉ có thể tử thi ngã xuống đất. Tô Cẩn chậm rãi xoay người lại, xem ngã vào trong vũng máu Lý Yến, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng nói ra, nếu ta đã biết làm sao tìm được nó, vậy ngươi cũng không có cần thiết còn sống, người như ngươi, sống, rủi ro quá lớn. Tô Cẩn dứt lời, túi người tại trên người Lý Yến lục lọi lên, ngay sau đó lấy ra Lý Yến trên người chữ vật túi, sau đó Tô Cẩn lại để cho Đào Nha Đầu đi theo bản thân, đem mặt khác trên thi thể chữ vật túi thu thập đi ra. Tô Cẩn lúc này cũng sẽ không bởi vì máu tanh mà để cho Đào Nha Đầu né tránh. Dù sao Đào Nha Đầu bây giờ cũng là một cái người tu tiên, như vậy thay vì ngày sau Đào Nha Đầu tất nhiên cũng là không cách nào tránh khỏi phải trải qua, thay vì cho đến lúc đó lại để cho Đào Nha Đầu thích ứng, chẳng bằng bây giờ sẽ để cho Đào Nha Đầu thích ứng một chút, như vậy ngày sau nàng cũng không cần lại vì vậy mà ảnh hưởng đến nàng lúc chiến đấu tâm cảnh. Mà Đào Nha Đầu lúc này lại cũng không có chút nào khó chịu, có lẽ là đi theo Tô Cẩn lâu, gặp quá nhiều máu tanh cảnh tượng, cho nên lúc này Đào Nha Đầu đã thành thói quen, lại có lẽ là nàng đi theo Đào Ăn Mày Lưu Lạc Thiên Nhai thời điểm, gặp quá nhiều, cho tới nàng từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không bởi vì cái này mà ảnh hưởng đến mình. Bất quá, bất kể nói thế nào, như vậy đối với Đào Nha Đầu mà nói, đều là có chỗ tốt, dù sao cái thế giới này chính là như vậy, chỉ có thói quen tàn nhẫn, thói quen máu tươi, mới có thể ở nơi này người mạnh là vua thế giới đặt chân. Không lâu sau đó, hai người liền đem những thi thể này bên trên toàn bộ chữ vật túi toàn bộ thu thập đi ra, sau đó Tô Cẩn tính toán một chốc, ngân lượng 1200, kim lượng 200, đồng lượng 2000. Đây đối với Tô Cẩn mà nói lại là một khoản không nhỏ tài sản. Càng làm cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, cái này trong túi đựng đồ vẫn còn có 4 quả cấp 3 linh quả, 2 viên cấp 4 linh quả, còn có một bụi cấp 4 linh thảo. Những thứ này giá trị so sánh tiền hai mà nói, càng cao hơn. Sau đó Tô Cẩn lại đem trong túi đựng đồ những vật phẩm khác thu thập một chút, một thanh màu xanh lá đại đao xuất hiện ở Tô Cẩn trong mắt, Tô Cẩn thấy được sau không khỏi kêu lên một tiếng, cực phẩm linh khí. Cái thanh này màu xanh lá đại đao lại là một thanh cực phẩm linh khí, cái thanh này đại đao giá trị cần phải so toàn bộ tiền tài so với đều muốn đắt giá. Tô Cẩn xem cái thanh này đại đao, bây giờ đối với Tô Cẩn mà nói, hắn bây giờ đại đa số đều là trung cấp linh khí hoặc là cấp thấp linh khí, cao cấp linh khí đều là 10 phần thưa thớt, mà mạnh nhất linh khí cũng chỉ có cái kia thanh màu vàng trường kiếm, nhưng là đó là một thanh địa phẩm linh khí, nếu là lấy ra sau, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Mà bây giờ cái thanh này cực phẩm đại đao đối với Tô Cẩn mà nói, dĩ nhiên là tặng than ngày tuyết bình thường, như vậy cho dù là bản thân ngày sau gặp phải cường địch, chỉ cần không phải quá mức hùng mạnh, vậy mình liền có thể hoàn toàn dùng cái thanh này cực phẩm đại đao để giải quyết, chỉ có gặp phải cái loại đó 10 phần khó dây dưa, hoặc là thực lực quá mức hùng mạnh cường giả, lại đem kim kiếm lấy ra làm lá bài tẩy của mình. Tô Cẩn trong lòng tính toán, lúc này Đào Nha Đầu giống như cũng phát hiện cái gì, mở miệng hô, "Ca ca, ngươi nhìn đây là cái gì?" Tô Cẩn nghe được Đào Nha Đầu vậy sau, quay đầu nhìn về phía Đào Nha Đầu, chỉ thấy Đào Nha Đầu trong tay cầm 5 cái phi châm, cái này 5 cái phi châm từ hình tượng nhìn lên, hiển nhiên cũng không phải là bình thường phi châm, mà là đồng dạng là linh khí. Chỉ bất quá phẩm cấp hiển nhiên là không có cái kia thanh màu xanh lá đại đao phẩm cấp cao hơn. Xem đầu châm phía trên mấy vệt hắc sắc, Tô Cẩn liền suy đoán, cái này 5 cái phi châm là trung cấp linh khí, hơn nữa phía trên có kèm theo kịch độc. Đào Nha Đầu, những kim này bên trên chỉ sợ là có kịch độc, ngươi cầm thời điểm cẩn thận một chút. Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, sau đó nhìn một chút trong tay mình mấy cây phi châm, gật gật đầu nói, "Ca ca, nếu không liền đem cái này mấy cây phi châm cho ta đi." Đào Nha Đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, trong mắt tràn đầy cầu nguyện mà nhìn xem Tô Cẩn. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, khẽ mỉm cười, sau đó nói, "Dĩ nhiên có thể, bất quá ngươi muốn nhớ lấy, phía trên này là kịch độc, ngươi cầm thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, được không?" Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn nói như vậy, cũng là lộ ra thập phần vui vẻ nụ cười, ngay sau đó bày tỏ nói, "Biết, yên tâm đi ca ca, cảm ơn ca ca." Đào Nha Đầu nói, liền đem bản thân phi châm thu nhập bản thân trong túi đựng đồ, ngay sau đó lại đem hắn chứa vật túi giao cho Tô Cẩn. Tô Cẩn nhìn một chút trong túi đựng đồ vật phẩm, phát hiện những thứ này trong túi đựng đồ chỉ có một ít tiền hay, còn có mấy cái cấp thấp linh khí, còn lại chính là chút đồ dùng hàng ngày, cái gì quần áo chiếc đũa chén a cái gì, không có ích lợi gì. Tô Cẩn liền đem mấy cái chứa vật túi thu thập một chút, sau đó cấp Đào Nha Đầu, nói cho Đào Nha Đầu, trong này tiền hai Đào Nha Đầu có thể mua chút thứ mình thích, cũng có thể ăn chút mình thích ăn vật. Đào Nha Đầu nhìn trong tay mình chứa vật túi, vừa nhìn về phía Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy cảm kích, ngay sau đó một thanh nào vào Tô Cẩn trong ngực, vui vẻ cười nói, "Cảm ơn ca ca." Tô Cẩn ôm ở ngực mình Đào Nha Đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó nói, "Được rồi Đào Nha Đầu, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, nên đi." Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn vậy sau, lúc này mới buông ra Tô Cẩn, trên mặt vẫn vậy tràn đầy đủ cười. Mà Tô Cẩn xem thi thể đầy đất, ngay sau đó một trường đánh ra, một đám lửa trực tiếp đem những thi thể này bao trùm. Ngay sau đó Tô Cẩn xoay người nói với Đào Nha Đầu, "Chúng ta đi thôi." Đào Nha Đầu gật đầu một cái, sau đó đi theo Tô Cẩn sau lưng, hướng xa xa đi tới. Chương 90, Thủy Thú Kỳ Lân. Chương 90, Thủy Thú Kỳ Lân. Mảnh này rừng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, Tô Cẩn là từ Trường Lĩnh Thành bên kia đi theo đám bọn họ cùng nhau ngự kiếm tới chỗ này, nơi này đã sớm không phải Trường Lĩnh Thành địa giới, cho nên bây giờ nơi này là địa phương nào, Tô Cẩn cũng không biết. Chỉ bất quá Tô Cẩn có thể rõ ràng chính là, nơi này nhất định là cái nào đó dãy núi, mặc dù không biết dãy núi lớn nhỏ, bất quá bây giờ Tô Cẩn ngược lại rất rõ ràng, hắn bây giờ cân đảo nha đầu ngây ngô rừng, cũng không có cái gì quá mạnh mẽ yêu thú. Tình cờ có chút yêu thú cấp thấp hoặc là manh thú gì, Tô Cẩn liền sẽ để đảo nha đầu ra tay, bản thân ở một bên xem, trừ phi đảo nha đầu không đối phó được, nếu không, Tô Cẩn sẽ không ra tay. Đây cũng là Tô Cẩn đang huấn luyện đảo nha đầu năng lực thực chiến, dù sao bây giờ mặc dù đảo nha đầu thực lực đã có thối thể cảnh, nhưng là không có kinh nghiệm thực chiến, đến lúc đó giống vậy sẽ ăn không nhỏ thua thiệt. Bây giờ đảo nha đầu trước mặt là một con màu xám cho cự lang, kia sói thân hình so đảo nha đầu còn muốn lớn hơn, trong miệng hai viên bén nhọn răng nanh để cho người cảm thấy không rét mà run. Mà đảo nha đầu lúc này xác thực không chút nào sợ hãi, mà là lấy ra trường kiếm của mình, hai tay nắm chặt, cùng con kia thương lang thú đối lập mà đứng. Kia thương lang thú xem đảo nha đầu, cuối cùng cũng là không kềm chế được, trước tiên xuất động, móng trước đi phía trước rỗi một cái, chạy thẳng tới đảo nha đầu mà tới. Đảo nha đầu thấy vậy, cũng không hoảng hốt, trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm giơ lên, đang ở thương lang thú sắp đụng ngã nàng lúc, trong nháy mắt đem trường kiếm bổ ra, lực lượng cường đại vậy mà khiến trường kiếm xẹt qua không khí lúc, sinh ra trận trận âm bạo. Phanh! Kia thương lang thú dù sao chẳng qua là một con yêu thú cấp thấp, lực lượng cùng phòng ngự đều không phải là rất xuất sắc, buồn cười nhất chính là trí thông minh của nó. Bình thường cao gia yêu thú trở lên, cơ bản là có năng lực suy tính, nhưng là con này yêu thú cấp thấp thương lang thú cũng không có, chỉ có dã thú hung tính. Mà đào nha đầu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là dù sao cũng là trải qua rất nhiều, luận trí thương hiển nhiên là ở nơi này chỉ thương lang thú trên. Một giây kế tiếp, đào nha đầu lần nữa huy động trường kiếm trong tay của mình, chạy thẳng tới thương lang thú đầu. Thương lang thú mặc dù trí lực không cao, nhưng là đang đối mặt nguy hiểm lúc bản năng phản ứng, hãy để cho này tiềm thức mong muốn né tránh. Chỉ thấy nó tứ chi dùng sức, vậy mà nhảy lên một cái, thuận thế đi tới không trung, vậy mà mong muốn từ đào nha đầu đỉnh đầu lướt qua. Đào nha đầu thấy vậy, trong nháy mắt phản ứng kịp, sau đó giống vậy hai chân dùng sức, nhảy một cái đi tới không trung. Đang ở thương lang thú sắp lướt qua bản thân lúc, đào nha đầu thuận thế đem trong tay mình trường kiếm vung ra, xoan một tiếng, trực tiếp phá vỡ thương lang thú cái bụng, gan ruột trong nháy mắt tán lạc đầy đất. Ừm. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là không khỏi khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới đảo nha đầu vậy mà phản ứng nhanh chóng như vậy, vậy mà có thể nghĩ tới đây một chiêu. Bịch. Một giây kế tiếp, thương lang thú thi thể từ không trung tuột xuống, hung hăng đập xuống đất, nhấc lên một trận bụi khói. Tốt. Tô Cẩn cũng là thập phần hưng phấn, vậy mà không nhịn được vì đảo nha đầu vỗ tay, một bên vỗ tay vừa đi về phía đảo nha đầu. Ngươi bây giờ chiến đấu càng ngày càng bạc càng. Tô Cẩn xem đảo nha đầu mở miệng nói ra. Cảm ơn ca ca. Đảo nha đầu nghe Tô Cẩn tán dương, trong lòng cũng là thập phần vui vẻ. Bọn họ ở nơi này mảnh rừng trong đã đi tới 3 ngày, trong 3 ngày này, bản thân chém giết gần 10 con yêu thú cấp thấp, dĩ nhiên là càng ngày càng gọn gàng, càng lúc càng nhẹ nhõm tựa như. Tô Cẩn xoay người đem thương lang thú thi thể thật tốt dọn dẹp một phen, mặc dù loại này yêu thú không có yêu đan, nhưng là thịt cùng da lông ở bên trong tòa thành lớn cũng có thể bán ra không ít giá tiền. Tô Cẩn đem thương lang thú thi thể thu thập xong sau, lấy ra trong túi đựng đồ la bàn, ngay sau đó đem linh lực của mình dưới vào la bàn bên trong, kia la bàn phát ra trận trận rung động, sau đó kia kim đồng hồ bắt đầu không ngừng xoay tròn. Trong 3 ngày này, Tô Cẩn mang theo đảo nha đầu đi rất lâu, mỗi một lần cũng sẽ lấy ra la bàn, nhưng là lại không có một lần có thể có phản ứng. Cho tới bây giờ, Tô Cẩn mới bắt đầu hoài nghi, cái này la bàn rốt cuộc có được hay không. Hôm nay, Tô Cẩn hay là ôm thử một lần tâm thái, chuẩn bị thử lại một lần cuối cùng, nếu như vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, kia Tô Cẩn cũng sẽ không quản những thứ này, xoay người chỉ biết mang theo đảo nha đầu rời đi nơi này. Nhưng là, đang ở Tô Cẩn cho là, hôm nay vẫn vậy sẽ thất bại thời điểm, đột nhiên, la bàn có phản ứng. Kia hình rắn kim đồng hồ đột nhiên vào giờ khắc này bắt đầu phát sinh kịch liệt run rẩy, cuối cùng đột nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, trong nháy mắt kim đồng hồ trở nên thẳng tắp. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Đào nha đầu, chúng ta đi. Mà đào nha đầu xem Tô Cẩn trong tay, kia la bàn kim đồng hồ như vậy thẳng tắp, tự nhiên cũng đã biết Tô Cẩn ý tứ, ngay sau đó lộ ra một nụ cười, mở miệng nói ra, tốt. Dứt lời, Tô Cẩn liền dẫn đầu lên đường, hắn cũng không có thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, mà là vận chuyển lực lượng cân đào nha đầu cùng nhau, một bên nhảy một bên hướng cách đó không xa chạy đi. Tô Cẩn khống chế chân mình hạ lực, như vậy đào nha đầu liền có thể theo kịp bản thân. Đào nha đầu sau lưng Tô Cẩn, xít sao đi theo Tô Cẩn, mặc dù Tô Cẩn đã khống chế chân mình hạ dùng sức, nhưng là đối với đào nha đầu mà nói, mong muốn đuổi theo Tô Cẩn bước chân hiển nhiên vẫn còn có chút cật lực. Bất quá đào nha đầu cũng không có lộ ra, mà là đem hết toàn lực đi theo sau Tô Cẩn, gắng sức đuổi theo. Một điểm này kỳ thực Tô Cẩn rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không có mong muốn thu lực, thậm chí loáng thoáng lại hơi thêm một chút lực. Hắn chính là muốn nhìn một chút, đào nha đầu cực hạn rốt cuộc là như thế nào, hắn cũng hy vọng chính đào nha đầu có thể đột phá cực hạn của mình. Tu luyện chính là như vậy, đang không ngừng đột phá trong tìm được tự mình, sau đó lần nữa đột phá tự mình, chỉ có như vậy mới có thể không hạn chế cùng tu vi hùng mạnh. Đào nha đầu cũng cảm thấy Tô Cẩn tốc độ trở nên càng thêm nhanh, nhưng là nàng nhưng cũng không có lộ ra, mà là gắng sức hướng Tô Cẩn đuổi theo, mặc dù không biết Tô Cẩn dụng ý, nhưng là đào nha đầu tin chắc, Tô Cẩn đây hết thảy đều là vì tốt cho mình. Tô Cẩn một bên buôn ba một bên thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn một chút đào nha đầu, hắn là sợ hãi tốc độ của mình quá mức nhanh, cuối cùng đào nha đầu sẽ theo không kịp. Mảnh này rừng mặc dù bọn họ còn không có thấy qua cái gì yêu thú cường đại, nhưng là nơi này dù sao cũng là đồng hoang rừng vắng, nguy hiểm vẫn có, hơn nữa đi thêm về phía trước đi chính là chân chính dãy núi, đến nơi đó, Tô Cẩn cũng không dám bảo đảm giống vậy không có cường đại yêu thú. đang ở Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu một bên đi theo la bàn chỉ dẫn, một bên tìm thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa một cái phương hướng chuyển tới một trận rồng ngâm. Tô Cẩn khẽ to mày, nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ trong miệng vương tộc huyết mạch yêu thú là nhất điều long? Phải biết, cái thế giới này rồng thế nhưng là sinh vật hết sức mạnh, mặc dù bọn họ thuộc về yêu tộc, nhưng là rồng là gần với thần nhất sinh vật. Bọn họ có thể hô phong hoán vũ, tu vi hùng mạnh, thậm chí có chút long tộc còn có thể luyện hóa thành hình người, cho dù là yêu tộc bên trong, long tộc cũng là thập phần cường đại tôn quý tồn tại. Tô Cẩn mang theo Đào Nha Đầu cấp tốc hướng cái hướng kia chạy tới, lại chạy không tới 20 phút thời gian, rốt cuộc phía trước không còn là rậm rạp chẳng chịt bụi cây rậm rạp, mà là một cái thác nước. Thác nước kia từ đằng xa trên núi lưu lại, mà nơi này thời là một mảnh hồ ao, mặc dù có thể thấy được cuối, đi cũng không được rất nhỏ. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu xem hồ này chung quanh, muốn tìm được mới vừa tiếng kêu kia nguồn gốc. Nhưng là, để cho Tô Cẩn thất vọng chính là, nơi này hết thảy gió êm sóng lặng, trừ hắn cùng Đào Nha Đầu ra, liền rốt cuộc không có thứ nhỉ cái sinh vật, chớ nói chi là rồng. "Ca ca, là nơi này sao?" Đào Nha Đầu có chút nghi ngờ hỏi. Tô Cẩn lấy ra la bàn, xem la bàn kim đồng hồ qua lại chuyển động, cuối cùng phong tỏa ở một cái phương hướng, Tô Cẩn khẽ to mày, mở miệng nói ra, "Không sai, phải là nơi này." Nhìn la bàn phản ứng, cái đó ấu thú nên ngay ở chỗ này không sai à? Tô Cẩn hơi nghi hoặc một chút, mặc dù la bàn trong tay là chỉ hướng nơi này, nhưng nơi này cảnh tượng không chút nào giống như là có cái gì vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thu à. Đang ở Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu hai người hai mặt tướng cự, không biết như thế nào cho phải, đến lúc đó, đột nhiên, nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ đột nhiên nhấc lên trận trận kinh sóng, một cái dài hơn 10 thước cá sấu từ mặt hồ vừa nhảy ra. Mà kia cá sấu trên đầu, vậy mà đứng một con chỉ có cao hơn nửa mét yêu thú, toàn thân vì kim bạch xen nhau màu sắc, đầu rồng mình sư tử, ánh mắt to cao và mỡ. Đây là Kỳ Lân. Tô Cẩn thấy được con này yêu tộc cấu thu sau, không khỏi có chút giật mình. Kia cá sấu trên đầu đứng, lại là trong truyền thuyết thủy thú Kỳ Lân. Chương 91, yêu thú, cá sấu lớn. Chương 91, yêu thú, cá sấu lớn. Tô Cẩn xem cá sấu đỉnh đầu con kia Kỳ Lân thú, trong lòng cũng hiểu đây chính là Thạch Hải bọn họ muốn tìm, có vương tộc huyết mạch yêu tộc cấu thú. Mà giờ khắc này, con kia Kỳ Lân thú ở cá sấu đỉnh đầu không ngừng xuống phía dưới giẫm đạp, phản phất là hy vọng có thể dùng mình rốt cuộc vó trước đem con này vật khổng lồ cấp đạp nằm xuống bình thường. Tô Cẩn giờ khắc này cũng hiểu, con này Kỳ Lân thú cũng không phải là ở khống chế con này cá sấu, mà là tại cùng con này vật khổng lồ vật lộn. Mặc dù con này Kỳ Lân thú có yêu tộc trong vương giả huyết mạch, nhưng là dù sao bây giờ còn là một con đấu thú, dĩ nhiên là đối này sinh ra không là cái gì uy hiếp, hơn nữa con này cỡ lớn cá sấu hiển nhiên cũng là biết con này Kỳ Lân thú huyết mạch, đối này có cực kỳ chí mạng cắm dỗ. Nếu như nó đem con này tiểu Kỳ Lân ăn thịt, tất nhiên sẽ công lực đại tăng, nhảy một cái trở thành vương tộc yêu thú cũng nói là không cho phép. Chẳng qua là con kia Kỳ Lân đấu thú dáng mặc dù nhỏ, nhưng là sát thực mười phần linh hoạt, con kia vật khổng lồ như muốn nuốt vào trong miệng, nhưng cũng là mười phần không dễ. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu xem một màn này, trong lòng cũng là mười phần giật mình, khiếp sợ con này Kỳ Lân thú lại dám với lớn như vậy cá sấu vật lộn. Bất quá Tô Cẩn cũng phát hiện, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, con này Kỳ Lân thú tất nhiên là sẽ bị con này cá sấu ăn thịt, dù sao ở trong nước, đối với con này cá sấu mà nói thế nhưng là sân nhà. Đang ở Tô Cẩn nghĩ tới đây lúc, quả nhiên con kia cá sấu thuận thế trong cơ thể của trào, kia Kỳ Lân thú một cái không có đứng lại, vậy mà từ cá sấu trên người rơi xuống. Kia cá sấu xem sắp rơi vào trong nước Kỳ Lân thú, nhất thời ánh mắt lộ ra một tia tham lam, thân hình động một cái, trước tiên lặn xuống nước, chờ đợi cơ hội, một hớp đem nuốt mất. Mà đang ở tiểu Kỳ Lân sắp rơi vào trong nước lúc, Tô Cẩn sát thực đột nhiên xuất hiện, ôm Kỳ Lân thú, sau đó một chiêu chuẩn chuẩn đạp nước thuận thế xoay người lại, hướng bên bờ bay đi. Kia cá sấu mắt thấy mình tới miệng con bị sắp bay đi, nhất thời giận không kềm được, thân hình đột nhiên từ trong nước lao ra, mở ra kia mồm máu hướng Tô Cẩn liền tắt tới. Kia Kỳ Lân thú ở Tô Cẩn trong ngực xem một màn này, ánh mắt chừng được linh lợi tròn, không khó coi ra nó giờ phút này kinh hoàng. Đào Nha Đầu ở bên bờ xem một màn này, cũng phải không từ tự chủ mở miệng hô, "Ca ca, cẩn thận." Tô Cẩn một con tay nâng Kỳ Lân thú, một con vươn tay ra trường kiếm của mình, hướng sau lưng kia cá sấu miệng khổng lồ đột nhiên huy động. Một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, trực tiếp đánh vào kia cá sấu ngoài miệng, trong nháy mắt một cỗ cường đại lực lượng bùng nổ, thuận thế đem Tô Cẩn đẩy tới bên bờ. Kiếm khí kia mặc dù đối kia cá sấu sinh ra không là cái gì tổn thương, nhưng là đối Tô Cẩn có trợ giúp lớn. Tô Cẩn chính là dựa vào đạo kiếm khí này nứt toát mà sinh ra dư âm, mới có thể thuận lợi từ cá sấu trong miệng bỏ chạy mà ra. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn trở lại bên bờ sau, vội vàng hô hoán Tô Cẩn chạy mau. Tô Cẩn quay đầu nhìn lại, kia cá sấu lúc này lần nữa mở ra một máu, hướng Tô Cẩn mà tới. Kia Kỳ Lân thú thấy vậy, vội vàng mong muốn từ Tô Cẩn trong ngực dãy rủa, muốn rời khỏi. Nhưng là Tô Cẩn như thế nào lại tùy tiện buông ra nó, dù sao bản thân tới đây tới chính là chạy con này vương tộc huyết mạch đấu thú mà tới, dĩ nhiên là không thể tùy tiện buông tay. Sau đó, Tô Cẩn trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên môn tuyệt kỹ này, ngay sau đó thân hình động một cái, liền trong nháy mắt tự biến mất tại chỗ. Làm Tô Cẩn lần nữa hiện thân lúc, vậy mà đã đi tới khoảng cách kia cá sấu xa mười mấy mét địa phương. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn một chiêu này, trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hướng Tô Cẩn cái phương hướng này chạy tới. "Đừng động, mau tìm cái chỗ an toàn trốn." Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng mở miệng mắng. Bởi vì con này cá sấu thực lực có thể so với hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, cho dù là Tô Cẩn bây giờ đối phó, đều muốn đánh lên 12 phần tinh thần, nếu là Đào Nha Đầu tới nữa vậy, Tô Cẩn căn bản vô tâm cố kỵ, đến lúc đó bạn nhất Đào Nha Đầu bị thương, đây cũng là phiền toái không nhỏ. Đào Nha Đầu cũng là mười phần nghe lời, thấy được kia cá sấu từ trong nước bò ra ngoài sau sao, tự nhiên cũng là biết Tô Cẩn dụng ý, ngay sau đó xoay người hướng cách đó không xa trong bụi cỏ chui vào. Tô Cẩn xem đảo nha đầu sau khi an toàn, trong lòng cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đang ở Tô Cẩn xả hơi đồng thời, kia kỳ lân thú vậy mà thừa dịp Tô Cẩn không chú ý, thuận thế tránh thoát Tô Cẩn tay, nhảy một cái đi tới trên đất, hướng Tô Cẩn le lưỡi một cái, lộ ra một bộ bướng bỉnh bộ dáng, ngay sau đó xoay người giống vậy chui vào trong bụi cỏ. Tô Cẩn xem tới tay kỳ lân thú lần nữa bỏ chạy, trong lòng cũng là mười phần tức giận, nhưng bất đắc dĩ, bây giờ chủ yếu nhất chính là đối phó con kia cỡ lớn cá sấu, dù sao đây chính là có thể so với hóa linh cảnh đỉnh phong cường giả, bản thân hơi không cẩn thận, liền có khả năng vì vậy vẫn là ca. Mà kia cá sấu giống vậy mặt mộng mà nhìn xem kia kỳ lân thú trốn đi phương hướng, sau đó xoay qua kia khổng lồ đầu, mặt hung ác nhìn về phía Tô Cẩn, trong ánh mắt phẫn nộ là chút nào khó có thể che giấu, hận không đợi đem Tô Cẩn chém thành muôn mảnh. Giống. Kia cá sấu ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó rời đi mặt nước, hướng Tô Cẩn vọt tới. Tô Cẩn thấy vậy, cũng là cả kinh, ngay sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, xoay người liền muốn rời đi. Làm sao biết, kia cá sấu ở trong nước tốc độ cực nhanh, đi tới trên đất bằng tốc độ nhưng cũng là không chậm, vậy mà trong nháy mắt liền đi tới Tô Cẩn trước mặt. Tô Cẩn mặc dù khiếp sợ, bất quá bản thân nhưng cũng không phải là ăn chay, thân hình động một cái, phong vũ cựu thiên thi triển, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Kia cỡ lớn cá sấu hiển nhiên cũng là chưa kịp phản ứng, mặt mộng nhìn trước mắt đất trống, mà Tô Cẩn sát thực đột nhiên xuất hiện ở kia cá sấu bầu trời, trường kiếm trong tay thuận thế đánh xuống. Keng. Trường kiếm chém vào kia cá sấu trên thân, vậy mà phát khởi trận trận tia lửa, trường kiếm kia vậy mà không có cách nào tiến vào này ra, giống như chém vào trên một tảng đá lớn bình thường. Tô Cẩn nhất thời cả kinh, nghĩ thầm nước này trong món đồ chơi lúc nào cũng trở nên như vậy ra dày thịt béo. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở nghi ngờ lúc, kia cá sấu lần nữa hướng Tô Cẩn phát động công kích, một máu hướng Tô Cẩn cắn xé mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, phản ứng nhanh chóng, xoay người tiếp theo kia cá sấu đầu thuận thế một cước bay lên không, tùy theo đi tới không trung, trường kiếm trong tay không ngừng huy động, một đạo kiếm khí bung ra. Tô Cẩn nhân cơ hội lần nữa thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thân hình lần nữa di động, đi tới cách đó không xa một cây trên cành cây, sau đó Tô Cẩn ẩm ý đào nha đầu ẩn nút phương hướng hô, "Đào nha đầu, ngươi rời khỏi nơi này trước, đợi lát nữa ca ca đi tìm ngươi." Tô Cẩn nói xong, lần nữa thân hình động một cái, tùy theo lần nữa hướng kia cá sấu công tới. Kia cá sấu thấy được Tô Cẩn lại dám chủ động đối với mình phát động công kích, cũng là mười phần tức giận, cho là Tô Cẩn đây là đối với mình điều gây hấn. Mà đào nha đầu xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra, "Thế nhưng là, ca ca chờ một hồi muốn làm sao tìm được ta đây?" Đào nha đầu xem Tô Cẩn, không hiểu hỏi. Tô Cẩn một bên né tránh cá sấu công kích, một bên nhìn về phía đào nha đầu, tùy theo một đạo lưu quang bắn ra, trực tiếp đánh tới đào nha đầu trên người. "Đây là ta ở trên thân thể ngươi lưu lại đạo ấn, bất kể ngươi đang ở đâu ta đều có thể cảm nhận được ngươi, hơn nữa tìm được ngươi." "Đào nha đầu, ngươi đi mau, chờ ngươi đi, ca ca cũng sẽ nghĩ biện pháp rời đi." Đào nha đầu nghe Tô Cẩn vậy, chỉ có thể gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người hướng xa xa chạy đi. Tô Cẩn xem đào nha đầu rời đi về sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, tùy theo nhìn về phía đầu kia cỡ lớn cá sấu, lạnh giọng nói: "Ta cũng không có thời gian ở chỗ này với ngươi hao tổn, ta còn phải đi tìm cái đó bướng bỉnh ra hòa đâu." Tô Cẩn dứt lời, trường kiếm trong tay run lên, tùy theo lại là mấy đạo ác liệt kiếm khí công hướng đầu kia cỡ lớn cá sấu. Kia cá sấu gầm lên giận dữ, hiển nhiên cũng là biết Tô Cẩn ý tứ, vậy mà đối mặt Tô Cẩn kiếm khí không tránh phản nên, thẳng tắp hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhiên cũng là biết, con này cá sấu là sợ bản thân rời đi, dù sao lấy Tô Cẩn thân pháp, con này cá sấu cho dù tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể nào đuổi kịp Tô Cẩn. Sẽ ở đó cỡ lớn cá sấu sắp tới Tô Cẩn trước người lúc, Tô Cẩn một cái xoay người, lại một cước đá vào kia cỡ lớn cá sấu trên đầu, ngay sau đó mượn lực nhảy một cái, hướng xa xa nhanh chóng rời đi. Kia cỡ lớn cá sấu thấy vậy, vậy mà há mồm trực tiếp vượt trội một đạo cột nước hướng Tô Cẩn công tới. Tô Cẩn cảm nhận được phía sau mình một luồng ý lạnh, tùy theo quay đầu nhìn lại, lại thấy một cây thô to như thùng nước cột nước hướng tới mình. Không tốt. Tô Cẩn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, hắn không nghĩ tới con này cỡ lớn cá sấu vẫn còn có như vậy sát chiêu. Cái này thùng nước to cột nước một khi bị này đánh trúng, cho dù là Tô Cẩn không chết cũng phải gãy mấy cái xương. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn đội vàng từ trong túi đựng đồ rút ra một thanh màu xanh đại đao, hơn nữa đem để ngang trước người mình, dùng để đón đỡ căn này của nước. Phanh. Chán. Phúc. Chương 92, đột phá, hóa linh cảnh giới. Chương 92, đột phá, hóa linh cảnh giới. Mặc dù Tô Cẩn dùng cái thanh này cực phẩm đại đao ngăn trở căn này cột nước phần lớn uy lực, nhưng là sức công phá hãy để cho Tô Cẩn từ không trung té rớt, hung hăng nện xuống đất, hơn nữa bởi vì cây kia cột nước uy lực thực tại quá lớn, lại vẫn để cho Tô Cẩn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cảm thấy bị thương nặng. Một ngụm máu tươi từ Tô Cẩn trong miệng phun ra, đem Tô Cẩn trước mặt thổ địa nhuộm đỏ một mảnh. Bịch. Tô Cẩn vừa muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân thể một trận đau đớn, ngay sau đó trực tiếp quỳ sụp xuống đất, nếu không phải trong tay đại đao trống, sợ rằng Tô Cẩn bây giờ đã nằm trên đất. Không nghĩ tới, xuất sinh này vậy mà như thế hùng mạnh, nếu không phải ta tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết xương cốt trở nên cực kỳ chắc chắn, sợ rằng một kích này đủ để muốn tánh mạng của ta. Tô Cẩn quỳ một chân trên đất, một bên từng ngụm địa thở hổn hển, một bên sợ lẩm bẩm nói: "Giống." Đột nhiên, cách đó không xa lại là một trận gào thét, Tô Cẩn có thể nghe ra, đây chính là con kia cỡ lớn cá sấu tiếng hô, xem ra cách mình còn chưa phải là quá xa, mình nếu là tiếp tục sống ở chỗ này vậy, rất dễ dàng sẽ bị này lần nữa phát hiện. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn bất đắc dĩ giáng chống đỡ thân thể của mình, cầm trong tay cực phẩm đại đao thu vào trong túi đựng đồ, ngay sau đó nắm chặt bản thân vừa mới bắt đầu sử dụng trường kiếm, lại từ trên đất nhặt lên một cây to một chút cây gậy, dùng để làm bản thân quải trượng. Sau đó Tô Cẩn nhìn quanh bốn phía một cái, thông qua bản thân tại trên người đào nha đầu trồng đạo ấn, biết đào nha đầu vị trí, ngay sau đó xoay người hướng cái hướng kia khắp khà khắp khểnh đi tới. Lúc này Tô Cẩn không cách nào thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, cho nên tốc độ dĩ nhiên là chậm không phải một điểm nửa điểm, cũng may Tô Cẩn cảm nhận được, đào nha đầu có ở đây không xa xa đã ngừng lại, chỉ cần đào nha đầu không di động nữa, Tô Cẩn còn nữa nửa canh giờ cũng liền có thể đuổi kịp. Cứ như vậy, Tô Cẩn từng bước hướng cách đó không xa đi tới, trong lúc ở chỗ này, Tô Cẩn giống như là có một chút cảm ngộ mới, hắn nhìn cách đó không xa cái nào đó vật tham chiếu, bản thân từng bước hướng đối diện đi tới, đột nhiên cảm giác được cái gì là thời gian trôi qua. Nhiều hơn cảm ngộ ở Tô Cẩn trong lòng nảy sinh, mà Tô Cẩn tâm thái cũng ở đây phát sinh không giống nhau thay đổi. Đang ở Tô Cẩn từng bước hướng đào nha đầu đến gần thời điểm, Tô Cẩn lại đột nhiên cảm giác được tu vi của mình lại có đột phá cảm giác. Tô Cẩn trong lòng cả kinh, âm thầm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vậy mà cảm giác có đột phá dấu hiệu. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn vội vàng tại chỗ ngồi xếp bằng, ngay sau đó lấy ra bản thân vơ vét tới linh quả linh dược, đem một mạch ăn vào trong miệng, ngay sau đó nuốt xuống, chỉ một thoáng, một cỗ linh lực khổng lồ ở Tô Cẩn trong cơ thể bùng nổ. Tô Cẩn cảm nhận được sau, vội vàng vận chuyển linh lực, thi triển Cửu Thiên Thí Thần Quyết bắt đầu luyện hóa. Theo thời gian trôi đi, từng giây từng phút trôi qua, cho đến sau một canh giờ, Tô Cẩn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Phanh! Đang ở Tô Cẩn mở hai mắt ra trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Tô Cẩn trong cơ thể bùng nổ, nhất thời vang lên một tiếng vang thật lớn. Rốt cuộc, đột phá. Tô Cẩn nâng lên mình tay, xem quả đấm của mình, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Mình bây giờ rốt cuộc đột phá đi tới Hóa Linh cảnh, mặc dù chỉ có Hóa Linh cảnh một tầng, nhưng là điều này cũng làm cho Tô Cẩn mười phần vui vẻ, trong lòng không kềm chế được hưng phấn. Càng làm cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, bản thân không chỉ tu vì đột phá đến Hóa Linh cảnh, bản thân mới vừa chiến đấu sở thụ thương lúc này cũng đã khôi phục tầng 7, mặc dù vẫn còn có chút nội thương không có hoàn toàn khôi phục, nhưng so với mới vừa, Tô Cẩn bây giờ tình trạng cơ thể đã coi như là tương đương không tệ. Ừm. Đào nha đầu cái gì còn không có động. Đột nhiên, Tô Cẩn giống như là ý thức được cái gì bình thường, sau đó vội vàng thi triển Phong Vũ Cựu Thiên hướng đào nha đầu vị trí chạy tới. Nơi này mặc dù không biết là cái gì dãy núi, nhưng là thông qua mới vừa còn kia cỡ lớn cá sấu thực lực trong nhìn, nơi này yêu thú cường đại bất có, đào nha đầu mặc dù tu luyện thiên tư 10 phần hùng mạnh, nhưng là dù sao vẫn là một đứa bé, chẳng may gặp phải cái gì yêu thú cường đại, đồng dạng là giữ nhiều lành ít. Đào nha đầu, ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a. Tô Cẩn một bên ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, một bên thi triển toàn lực hướng đào nha đầu vị trí chạy tới. Trọn vẹn sau mười mấy phút, Tô Cẩn mới chạy tới đào nha đầu vị trí hiện thời, làm Tô Cẩn từ trên cành cây nhảy xuống sau, lại bị một màn trước mắt khiếp sợ ngay tại chỗ. Chỉ thấy đào nha đầu ngồi chồm hổm dưới đất, đưa lưng về phía Tô Cẩn, mà đào nha đầu trước mặt, đây là mới vừa từ Tô Cẩn trong ngực bỏ trốn con kia tiểu kỳ lân. Chỉ thấy con kia tiểu kỳ lân thân thể run rẩy nằm trên mặt đất, trước mặt hai cái móng vuốt xít sao ôm ở bản thân đầu nhỏ bên trên, khóe mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm vào đứng ở trước mặt nó đào nha đầu. Mà đào nha đầu sắc thực cầm trong tay một cây to bằng cánh tay côn gỗ, một bên ở đó chỉ tiểu kỳ lân trên người nhẹ nhàng đâm, vừa mở miệng nói, ngươi sau này liền theo ta cùng ca ca, nếu là còn dám chạy loạn, ta liền đánh ngươi. Có nghe hay không? Đào nha đầu nói, liền lại giơ tay lên trong côn gỗ, ở tiểu kỳ lân trên đầu gõ một cái. Mà con kia tiểu kỳ lân thú sắc thực mặt ủy khuất xem đào nha đầu, mí môi cố nén nước mắt của mình, khe khe gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm đào nha đầu. Đào nha đầu thời là lộ ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra, tốt. Nếu như vậy, ngươi cũng hẳn là có cái tên, kêu cái gì tốt đâu. Đào nha đầu một bên đưa ra tay nhỏ sờ bản thân thịt cằm, một bên 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, làm ra một bộ suy tính bộ dáng. Tô Cẩn xem một màn này, không nhịn được khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng hô, đào nha đầu. Ừm. Đào nha đầu nghe được Tô Cẩn thanh âm sau, nhất thời thân thể run lên, ngay sau đó xoay người nhìn, chỉ thấy Tô Cẩn đứng ở sau lưng nàng, lặng lặng mà nhìn mình. Cà ca. Một giây kế tiếp, đào nha đầu từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng Tô Cẩn buôn ba mà tới. Tô Cẩn lại thấy được đào nha đầu trong tay nhiều một sợi dây thừng, mà sợi dây kia một chỗ khác thời là buộc ở tiểu kỳ lân trên người. Con kia tiểu kỳ lân mới vừa còn nằm trên mặt đất, một giây kế tiếp nhưng là bị đào nha đầu lôi hướng Tô Cẩn bên này mà tới. Kia tiểu kỳ lân ngồi trên mặt đất ma sát, bị đào nha đầu cưỡng ép kéo đi tới Tô Cẩn trước mặt. Đào nha đầu lôi kéo trong tay mình dây thừng đem kỳ lân thú kéo đến Tô Cẩn trước mặt, một thanh ôm vào trong ngực, mặt vui vẻ nói với Tô Cẩn, ca ca, ngươi nhìn. Nó thật tốt chơi, thịt ngon thật là mềm. Đào nha đầu đem mặt đặt ở tiểu kỳ lân trên người không ngừng ma sát, kia tiểu kỳ lân còn quá nhỏ, cho nên thịt trên người cũng rất mềm. Ở đào nha đầu không ngừng ma sát trong, tiểu kỳ lân thời là lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tô Cẩn xem kia tiểu kỳ lân trên đầu một cái nổi mụn, không cần nghĩ cũng biết là đào nha đầu mới vừa dùng trong tay côn gỗ cấp đánh. Kia tiểu kỳ lân mặt ủy khuất xem Tô Cẩn, kia khẩn cầu ánh mắt để cho người không khỏi chỉ biết sinh lòng thương hại. Tô Cẩn biết nó là hy vọng mình có thể mau cứu nó, dù sao đào nha đầu bây giờ là đem hải tử thiên tính triển hiện vô cùng tinh tế, không ngừng ở tiểu kỳ lân trên người lục lọi, lại không ngừng nắm tiểu kỳ lân trên bụng thịt mềm. Tiểu kỳ lân mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng là lại cũng không thể tránh được, ai bảo mình rơi vào như vậy tên sát tinh trên tay, không có biện pháp. Bất quá để cho Tô Cẩn tò mò chính là đào nha đầu là thế nào bắt lại cái này tiểu kỳ lân, phải biết con này kỳ lân thú chơi ra, cho dù là Tô Cẩn cũng không nhất định có thể tóm được. Đào nha đầu, ngươi là thế nào bắt được nó? Tô Cẩn cũng gia nhập vào kỳ lân thú trong trận doanh, không ngừng ở tiểu kỳ lân trên người bước ve, một bên nắm tiểu kỳ lân bụng, vừa nói. Đào nha đầu cũng là khẽ mỉm cười, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây nướng chín đùi gà, ở Tiểu Kỳ Lân trước mặt quơ quơ, mà con kia Tiểu Kỳ Lân thấy được đùi gà sau, vậy mà lộ ra mặt đủ cười, không chút nào sẽ ở ý Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu trà đạp, không ngừng đưa bản thân hai cái móng trước, mong muốn lấy được Đào Nha Đầu trong tay đùi gà. Tô Cẩn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời cũng là cảm thấy mười phần không nói, dù sao hắn thật sự là không nghĩ tới, như vậy một con trong truyền thuyết thủy thú, một con có yêu tộc vương tộc huyết mạch yêu thú vậy mà lại bị thua ở một con trên đùi gà, đây cũng quá nói nhảm sao. Mà con kia Kỳ Lân thú xem Đào Nha Đầu trong tay đùi gà, lộ ra một bộ ngu không cứu nổi nét mặt, le lưỡi không ngừng dãy rủa mong muốn lấy được đùi gà. Đào Nha Đầu khẽ mỉm cười, ngay sau đó cầm trong tay đùi gà đưa vào Tiểu Kỳ Lân thú trong miệng, kia Tiểu Kỳ Lân thú nhất thời hai cái móng vuốt kéo đùi gà, hướng trong miệng của mình đưa đi. Tô Cẩn xem một màn này, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, xem cái này Tiểu Kỳ Lân thú bây giờ cái này ngu không cứu nổi bộ dáng, trong lòng thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải trong truyền thuyết thủy thú, có phải hay không bản thân muốn tìm, con kia có vương tộc huyết mạch vương giả yêu thú. Chương 93, Tiểu Kỳ Lân, đùi gà chương 93, Tiểu Kỳ Lân, đùi gà. Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu sau khi thu thập xong, lần nữa lên đường, mà con kia nhỏ Kỳ Lân thời là đi theo sau Đào Nha Đầu, mặc dù một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng làm sao sợ hãi Đào Nha Đầu dâm uy, bất đắc dĩ chỉ có thể một đường đi theo. Đào Nha Đầu vì tốt hơn cùng con này Kỳ Lân thú chung sống, còn đặc biệt vì này lấy một cái tên, tên là đùi gà. Bởi vì con này Kỳ Lân thú thích ăn đùi gà, cho nên Đào Nha Đầu liền cho nó lấy cái tên như thế. Dĩ nhiên, vừa mới bắt đầu con này Kỳ Lân thú cũng là mười phần không tình nguyện, nhưng là ở Đào Nha Đầu dưới dâm uy, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tô Cẩn không nghĩ tới, như vậy một con có vương tộc huyết mạch yêu thú, vậy mà lại bị Đào Nha Đầu thuần phục, hơn nữa còn có thể như vậy phục phục tiếp tiếp. Đây quả thực là để cho Tô Cẩn trong lòng kinh hãi. Phải biết, con này Kỳ Lân thú bây giờ còn là ấu niên kỳ, nếu là lớn lên chút tất nhiên là yêu thú trong vương giả tồn tại, hơn nữa này huyết mạch cao quý, ngày sau có thể trở thành thần thú cũng khó nói a. Mà bây giờ con này Kỳ Lân thú cũng là rũ đầu, đi theo sau Đào Nha Đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. "Ca ca, ngươi nói đùi gà lớn lên sau này lại biến thành hình dáng gì?" Đào Nha Đầu đi theo sau Tô Cẩn, lộ ra một bộ ngây thơ hồn nhiên nét mặt, mở miệng dò hỏi. Tô Cẩn nhìn một chút Đào Nha Đầu, lại nhìn một chút Đào Nha Đầu sau lưng Kỳ Lân thú, trong lòng cũng là cảm thấy mười phần buồn cười, mở miệng hồi đáp, "Nó hoặc giả có thể trở nên rất lợi hại không?" Tô Cẩn lộ ra một bộ bản thân cũng không xác định nét mặt, xem Đào Nha Đầu sau lưng Kỳ Lân thú. Dù sao cái này Kỳ Lân thú thật sự là quá áp chế, rõ ràng là một con vương giả, cứng rắn bị Đào Nha Đầu chơi thành cái phế vật này dáng vẻ, thật sự là để cho Tô Cẩn rất khó tin tưởng, ngày sau nó sẽ rất hùng mạnh a. Mà kia Kỳ Lân thú nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời lộ ra một bộ hung ác nét mặt, bộ dáng kia hình như là đang nói, "Tiểu tử ngươi giống như xem thường ta." Nhưng là, ở nơi này chỉ Kỳ Lân thú nhe răng trợn mắt thời điểm, Đào Nha Đầu một cái xoay người, kia Kỳ Lân thú nhất thời khôi phục thành mới vừa đến bộ dáng, thậm chí lộ ra một bộ khéo léo vô hại vẻ mặt xem Đào Nha Đầu, rất là đòi người hoan tâm. Tô Cẩn nhìn cái này giỏi thay đổi Kỳ Lân thú, trong lòng không còn gì để nói, cũng là khiếp sợ cảm thán, Đào Nha Đầu chỉ một cái xoay người, vậy mà liền có thể đem nó hù dọa thành cái bộ dáng này, có thể tưởng tượng được Đào Nha Đầu ở tâm này trong mắt là đáng sợ cỡ nào. Bất quá Đào Nha Đầu cũng không phải là chỉ biết ức hiếp con này Kỳ Lân thú, nàng cũng sẽ thỉnh thoảng cho nó một ít tưởng thưởng, dùng cho tốt hơn xếp hợp lý khống chế. "Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, thời gian bây giờ cũng đã muộn, nếu là ở tiếp tục đi tới đích, sợ là chúng ta muốn đi đường ban đêm." Tô Cẩn nhìn về phía Đào Nha Đầu, ngay sau đó đối này nói. Đào Nha Đầu gật đầu một cái, sau đó xoay người hướng về phía Kỳ Lân thú nói, "Đùi gà, ngồi xuống." Kia Kỳ Lân thú ở Tô Cẩn ánh mắt khiếp sợ trong, vậy mà thật ngoan ngoãn ngồi ở Đào Nha Đầu bên người, không chỉ có lắc lắc phía sau mình cái đuôi, còn khạc bản thân đầu lưỡi, lộ ra một bộ lấy lòng nét mặt. Tô Cẩn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Con này Kỳ Lân thú đối với mình thế nhưng là không có chút nào sợ hãi, mà đối với Đào Nha Đầu cũng là sợ hãi tới cực điểm, thật là không dám tưởng tượng, Đào Nha Đầu rốt cuộc đối này làm cái gì đáng sợ chuyện. Mà Đào Nha Đầu cũng không phải là chỉ biết đối với nó tiến hành đe dọa, cũng sẽ cho chút thích hứng tưởng tượng, tỉ như đùi gà. Chỉ thấy Đào Nha Đầu từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra một cây đùi gà, sau đó ném cho Kỳ Lân thú, mở miệng nói ra, "Đùi gà, ngươi chỉ cần ngày sau ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm, mỗi ngày đều cho ngươi ăn đùi gà, để ngươi ăn đủ." Kia Kỳ Lân thú một bên nhai trong miệng mình đùi gà, một bên lộ ra một bộ ngây thơ hồn nhiên nét mặt, hướng về phía Đào Nha Đầu lộ ra một bộ cười ngây ngô. Hiển nhiên, Đào Nha Đầu cái này phản phất rất tốt, đánh một cái tát cấp cái đường ăn, đối cái này bướng bỉnh tiểu tử mà nói, mười phần vừa lòng. Mà Tô Cẩn lúc này cũng là không có thời gian lại đi quản bọn họ, ở chung quanh nhặt được một ít tuổi khô sau, chỉ thấy Tô Cẩn đem chất đống, ngay sau đó đánh ra một trường, trong nháy mắt, đống tiêu tuổi khô liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tô Cẩn lại lấy ra một ít Đào Nha Đầu ở nơi này trong rừng, chém giết yêu thú thịt, dùng một cây côn gỗ đem toàn bộ chuyển lên, sau đó gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng. Xem xì xì bốc lên dầu yêu thú thịt, con kia Kỳ Lân thú trận bắt đầu lưu lên nước miếng, một bên dùng cặp kia long lanh nước trong mắt to nhìn chằm chằm Tô Cẩn trong tay thịt nướng, một bên túi đầu nhìn mình trong tay đùi gà, trong nháy mắt, nó chỉ cảm thấy trong tay mình đùi gà không phải thơm như vậy. Đào Nha Đầu xem nó kia đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng là ái ngại trong lòng, sau đó từ yêu thú trên thịt gạt một khối, nhét vào Kỳ Lân thú trước mặt, sau đó nói, ăn đi, ngươi xem một chút ngươi cái dáng vẻ kia, thật là chẳng có một chút gan dạ." Ngao ô đùi gà vừa ăn một bên gào hai tiếng, giống như là đối Đào Nha Đầu đáp lại bình thường. Đào Nha Đầu xem đùi gà dáng vẻ, cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Đào Nha Đầu hay là rất lương thiện, mặc dù bây giờ đuổi gà nhìn như rất sợ hãi nó, nhưng thực ra cũng biết, Đào Nha Đầu cũng sẽ không thật thương tổn tới mình. Mà Tô Cẩn cũng là hỏi Đào Nha Đầu bắt được đuổi gà cảnh tượng, Đào Nha Đầu nói cho Tô Cẩn, làm Tô Cẩn để cho này rời đi về sau, Đào Nha Đầu liền hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy đi, lại đột nhiên thấy được hai con yêu thú đứng đối mặt nhau. Trong đó một con yêu thú là một mực cỡ lớn con nhện, mà đổi thành một con thời là con này tiểu kỳ lân thú. Con kia con nhện dáng lớn vô cùng, so với tiểu kỳ lân thú thể tích, có thể nói là nó gần 10 lần, mà con này tiểu kỳ lân lúc ấy cũng là bị này dùng tơ nhện vững vàng buộc chặt, mắt thấy là phải trở thành con kia con nhện món ăn trong bắt lúc, Đào Nha Đầu bất đắc dĩ ra tay, một kiếm đem tơ nhện chặt đứt, sau đó mang theo tiểu kỳ lân hướng xa xa thoát đi. Con kia con nhện mặc dù tức giận, nhưng làm sao Đào Nha Đầu chạy quá nhanh, tốc độ của nó cũng là không cách nào đuổi theo, hơn nữa Đào Nha Đầu rời đi lúc còn đặc biệt đem chúng quanh đến cây cối chặt đứt, để cho con kia cỡ lớn con nhện không cách nào sử dụng tơ nhện, tự nhiên cũng liền không đuổi kịp Đào Nha Đầu. Mà con này tiểu kỳ lân lúc ấy vẫn vậy bị con kia cỡ lớn con nhện tơ nhện buộc chặt, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể mặc cho Đào Nha Đầu đem sách ở trong tay, mà bởi vì nó không ngừng dãy rủa, để cho Đào Nha Đầu cảm thấy không dằn nổi phiền, ngay sau đó từ dưới đất nhặt được một cánh tay to con gỗ, hung hăng đập vào trên đầu của nó. Đây cũng là vì sao làm Tô Cẩn thấy được bọn họ lúc con này tiểu kỳ lân trên đầu sẽ thêm một cái trống nhỏ bao. Nghe xong Đào Nha Đầu vậy sau, Tô Cẩn cũng là không nhịn được cười ha ha, vốn tưởng rằng con này kỳ lân thú từ trong tay mình bỏ trốn sau, lần sau còn muốn gặp phải sẽ 10 phần khó khăn, lại không nghĩ rằng sẽ có bây giờ tình trạng này, có thể nói là tạo hóa trêu ngươi à. Con kia kỳ lân thú ở một bên xem cười ha ha Tô Cẩn, trên mặt nhất thời lộ ra một tia không vui, nó đối Tô Cẩn cũng không có giống như đối Đào Nha Đầu như vậy sợ hãi, dù sao nó thế nhưng là thành công từ Tô Cẩn trong tay bỏ trốn qua. Nhưng là Đào Nha Đầu không giống nhau, bây giờ Đào Nha Đầu ở tiểu kỳ lân thú trong mắt chính là không thể xóa nhòa tồn tại, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn thủ đoạn độc ác, đối đãi bản thân lại không chút nào hạ thủ lưu tình. Người tên tiểu tử này lúc ấy còn đối ta le đầu lưỡi, khiêu khích ta, bây giờ còn chưa phải là rơi vào trong tay chúng ta. Tô Cẩn nhìn cái này tiểu kỳ lân thú, vui vẻ một bên nuốt ve vừa nói. Mà con này tiểu kỳ lân cũng là một thân ngạo cốt, đối mặt Tô Cẩn nuốt ve không ngừng lắc lắc thân thể, đem Tô Cẩn tay hất ra sau, lộ ra một bộ không thèm nét mặt, hiển nhiên phải không đem Tô Cẩn để ở trong mắt. Ba. Đào Nha Đầu thấy vậy, cầm lên một bên tuổi khô, ngay sau đó liền lại làm một vậy. Tiểu kỳ lân thú nhất thời lộ ra một bộ ủy khuất nét mặt, trước mặt hai cái móng nuốt che mình bị gõ đầu, một bên rơi lệ một bên xem Đào Nha Đầu. Đào Nha Đầu cũng là không thèm để ý chút nào, ngay sau đó hướng về phía nó nói, đây là anh trai ta, ngươi sau này cũng muốn nghe hắn, nếu không, ta sau này liền rốt cuộc không cho ngươi ăn đùi gà, liền một miếng thịt cũng không cho ngươi. Đào Nha Đầu đung đưa trong tay mình thịt, một bên uy hiếp một bên ở kỳ lân thú trước mắt gợp gơ. Tiểu kỳ lân thú xem Đào Nha Đầu trong tay thịt, nhất thời hai mắt sáng lên, lộ ra một bộ tham lam nét mặt. Đào Nha Đầu thời là giơ tay lên chỉ Tô Cẩn, sau đó nâng đầu bày tỏ. Tiểu kỳ lân thú thuận thế hiểu Đào Nha Đầu ý tứ, sau đó lung la lung lay đi tới Tô Cẩn trước mặt, ở Tô Cẩn bên tay không ngừng ma sát, lộ ra một bộ 10 phần vẻ mặt đáng yêu. Tô Cẩn xem bây giờ tiểu kỳ lân thú, nhất thời cũng là lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ thầm người này, vì một miếng thịt thậm chí ngay cả tôn nghiêm của mình cũng buông tha cho sao. Đang ở Tô Cẩn đưa tay vuốt ve con này tiểu kỳ lân thú thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió chuyển tới, Tô Cẩn thuận thế đứng dậy, rút ra bên cạnh mình trường kiếm, một kiếm chém ra. Vâng. Chương 94, lại một thanh cực phẩm linh khí. Chương 94, lại một thanh cực phẩm linh khí. Một tiếng bạo liệt vang lên, nhất thời một cỗ cường đại sóng khí của tới, đem Tô Cẩn bên người tiểu kỳ lân thú thiếu chút nữa quét bay. Cũng may Tô Cẩn một con tay nắm lấy con này tiểu kỳ lân thú, mới để cho này không có chịu ảnh hưởng. Đào Nha Đầu thấy vậy, cũng đội vàng đứng dậy, đem bội kiếm của mình rút ra, đi tới Tô Cẩn sau lưng, cảnh giác xem xung quanh. Ba, ba, ba. Đột nhiên, cách đó không xa nhớ tới mấy tiếng thanh thúy tràng pháo tay ầm, ba đạo bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đây là hai nam một nữ, trong đó cầm đầu thanh niên nam tử một bên vỗ mình tay, một bên cười nói, cũng không tệ lắm mà, vậy mà có thể có phản ứng như thế, trong nháy mắt, liền đem kiếm khí của ta bức gãy, xem ra thực lực không tệ. Tô Cẩn xem ba người, khẽ to mày, cái này ba cái nhìn qua hiển nhiên không phải cái gì hiền lành, đặc biệt là trước mắt cái này vỗ tay thanh niên, thậm chí có hóa linh cảnh 6 tầng tu vi. Mà phía sau hắn một nam một nữ, cũng tương tự đều là hóa linh cảnh tu vi, một cái hóa linh cảnh 3 tầng, một cái hóa linh cảnh 4 tầng. Bọn họ giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, trong mắt sát ý không chút nào giấu giếm. Triệu Đạt sư minh, nếu không phải ngài hạ thủ lưu tình, tên tiểu tử trước mắt này nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này à, ngài cũng chớ quá nâng đỡ hắn. Đúng thế Triệu Đạt sư minh, theo ta thời à, cái này tiểu tử ngốc mới vừa chính là mèo mù gặp cá rán, ngẫu nhiên mới đem ngài kiếm khí hóa giải, ngài không cần để ý hắn. Kia Triệu Đạt sau lưng một nam một nữ hướng về phía Triệu Đạt nói, lại là sư đệ sư muội hướng về phía sư minh A Duôn định hấp bài, những thứ này cái gọi là tông môn, môn phái, liền không thể tới điểm ý mới mà. Tô Cẩn nhìn trước mắt ba người, trong lòng một trận bất đắc dĩ rủa xả. Nhưng là rủa xả thuộc về rủa xả, nên phòng bị, Tô Cẩn vẫn là phải phòng bị. Tô Cẩn lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, xem Đào Nha Đầu nhỏ giọng nói, Đào Nha Đầu, ngươi đi sang một bên, những người này đều không phải là cái gì hiền lành, ngươi mang theo đuổi gà chỗ trước, chờ ca ca tiêu diệt bọn họ sau, các ngươi trở ra. Tô Cẩn hết sức nghiêm túc nói với Đào Nha Đầu, nhưng là Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn lại để cho bản thân trốn sau, nhất thời lộ ra một bộ không cam lòng vẻ mặt, mở miệng nói ra, lại phải trốn sao? Thế nhưng là ca ca, ta nghĩ ngươi. Đào Nha Đầu nghe lời, ngươi bây giờ còn giúp không tới ca ca, ngươi ở lại chỗ này, ngược lại sẽ liên lụy ca ca, yên tâm, lần này ngươi dùng chạy xa, chỉ cần trốn, chờ mới vừa đem bọn họ giải quyết là được. Tô Cẩn nhẹ nhàng nuốt ve Đào Nha Đầu đầu, sau đó nhỏ giọng nói, chào hỏi tốt bụi gà, đừng để cho nó chạy loạn khắp nơi. Đào Nha Đầu nghe Tô Cẩn vậy, bất đắc dĩ thở dài, sau đó một thanh kéo qua bụi gà, ngay sau đó đem ôm vào trong ngực, sau đó nhìn thật sâu một cái Tô Cẩn, vừa mới chuẩn bị rời nhà, đột nhiên, một đạo kiếm khí hướng nàng đánh tới. Đào Nha Đầu không kịp phản ứng, tiềm thức mong muốn dùng thân thể bảo vệ bụi gà, nhưng là Tô Cẩn bây giờ thế nhưng là ở bên người nàng, như thế nào lại để cho nàng bị thương? Chỉ thấy Tô Cẩn trường kiếm vung lên, lại là một đạo kiếm khí vung ra. Oanh! Hai đạo kiếm khí đụng nhau, lần nữa nhấc lên trận trận sóng khí, mà lần này, kia Triệu Đạt cùng Triệu Đạt sau lưng một nam một nữ, cũng vân một chút lộ ra vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Triệu Đạt không khỏi kêu lên một tiếng, khiếp sợ xem Tô Cẩn. Mà Tô Cẩn sát thực mặt nhẹ nhõm, đứng ở Đào Nha Đầu bên người, nhìn chòng chọc vào Triệu Đạt cùng phía sau hắn một nam một nữ. Cái này, tiểu tử này vậy mà một lần nữa đem Triệu Đạt kiếm khí của sư minh, cấp dễ dàng như vậy hóa giải. Mới vừa Triệu Đạt sư minh một kiếm kia, nếu như là trùng hợp vậy, vậy lần này chỉ sợ không phải trùng hợp, tiểu tử này xem ra thật không bình thường. Một nam một nữ kia xem Tô Cẩn, phân một chút lộ ra vẻ khiếp sợ, mở miệng nói ra. Mà Triệu Đạt càng là thầm nghĩ trong lòng, mới vừa bản thân một kiếm kia cũng không có sử xuất toàn lực, cho nên bị hắn hóa giải không hề cảm thấy khiếp sợ, nhưng là mới vừa, bản thân một kiếm kia tối thiểu cũng dùng tầng 8 lực, vậy mà vẫn là bị này dễ dàng như vậy hóa giải, điều này sao có thể? Hơn nữa, tiểu tử này nhìn qua, tu vi bất quá mới vừa bước vào hóa linh cảnh, vậy mà liền có thể có thực lực như thế, thật là khiến người không thể tin được. Hắn làm sao biết, Tô Cẩn tu luyện Cửu Thiên Thí Thần Quyết sau, thực lực đại tăng, cho dù là tu vi chỉ có hóa linh cảnh một tầng, nhưng là đối mặt hóa linh cảnh 6, tầng 7 tu sĩ, vẫn vậy không ổn. Các ngươi là người nào, tại sao phải đối với chúng ta ra tay? Tô Cẩn xem Triệu Đạt đoàn người, mở miệng lạnh giọng chất vấn. Mà Triệu Đạt nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng là lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nói, chúng ta là Hôn Nguyên phái đệ tử, hôm nay tới trước nơi này, là vì các ngươi sau lưng con kia kỳ lần thú mà tới. Nghe xong Triệu Đạt vậy sau, Tô Cẩn trong lòng không khỏi cả kinh, nghĩ thầm lại là Hôn Nguyên phái. Phải biết, mới vừa trước đây không lâu, Tô Cẩn mới chém giết Hôn Nguyên phái đệ tử, Thạch Hải cùng Lý Yến hai người, bây giờ lại tới ba cái Hôn Nguyên phái đệ tử, bản thân đây rốt cuộc là cái gì bất khí? Xem Tô Cẩn sững sờ ở tại chỗ, Triệu Đạt cho là Tô Cẩn là bị Hôn Nguyên phái tên dọa sợ, vì vậy mở miệng tiếp tục nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, đem sau lưng con kia kỳ lân thú giao ra đây, sau đó tự phế tu vi, bản đại gia ta đến có thể cân nhắc, tha các ngươi một mạng. Ha ha ha. Triệu Đạt dứt lời, liền ngửa mặt lên trời cười to. Mà phía sau hắn một nam một nữ kia đồng thời cũng mở miệng phụ họa nói, không sai, tiểu tử, không thả nói cho ngươi, chúng ta Triệu Đạt sư minh, thế nhưng là chúng ta Hôn Nguyên phái trưởng môn người dự bị, ngươi nếu là đắc tội chúng ta Triệu Đạt sư minh, ngày sau tất nhiên không có kết quả tốt. Tô Cẩn nghe cái này quen thuộc lời kịch, trong lòng một trận cười lạnh, nghĩ thầm vậy làm sao lại là một cái trưởng môn người ứng cử a? Cái này Hôn Nguyên phái rốt cuộc có bao nhiêu cái trưởng môn người ứng cử a? Mà Triệu Đạt bọn họ nhìn vẻ mặt khiếp sợ Tô Cẩn, còn tưởng rằng hắn là bị bản thân Hôn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử thân phận dọa sợ, cho nên mới lộ ra một bộ ánh mắt khiếp sợ. Mà để cho Triệu Đạt không biết là, Tô Cẩn khiếp sợ là bởi vì hắn mới vừa giết một cái Hôn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử, rốt cuộc lại đến rồi một cái, đây không phải là buộc bản thân cầm song sắt sao? Kaka, ngay cả Đào Nha Đầu cũng nhìn ra Tô Cẩn ý tưởng, lặng lẽ lôi kéo Tô Cẩn ống tay áo, đem Tô Cẩn từ trong khiếp sợ kéo trở lại. Mà Tô Cẩn thời là lộ ra một bộ hiền lành vô hại đủ cười, hướng về phía Triệu Đạt nói, ta khuyên các người, hay là mau mau rời đi đi, nếu không, chờ một hồi coi như không đi được. Cái gì? Nghe Tô Cẩn vậy, Triệu Đạt cùng sau người một nam một nữ, rồi rít lộ ra một bộ không nhịn được cười nạo nét mặt, nét miệng lên mang theo khinh miệt cười nạo. Tiểu tử, ngươi có phải hay không bị chúng ta Triệu Đạt sư minh thân phận dọa cho choáng váng a? Triệu Đạt sau lưng cô gái kia xem Tô Cẩn, trên mặt lộ ra một bộ tiếc hận vẻ mặt nói, ai? Cái này thật tốt một đứa bé, thế nào đột nhiên liền choáng váng đâu? Lại vẫn dám uy hiếp chúng ta Triệu Đạt sư minh, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Nghe cô gái kia vậy, Tô Cẩn bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, ta cũng không có ngu, ta khuyên các ngươi, hay là chạy nhanh đi, ta thật không hy vọng các ngươi Hôn Nguyên phái ít hơn nữa một cái người ứng cử. Ha ha ha, tiểu tử, ta không nghĩ tới, ngươi ở thời khắc sinh tử, lại vẫn có thể như vậy hài hước, thật đúng là để cho nhân đại khai nhan giới à? Triệu Đạt không nhịn được cười ha ha, ngay sau đó hướng về phía Tô Cẩn lại là một đợt ngôn ngữ công kích. Mà Tô Cẩn nhưng cũng không buồn giận, mà là tâm bình khí hòa như cũ xem Triệu Đạt bằng người, mở miệng nói ra, đây là ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, nếu như các ngươi nếu không cố mà chân quý vậy, vậy ta cũng chỉ đành lại tiêu diệt các ngươi. Nghe Tô Cẩn vậy, Triệu Đạt khẽ cau mày, trong mắt sát ý nhất thời bắt đầu tràn ngập, mà không khí bốn phía cũng bởi vì Triệu Đạt cố này sát ý trở nên là đây này lạnh bớt. Tiểu tử, xem ra ngươi là cố ý muốn chết. Triệu Đạt ánh mắt lạnh bớt, nắm chặt hai quả đấm đồng thời hướng về phía Tô Cẩn nói, cố ý muốn chết không phải ta, mà là các ngươi. Tô Cẩn cũng là không hề yếu thế, trực tiếp dùng lời giống vậy trở về đối trở về. Tốt, đã như vậy, ta muốn nhìn, hai chúng ta, ai sẽ chết trước? Triệu Đạt nói xong, trực tiếp một tay phất lên, một thanh đại đao trực tiếp xuất hiện ở này trong tay. Kia đại đao đồng thể vì màu đỏ, thân đao phủ đầy phù văn, hiển nhiên không phải bất phàm. Cái này, vậy mà cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Tô Cẩn thấy vậy, nhất thời kêu lên một tiếng. Cái thanh này màu đỏ đại đao vậy mà cân Thạch Hải cái kia thanh màu xanh lá đại đao vậy, đều là cực phẩm linh khí, giá cả không nhỏ. Mà Tô Cẩn lúc này xem Triệu Đạt trong tay cực phẩm linh khí, không khỏi thở dài nói, không hổ đều là Hỗn Nguyên phái trưởng môn người ứng cử, dùng linh khí đều là bất phàm như thế. Xem ra, cái này Hỗn Nguyên phái thực lực cũng là 10 phần không tầm thường a. Chương 95, ta sơ sẩy, không có nhanh chóng. Chương 95, ta sơ sẩy, không có nhanh chóng. Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở cảm thán lúc, làm sao biết Triệu Đạt cũng đã đi tới trước mặt mình, màu đỏ đại đao hướng về phía Tô Cẩn trực tiếp bổ tới, mà Tô Cẩn cũng làm mánh cả kinh. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Cẩn nâng lên trường kiếm trong tay của mình, để ngang trước mặt mình ngụ muốn ngăn trở cái này một đao này. Ken, két, xoạt. Đang ở trường kiếm cùng đại đao tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Cẩn trường kiếm vậy mà trong nháy mắt tràn ngập ra tinh tế vết nước, một giây kế tiếp trực tiếp gãy lìa. Sau một khắc, Triệu Đạt lần nữa huy động đại đao, chạy thẳng tới Tô Cẩn chán bổ tới. Tô Cẩn đoạn kiếm trong tay giờ phút này không kịp đuổi, chỉ đành bằng vào qua người phản ứng, dùng trong tay đoạn kiếm đem đánh xuống đại đao đỡ ra, sau đó thân hình về phía sau một bên, trực tiếp cầm trong tay đoạn kiếm ném ra. Ừm. Triệu Đạt thấy vậy, cũng là phản ứng nhanh chóng, cầm trong tay màu đỏ đại đao ngăn ở trước người mình, đem đoạn kiếm bắn bay. Tô Cẩn mượn cơ hội này, từ trong túi đựng đồ một thanh móc ra một thanh cao cấp linh khí, cái này đồng dạng là cây đại đao, mặc dù cấp bậc không thể so với Triệu Đạt trong tay màu đỏ đại đao, nhưng là lại cũng là so mới vừa trưởng kiếm chắc chắn. Tô Cẩn không có đem Thạch Hải cái kia thanh cực phẩm đại đao lấy ra, dù sao đối phó Triệu Đạt một cái như vậy tu vi người, còn không đến mức để cho hắn lấy ra lá bài tẩy của mình. Dĩ nhiên, cái kia thanh cực phẩm đại đao cũng chỉ là Tô Cẩn một cái tiểu đề bài, chủ yếu nhất là hắn còn có một thanh địa phẩm linh khí. Vậy mà, Triệu Đạt không hề biết chuyện, hắn chỉ cho rằng Tô Cẩn lấy ra cái này đem cao cấp linh khí, đã là cùng đồ mặt lộ, bởi vì đây là Tô Cẩn trên tay cường đại nhất linh khí, nhất thời trên mặt lộ ra một tia ý giễu cợt. Ha ha ha, ta cũng bởi vì ngươi có thể đổi ra cái gì tới đâu, không nghĩ tới chính là như vậy cái thứ đồ nhảm nhí nhi. Ngươi bởi vì ngươi cái kia thanh phá sát vụn, thật có thể cân ta cái thanh này xích linh đao sánh bằng sao? Ha ha ha, ngươi đây quả thực là người si nói mộng. Triệu Đạt xem Tô Cẩn, khoe miệng không khỏi nâng lên một nụ cười, ngay sau đó nói, ta cho ngươi biết, ngày này năm sau chính là ngươi nha tử kỳ. Triệu Đạt dứt lời, lần nữa cơ múa trong tay xích linh đao, hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Đạt, không có nói một câu nói, mà đang ở Triệu Đạt khoảng cách Tô Cẩn không tới hai cái thân vị thời điểm, Tô Cẩn động. Chỉ thấy Tô Cẩn trong nháy mắt huy động cánh tay của mình, lấy tay cổ tay lực lượng trong nháy mắt đem đại đao vận động, từ đó hướng Triệu Đạt đầu bổ tới. Triệu Đạt thấy vậy, trong lòng nhất thời chợt lạnh, ngay sau đó kêu lên một tiếng, không tốt. Triệu Đạt vội vàng đem trong tay đại đao nâng lên, dùng để ngăn trở Tô Cẩn cái này hùng mạnh một kích. Vâng. Hai cây đại đao đụng nhau trong nháy mắt, Triệu Đạt liền cảm giác một cỗ cường đại lực lượng chấn động đến cánh tay của mình tê dại một hồi. Mà Triệu Đạt bản thân cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt hất bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa trên đất. Tê. Trong lúc nhất thời, mới vừa vẫn còn ở chỗ kia giễu cợt Tô Cẩn một nam một nữ kia nhất thời hít sâu một hơi, không dám tin tưởng xem Tô Cẩn. Cái này, điều này sao có thể? Triệu đại sư minh, vậy mà thua? Không phải đâu. Tiểu tử này vậy mà có thể một đao liền đem Triệu đại sư minh bổ ra xa như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc bao lớn lực lượng a? Hai người nhìn lẫn nhau, mỗi một người đều chấn kinh đến nói không ra lời. Ngã tại cách đó không xa Triệu Đạt, chật vật dùng trong tay đại đao đem bản thân chống lên, sau đó đồng dạng là mặt khiếp sợ xem Tô Cẩn, không thể tin được mình là bị trước mắt người thanh niên này cấp đánh bay. Cái này không thể nào, nhất định là Triệu đại sư minh mới vừa sơ sẩy, cho nên không có nhanh chóng, lúc này mới tên tiểu tử này đạo nhi. Không sai. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, chúng ta nói cho ngươi, mới vừa Triệu đại sư minh là sơ sẩy, không có nhanh chóng, lần sau nhất định có thể giết ngươi. Một nam một nữ kia xem Tô Cẩn, một lần không ngừng an ủi bản thân, một lần tiếp tục mở miệng nói với Tô Cẩn vậy. Tô Cẩn bất đắc dĩ xem hai người kia, trong lòng nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Mà Triệu Đạt nghe được bọn họ sau, cũng thuận thế tìm được nấc thang, vội vàng cho mình cãi lại nói, không sai tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta mới vừa nói sơ sẩy, không có nhanh chóng, nhưng là lần này, ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Triệu Đạt một bên cấp Tô Cẩn nói mạnh miệng, một bên lẩy bà lẩy bẩy từ dưới đất bò dậy, sau đó tiếp tục nói với Tô Cẩn, bất quá tiểu tử, con người của ta tâm địa thiện lương, không thích tàn sát, nếu là ngươi bây giờ có thể quỳ xuống đất dập đầu, giống ta nhận lầm, ta ngược lại có thể cân nhắc, tha cho ngươi một mạng. Về phần quỳ không quỳ, gõ không gõ, chính ngươi xem tới, ta chỉ cấp ngươi 3 giây cân nhắc thời gian. 3, 2, 1. Còn không đợi Triệu Đạt nói xong, Tô Cẩn liền trực tiếp mở miệng, hướng về phía Triệu Đạt đáp lại nói. Chán. Triệu Đạt xem Tô Cẩn, cũng là trong lúc nhất thời không biết nói gì, vậy mà ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Mà một nam một nữ kia cũng là mặt mộng mà nhìn xem Triệu Đạt, không hiểu Triệu Đạt làm gì cái này vết mực, không trực tiếp đem Tô Cẩn giết. Bọn họ làm sao biết, bây giờ Tô Cẩn ở trong mắt Triệu Đạt, thế nhưng là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa, dù sao mới vừa Tô Cẩn một đao kia uy lực cũng có thể thấy được tới, Tô Cẩn lực lượng cùng lực phản ứng, đều ở đây trên mình. Cái gì sơ sẩy, không có nhanh chóng, đây đều là nói nhảm. Mới vừa một đao kia là chuyện gì xảy ra, người khác không rõ ràng lắm, chính hắn còn không rõ ràng làm sao. Nếu như lại cân Tô Cẩn đánh xuống, Triệu Đạt rất khó tin tưởng, bản thân còn có thể giành được Tô Cẩn. Cho nên hắn mới có thể nói ra như vậy, ý là cho mình một cái hạ bậc thang, cũng nổ một cái Tô Cẩn, đoạn nhất Tô Cẩn không hiếu chiến, hoặc là kiêng kỵ bọn họ Hôn Nguyên phái uy danh, bản thân cũng sẽ không cần ném khỏi đây người. Nhưng là bây giờ Tô Cẩn hoàn toàn là không cho hắn mặt mũi này, mà là không chút do dự hô lên một câu. Triệu Đạt mới vừa còn muốn tái tranh thủ một cái, trì hoãn một ít thời gian, nhưng làm sao Tô Cẩn nói chính là làm như vậy dọn, bây giờ bản thân cho dù là không muốn đánh cũng không được. Nhìn đứng ở cách đó không xa Triệu Đạt, lại nhìn một chút cách đó không xa một nam một nữ kia, giờ phút này Triệu Đạt, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cuối cùng, Triệu Đạt cắn răng một cái, hay là quyết định vì mặt mũi, cân Tô Cẩn liều mạng một phen. Chỉ thấy Triệu Đạt đại đao trong tay vừa nhấc, sau đó hướng Tô Cẩn liền giống một tiếng, trực tiếp chạy Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, vẫn vậy mà không đổi sắc, đại đao trong tay cầm thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Đạt. Triệu Đạt thấy Tô Cẩn lại đứng tại chỗ bất động, trong lòng nhất thời cả kinh, mới vừa Tô Cẩn một kích kia đã để Triệu Đạt lúc này có bóng tối, nhất thời tốc độ thả chậm, không còn dám tùy tiện ra tay. Tô Cẩn thấy vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, trong lòng không cần nghĩ cũng biết là bản thân mới vừa một đao kia quá mức hung mãnh, cấp Triệu Đạt đã tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Lần này, Tô Cẩn cũng không tiếp tục lại nâng tay, bởi vì mới vừa Tô Cẩn sở dĩ đứng tại chỗ bất động, là bởi vì hắn đối Triệu Đạt cũng có một chút kiêng kỵ, dù sao Triệu Đạt thế nhưng là hóa linh cảnh 6 tầng tu vi, Tô Cẩn mới bất quá mới vừa bước vào hóa linh cảnh, tu vi chênh lệch cũng không phải bình thường lớn. Bản thân mới vừa một đao kia đã sử dụng toàn lực, lúc này mới đem không có quá mức phòng bị Triệu Đạt đánh bay, cho nên khi mới vừa Triệu Đạt xông về phía mình lúc, Tô Cẩn mặc dù mặt ngoài không có chút nào sóng lớn, nhưng trong nội tâm đã sóng lớn của trào. Nhưng là giờ phút này thấy được Triệu Đạt cố ý đem tốc độ thả chậm, Tô Cẩn liền biết, Triệu Đạt đối với mình có kiêng kỵ, nếu trong lòng có kiêng kỵ, kia Tô Cẩn kỳ thực liền đã thắng bình thường. Dù sao, trong chiến đấu tâm cảnh 10 phần trọng yếu. Chương 96, cái gì công tử, đây là đại gia. Chương 96, cái gì công tử, đây là đại gia. Tô Cẩn khẽ miệng hơi giơ lên, nhất thời đem hùng mạnh linh lực dưới vào đại đao trong tay bên trong, màu xanh ánh sáng nhạt trong nháy mắt bọc đầy đại đao thân đao, đưa tới khẽ chấn động. Ừm. Triệu Đạt thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn xem ra biết ngay, Tô Cẩn tất nhiên là sử dụng nào đó công pháp. Vì vậy Triệu Đạt cũng đem linh lực của mình dưới vào bản thân trong xích linh đao, mở miệng gầm lên một tiếng, khai sơn chém. Chỉ thấy Triệu Đạt đột nhiên cầm trong tay đại đao bổ tới, một đạo ánh đao chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi, Tô Cẩn thấy vậy, cũng là không chút do dự nào, giống vậy gầm lên một tiếng, Thanh Long Quyết. Sau đó, Tô Cẩn trực tiếp lăng không nhảy lên, hướng Triệu Đạt chạy thẳng tới mà đi. Oeng! Tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa, trong lúc nhất thời, bụi khói tràn ngập, Tô Cẩn cùng Triệu Đạt bị cái này nồng bụi khói chỗ bao vây, bên ngoài một nam một nữ kia cùng Đào Nha Đầu cũng không thấy rõ bên trong thế cuộc, mà Tiểu Kỳ Lân đùi gà cũng là trợn to cả mắt, thập phần hưng phấn mà nhìn xem bụi khói bên trong. Đào Nha Đầu có chút không hiểu, cúi đầu xem đùi gà mở miệng hỏi, "Đùi gà, ngươi có thể thấy được tình huống bên trong sao?" Đùi gà gật đầu một cái, lộ ra một bộ vui vẻ nét mặt, không ngừng hướng bụi khói bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ. "Ừm, ngươi đây là ý gì?" "La ca ca thắng không có." Đào Nha Đầu xem đùi gà kia mặt vui vẻ nét mặt, trong lòng không khỏi phỏng đoán, ngay sau đó mở miệng hỏi. Đùi gà gật đầu một cái, khắc đầu lưỡi của mình lộ ra một bộ mười phần ngốc manh dáng vẻ. Có ở đây không xa xa một nam một nữ kia nghe được Đào Nha Đầu vậy sau, nhất thời mặt liền biến sắc, hai người nhất thời dâu ăn một miếng khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau. "Ừm." Hai người giống như là đạt thành cái gì nhận thức chung bình thường, ngay sau đó nhìn về phía Đào Nha Đầu. Mà Đào Nha Đầu cũng cảm nhận được hai người ánh mắt không có ý tốt, trong lòng nhất thời run lên, mở miệng hỏi, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" "Tiểu Nha Đầu, đem ngươi trong ngực Kỳ Lân thú giao ra đây, nếu không, chúng ta liền làm thịt ngươi." Một nam một nữ kia một bên hướng Đào Nha Đầu bên này chạy tới, một bên nhắc tới trường kiếm trong tay nói, "Ca ca." Sẽ ở đó một nam một nữ sắp tới Đào Nha Đầu bên người lúc, Đào Nha Đầu mở miệng hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, một đạo lưu quang từ trong xương khói bay ra, chạy thẳng tới một nam một nữ kia mà đi. Kia trong đó tên nam tử kia thấy vậy, trong nháy mắt hít sâu một hơi, vội vàng đem trường kiếm trong tay ngăn ở trước người mình. "Phanh!" "A!" Kia lưu quang cùng trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. "Bịch!" "A!" Nam tử kia đánh bay sau thuận thế đập vào cô gái kia trên người, hai người giống như hai cái diều đứt dây bình thường, hung hăng hướng cách đó không xa bay đi. "Ừm." Đào Nha Đầu thấy vậy, mặt giật mình nhìn về phía bụi khói phương hướng, chỉ thấy khói mù chậm rãi tan đi, mà Triệu Đạt thời là nằm trên đất cũng không nhúc nhích, hiển nhiên là đã không có năng lực chiến đấu. "Ca ca." Đào Nha Đầu nhìn đứng ở nơi đó, tay cầm hai cây cực phẩm đại đao đến Tô Cẩn, nhất thời vui cười vui vẻ, hướng Tô Cẩn phương hướng chạy đi. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn về phía gục xuống chân mình Hạ Triệu Đạt, lạnh giọng nói, "Ngươi mới vừa không phải muốn ta quỳ xuống đất dập đầu mà? Thế nào, bây giờ ngươi thế nào nằm trên đất? Hay là sơ sẩy, không có nhanh chóng?" Triệu Đạt nằm trên đất, đầy mặt máu tươi, mong muốn mở miệng, nhưng mỗi một lần mở miệng đều có máu tươi giống như suối phun bình thường phun ra ngoài, đem hắn thanh âm nuốt mất. "Ngươi nói gì? Ta không nghe được a." Tô Cẩn lạnh buốt xem Triệu Đạt, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói, "Đào Nha Đầu, quay đầu đi." Đào Nha Đầu nghe được Tô Cẩn vậy sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng tại chỗ, nhìn một chút Tô Cẩn, thấy Tô Cẩn chậm rãi nâng lên trong tay mình đại đao, nhất thời cũng hiểu Tô Cẩn ý tứ, vội vàng chuyển người qua đi. Phụt. Đang ở Đào Nha Đầu xoay người trong nháy mắt, Tô Cẩn trực tiếp giơ tay chém xuống, ở Triệu Đạt khiếp sợ ánh mắt sợ hãi trong, rơi vào Triệu Đạt nơi cổ, nhất thời Triệu Đạt liền mất đi sinh cơ. "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Đào Nha Đầu chạy đến Tô Cẩn bên người, nhìn từ trên xuống dưới Tô Cẩn, Tô Cẩn cũng là khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay lên phô bày một cái trong tay mình xích linh đao, mở miệng nói ra, "Ngươi cứ nói đi, ca ca là cái loại đó như vậy mà đơn giản chỉ biết người bị thương mà." Xem Tô Cẩn như vậy vẻ mặt nhẹ nhõm, Đào Nha Đầu nhất thời cũng đã biết câu trả lời, vì vậy một bên vui vẻ địa ở Tô Cẩn bên người vỗ tay vừa nói, "Ca ca thật tuyệt." con kia tiểu kỳ lân đùi gà cũng học đào nha đầu dáng vẻ, không ngừng vỗ tay, mặc dù nó cái đó móng nuốt nhỏ cũng vô không ra động tĩnh gì tới, nhưng là ngụ ý luôn là tốt. Tô Cẩn sờ một cái đào nha đầu đầu, lại sờ một cái đào nha đầu trong ngực tiểu kỳ lân, mở miệng nói ra, đào nha đầu trước sống ở chỗ này đừng động, còn có hai người không có giải quyết, nếu là thả bọn họ đi, chúng ta sẽ có phiền phải lớn. Tô Cẩn xoa xoa đào nha đầu đầu, sau đó xoay người hướng cách đó không xa đi tới. Mới vừa bị Tô Cẩn một đao bổ ra một nam một nữ kia, lúc này ở trên đất dây rủa mong muốn đứng lên, nhưng là làm sao Tô Cẩn mới vừa một đao kia thực tại uy lực cực lớn, vậy mà để bọn họ trong lúc nhất thời cảm thấy cả người đau nhức, thật không đứng dậy tới. Tô Cẩn thời là không nhanh không chậm đi tới bên cạnh hai người kia thấy được Tô Cẩn đến sau, nhất thời trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, sợ hai nói với Tô Cẩn, công tử, cầu công tử tha mạng a. Cái gì công tử? Đây là đại gia, yêu cầu đại gia tha mạng. Một bên nam tử kia mở miệng nói ra, một bên cười định, một bên từ trên người chính mình đem bản thân chữa vật túi lấy ra, mở miệng nói ra, đại gia, ta đem trên người ta toàn bộ tài sản cũng cho ngài, chỉ cầu ngài có thể tha ta một cái mạng chó, có được hay không? Tô Cẩn xem nam tử kia, mặt khinh miệt cười nói, ngươi có phải hay không ngu? Ta đem ngươi giết, trên người ngươi tất cả mọi thứ đều có thể là ta cần ngươi cho ta không? Nam tử kia nghe Tô Cẩn vậy, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới một điểm này, càng thêm hoảng sợ xem Tô Cẩn, mở miệng cầu xin tha thứ, đại gia, van cầu ngài tha ta một cái mạng chó đi, nhà ta còn có 80 tuổi mẹ già cùng 3 tuổi muội muội. Ta nếu là chết rồi, bọn họ làm sao bây giờ à? Ta van cầu ngài, đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó đi. Tô Cẩn xem nam tử, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mười phần khó chịu xem nam tử nói, ngươi, có phải hay không cho là ta cũng ngu? Vì, Tô Cẩn dứt lời, trực tiếp ngay trước cô gái kia mặt, giơ tay chém xuống, đem nam tử kia đầu cũng bổ xuống. Một giây kế tiếp, tử thi ngã xuống đất, hơn nữa còn là chết không thể chết lại. Thấy cảnh này, cô gái kia nhất thời cả kinh, xem nam tử kia thi thể, không nhịn được run rẩy. Nhớ tới Tô Cẩn đối nam tử kia vậy, trong lòng không khỏi có nhiều hơn khủng hoảng, mở miệng hướng về phía Tô Cẩn nói, công tử, ta cũng đem ta chứa vật túi cho ngài, ta không chỉ có cho ngài ta tư sản, chỉ cần công tử ngài nguyện ý, tiểu nữ ta cũng có thể cấp công tử ngài, làm ngài cả đời bồi dưỡng nha hoàn. Cô gái kia vì mạng sống, không chỉ có nguyện ý bán đứng thân thể của mình, mặt quyến rũ mà nhìn xem Tô Cẩn, thậm chí vừa nói, còn phải cởi ra bản thân quần áo. Tô Cẩn thấy vậy một màn, khẽ cau mày, nghĩ thầm cô gái này thế nhưng là so với mình chém giết Lý Yến mạnh hơn, biết tiên hạ thủ vi cường, đem mình thân thể lộ ra, dùng cái này tới câu dẫn mình, để cho bản thân đánh mất lý trí. Nhưng là hiển nhiên, nàng còn đánh giá thấp Tô Cẩn bản thân thì không phải là cái gì tốt sắc người, huống chi hắn cũng không đốc, tự nhiên biết cô gái này cùng mình chém giết Lý Yến không có gì khác biệt, đều là cỏ đầu tưởng, hơn nữa không biết bị bao nhiêu nam nhân gieo hoa qua. Như vậy nữ nhân ngươi, Tô Cẩn như thế nào lại động tâm, cho dù là bây giờ cô gái kia đã sắp đem quần áo của mình cởi hết, Tô Cẩn vẫn vậy không lúc đích. Ta khuyên ngươi còn chưa cần buồn ấy, ngươi như vậy nữ tử, đối với ta mà nói không có chút nào cám dỗ có thể nói, ta nhìn ngươi, hay là đến phía dưới, đi cám dỗ ngươi Triệu Đạt sư minh, cùng Thạch Hải sư minh đi đi. Tô Cẩn hướng về phía nữ tử cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Cái gì? Thạch Hải sư minh? Thạch Hải sư minh cũng bị ngươi? Phụt. Còn không đợi cô gái kia nói xong, Tô Cẩn liền lần nữa giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cô gái kia đầu chặt xuống, sau đó nhặt lên cô gái kia mới vừa chóc ra quần áo, đem trong tay mình trên đại đao vết máu, chậm rãi lau. Cô gái kia biết thời điểm chết đều là mặt khiếp sợ, hiển nhiên nàng đích xác nhận biết Thạch Hải. Làm gấm xem cái này thi thể đầy đất, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, thật không biết, ta cũng không muốn giết người, vì sao một mực có người muốn đến tìm cái chết đâu. Sau đó Tô Cẩn đem người này trên thân chứa vật túi lấy ra, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, đem trên mặt đất thi thể tất tật đốt. Xem giấy lên ngọn lửa, Tô Cẩn lạnh lùng xoay người, hướng cách đó không xa đảo nha đầu đi tới. Chúng ta đi thôi. Tô Cẩn kéo đảo nha đầu tay nhỏ, xoay người mang theo đảo nha đầu hướng rừng chỗ sâu đi tới, bọn họ được chuyển sang nơi khác tiếp tục qua đêm, dù sao Tô Cẩn không hy vọng cần những thi thể này cùng nhau qua đêm. Chương 97, sẽ cùng ôn đoá nhi. Chương 97, sẽ cùng ôn đoá nhi. Bầu trời tối đen chỉ có chấm chấm đầy sao, vì đó chiếu sáng một tia rạng vàng, mà cái kia vốn nên chiếu sáng bầu trời đêm trăng sáng, lại thật giống như xấu hổ bình thường, núp ở mây đen phía sau không dám lộ diện. Tô Cẩn mang theo đảo nha đầu đi tới một chỗ địa phương mới qua đêm, nơi này có một cây đại thụ che trời, bị Tô Cẩn dùng trong tay trường kiếm móc cái hốc cây đi ra, cây này động vừa lúc có thể để cho hắn cùng đảo nha đầu ở bên trong ngủ ngon giấc. Triệu Đạt trong tay xích linh đao bị Tô Cẩn thu vào, còn có Thạch Hải nơi đó lấy được cực phẩm đại đao, Tô Cẩn đem đưa cho đảo nha đầu, để cho này cầm làm lá bài tẩy của mình. Mặc dù đào nha đầu tu vi bây giờ còn rất thấp, nhưng là có một thanh khá một chút linh khí, là chuyện sớm hay muộn, ngược lại bây giờ Tô Cẩn có, hơn nữa còn không chỉ một đem, còn không bằng cho nàng. Đào nha đầu bắt được sau cũng là 10 phần vui vẻ, mặc dù nàng bây giờ đối với linh khí phẩm cấp còn không có gì khái niệm, nhưng là thông qua bản năng cảm giác cũng biết, cái thanh này đại đao nếu so với trường kiếm trong tay của mình càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy cảm ơn Tô Cẩn sau, liền đem cầm trong tay thật tốt ngắm nghĩa một phen, bất quá hiển nhiên là đào nha đầu lực lượng bây giờ còn chưa phải là rất lớn, cho nên chơi đứng lên vẫn còn có chút cật lực, vì vậy đào nha đầu liền đem đại đao thu nhập bản thân trong túi đựng đồ, vẫn vậy lấy ra Tô Cẩn cho nàng trường kiếm, làm nàng bây giờ vũ khí. Xem trong ngực mình nằm ngửa đào nha đầu, Tô Cẩn trong lòng cũng là hết sức vui mừng, nói thật, nếu như bây giờ đào nha đầu không có ở bên cạnh mình, vậy mình bây giờ sẽ ở nơi nào đâu? Là lưu lạc thiên ai, hay là đã sớm chết tha hương đất khách? nếu như không có Đào Nha Đầu ở bên cạnh mình, hoặc giả mình bây giờ giống như là cái xác biết đi bình thường, không thấy được ngày mai đi. Tô Cẩn một bên ở trong lòng hỏi thăm bản thân, một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn mở miệng nói ra, trăng sáng đi ra. Tô Cẩn xem nguyên bản bị mây đen che kín trăng sáng, bây giờ lại chậm rãi triển lộ đi ra, nguyên bản đêm tối đột nhiên trở nên không còn hắc ám. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu cùng nằm ở Đào Nha Đầu trên người ngáy khò khò Tiểu Kỳ Lân, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, ngủ được thật là thơm, thật là khiến người ta ao ước à. Tô Cẩn dứt lời, chậm rãi đem Đào Nha Đầu để dưới đất, sau đó bản thân chậm rãi đứng dậy, đi tới hốc cây ra, ngồi xếp bằng, cảm thụ chung quanh linh lực. Kể từ Tô Cẩn tu vi đột phá đến hóa linh cảnh giới sau, hắn đã rất lâu không có thật tốt tu luyện qua, nếu hôm nay không ngủ được, Tô Cẩn liền nghĩ thầm, bản thân còn không bằng lại tiếp tục tu luyện, sớm ngày trở nên càng thêm cường đại. Phanh. Đang ở Tô Cẩn ngồi xếp bằng, vẻ mặt từ từ định tâm lại lúc, chỉ nghe được cách đó không xa một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này giống như là thanh âm đánh nhau, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, hiển nhiên là có ở đây không xa xa có chiến đấu phát sinh. Đào Nha Đầu trong nháy mắt nhảy lên khỏi mặt đất, trong tay nắm thật chặt trường kiếm cảnh giác xem xung quanh. Cà ca, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, không rõ nguyên do hỏi. Tô Cẩn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mở miệng đáp lại nói, ta cũng không biết, ngươi cùng đùi gà ở lại chỗ này, ta đi xem một chút. Tô Cẩn nói, liền muốn ra tay, mà Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn mở miệng nói ra, ta cũng đi. Không được, bạn nhất nơi đó có cái gì nguy hiểm, đến lúc đó ngươi đi, ta còn phải cố kỵ ngươi, ngươi cùng đùi gà ở lại chỗ này, như vậy một khi có nguy hiểm gì, ta vẫn có thể nhanh chóng chạy về, mang bọn ngươi rời đi. Nghe Tô Cẩn vậy, Đào Nha Đầu cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể đứng tại chỗ, bất đắc dĩ thở dài nói, vậy cũng tốt, vậy ca ca, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Ừm, yên tâm đi, tránh được rồi, đừng đi ra. Tô Cẩn dứt lời, liền xoay người biến mất ở nồng nặc trong màn đêm. Đào Nha Đầu đứng tại chỗ xem Tô Cẩn rời đi yên tâm, trong lòng không ngừng bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Tô Cẩn đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Tô Cẩn một người xuyên qua ở trong màn đêm, không lâu sau đó, Tô Cẩn liền tới đến một chỗ đất trống chỗ, nơi này là một mảnh bên dòng suối nhỏ, hai bên là trống trải thổ địa, chỉ có cách đó không xa có một ít cũng không nhiều cây xanh. Tô Cẩn núp ở một cây cổ thụ trên, đem hơi thở của mình nhận nút sau, xem phía dưới tình huống, khẽ cau mày, nàng là. Tô Cẩn xem kia cực kỳ thân ảnh quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ, cô gái này lại là Tô Cẩn ở trong Phượng Minh Sơn mạch gặp phải cô gái kia, giống như tên gọi. Ôn Đoá Nhi. Tô Cẩn chỉ nhớ rõ, tiểu cô nương này hình như là một cái gọi Diễm Dương lâu môn phái đại sư tỷ, thực lực mười phần cường hãn, nhớ khi đó Tô Cẩn vẫn còn ở tụ linh cảnh giới, mà nàng đã là hóa linh cảnh cao thủ. Hơn nữa nàng lúc ấy bên người còn mang theo hai người, một cái gọi Chu Biên Sơn, một cái gọi Hà Văn Bách. Nhưng là bây giờ, Ôn Đoá Nhi bên người cũng không một người, chỉ có một đầu đội mặt nạ nam tử, trong tay hai cây dao găm dùng đến đó là lô hỏa thuần thanh. Nhậm Tuấn Kiệt, ngươi tên cặn bã này, lại dám thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lên ta, thật là không chết tử tế được. Ôn Đoá Nhi một bên chiến đấu, một bên nổi giận đùng đùng mắng. Mà đối diện cái đó mang mặt nạ nam tử nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, cũng là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, Ôn Đoá Nhi, Diễm Dương lâu thứ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta Nhậm Tuấn Kiệt có thể ở loại này địa phương cất chim cũng không có gặp phải ngươi như vậy cái mỹ nhân, thật đúng là thượng thiên cấp ta ban ơn, ha ha ha. Chúng ta ngũ độc hợp hoàn tán, ta khuyên ngươi, hay là thúc thủ chịu trói đi. Ngược lại đến cuối cùng đều là phải rơi vào trong tay của ta, còn không bằng bây giờ phối hợp điểm, ta còn có thể để ngươi cảm thụ một chút, phiêu phiêu dục tiên là cái gì cảm giác. Nhậm Tuấn Kiệt xem Ôn Đoá Nhi, không nhịn được cười ha ha. Phi, ngươi cái này hái hoa dâm tặc, muốn cho lão nương hầu hạ ngươi, đợi sau đi. Ôn Đoá Nhi không nhịn được hướng Nhậm Tuấn Kiệt phun ra một cục đâm đặc, ngay sau đó tiếp tục cơ múa trường kiếm trong tay của mình, nhưng là Tô Cẩn có thể sáng rõ nhìn ra, Ôn Đoá Nhi lúc này đã sắp kiệt lực, tiếp tục như vậy nữa, Ôn Đoá Nhi phải thua không thể nghi ngờ. Mà Nhậm Tuấn Kiệt nhưng cũng không nóng nảy, cười lạnh một tiếng nói, hay cho một đánh đá mỹ nhân, bất quá nói cho ngươi, ta kia ngũ độc hợp hoàn tán không chỉ có thể kích thích bên trong cơ thể ngươi dục vọng, còn có thể mềm hóa ngươi gân mạch, sau đó ba ngày, ngươi đem tu vi hoàn toàn không có, trừ phi ngươi tìm người cùng ngươi hành hạ, nếu không, ba ngày sau đó, ngươi đem bạo thể mà chết. Ta khuyên ngươi, hay là suy nghĩ thật kỹ đi, ngươi như vậy một cái mỹ nhân, chết rồi dường nào đáng tiếc a. Nhậm Tuấn Kiệt cười tà nói với Ôn Đoá Nhi, trong tay hai cây dao găm tại trên người Ôn Đoá Nhi không ngừng rạch ra một đạo lỗ lớn. Thử, cho dù là chết, ta cũng phải kéo ngươi chôn theo. Ôn Đoá Nhi dứt lời, trực tiếp trường kiếm nâng lên, hùng mạnh linh lực không ngừng dưới vào bên trong trường kiếm, chỉ thấy Ôn Đoá Nhi trường kiếm trong tay nở rộ từng trận dị thải. Ha ha, ta khuyên ngươi còn chưa cần sử dụng linh lực cho thỏa đáng, ngươi như vậy, chỉ biết ra tốc độc tính quyết tán. Nhậm Tuấn Kiệt thấy vậy một màn, vậy mà chút nào cũng không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng nhắc nhở. Không có sao, ta chỉ cầu ngươi chết ở phía trước ta là được. Ôn Đoá Nhi dứt lời, trực tiếp trường kiếm chém ra, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí chạy thẳng tới Nhậm Tuấn Kiệt mà đi. Nhậm Tuấn Kiệt lần nữa cười lạnh một tiếng, mười phần khinh miệt nói, xem ra ngươi vẫn là không có làm rõ ràng thế của ta. Dũ tướng. Giống. Chỉ thấy Nhậm Tuấn Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó dao găm trong tay ném ra, trong nháy mắt hóa thành một con mãnh hổ phát ra trận trận giống giận, hướng Ôn Đoá Nhi chạy đi. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, nàng không nghĩ tới, cái này Nhậm Tuấn Kiệt vậy mà như thế hùng mạnh, nhưng là cũng là trong chính mình độc nguyên nhân, nếu không, hắn cũng không là đối thủ của mình. Đang ở Ôn Đoá Nhi khiếp sợ lúc, con kia mãnh hổ đã đi tới Ôn Đoá Nhi trước mặt, chỉ thấy kia mãnh hổ mở ra mồm máu hướng Ôn Đoá Nhi cắn xé mà đi. Không tốt. Phanh. Ôn Đoá Nhi trong lòng kêu lên một tiếng, ngay sau đó đem trường kiếm của mình để ngang trước người mình, cần phải ngăn trở một kích này, nhưng là vẫn bởi vì chúng độc nguyên nhân, vẫn bị này đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Ách! Phúc! Đột nhiên, Ôn Đoá Nhi chỉ cảm thấy cổ họng mình ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Ha ha, thế nào Ôn tiểu thư, ta khuyên ngươi còn chưa cần làm phản kháng vô vị, cũng tránh cho ngươi bị ra thịt nỗi khổ. Chỉ thấy kia Nhậm Tuấn Kiệt từng bước hướng Ôn Đoá Nhi đi tới. Té xuống đất, Ôn Đoá Nhi xem từng bước một tới gần mình Nhậm Tuấn Kiệt, tức giận trên mặt không có cách nào ẩn nút. Hừ, cho dù là chết, ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi tên xuất sinh này. Ôn Đoá Nhi đột nhiên mặt liền biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng giống, trực tiếp giơ tay lên trong trường kiếm hướng cổ của mình xóa đi. Ừm. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo bóng dáng đột nhiên từ một bên cổ thụ bên trên nhảy xuống, trường kiếm trong tay vung ra, chém ra từng đạo kiếm khí, chạy thẳng tới Nhậm Tuấn Kiệt. Chương 98, Nhậm Tuấn Kiệt, tốt. Chương 98, Nhậm Tuấn Kiệt, tốt. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, nguyên bản gác ở bản thân trên cổ trường kiếm cũng chậm rãi buông xuống, mà Nhậm Tuấn Kiệt càng bị bất thình lình kiếm khí làm cho tiết bại lui. Làm thân ảnh kia rơi xuống, đứng vững thân hình sau, Ôn Đoá Nhi trên mặt nhất thời cả kinh, ngay sau đó triển chuyển nở nụ cười, mở miệng kinh hô, "Tiểu Mỹ Nam, là ngươi?" Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi, trên mặt không có nửa điểm sóng lớn, chẳng qua là lặng lặng nhìn cách đó không xa Nhậm Tuấn Kiệt, trường kiếm trong tay nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Trước mắt Nhậm Tuấn Kiệt tu vi đã đạt tới hóa linh cảnh tầng 7, mà Tô Cẩn bây giờ mới bất quá hóa linh cảnh một tầng, đối phó này tất nhiên muốn đánh lên 1002 tinh thần tới, mới có thể ổn trung cầu thắng. Chẳng qua là Ôn Đoá Nhi thấy Tô Cẩn sau, hết sức kích động từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt không như xưa Tô Cẩn, không khỏi kêu lên một tiếng, ngươi vậy mà đã đột phá đến hóa linh cảnh. Thật là nhanh a. Nghe Ôn Đoá Nhi vậy, Tô Cẩn trong lòng không còn gì để nói, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Đoá Nhi mở miệng hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bên cạnh ngươi kia hai cái người hầu đâu? Ai? Nói rất dài dòng a, bất quá chúng ta hay là trước liên thủ đối phó tên xuất sinh này đi, thực lực của hắn cũng là mười phần mạnh kháng, một mình ngươi, sợ rằng không được. Ôn Đoá Nhi giãy giụa từ dưới đất bò dậy, sau đó nắm chặt trường kiếm của mình, đi tới Tô Cẩn bên người, nhìn chòng chọc vào xa xa Nhậm Tuấn Kiệt, trong mắt sát cơ nồng nặc. Nhậm Tuấn Kiệt xem hai người, trong lòng cũng là sinh ra trận trận đối ý, dù sao một cái Ôn Đoá Nhi thực lực đối với hắn mà nói đã là mười phần khó có thể dây dưa, bây giờ lại tới một cái, mà đi nhìn trước mắt người thanh niên này dáng vẻ, hơn nữa mới vừa người thanh niên này một kiếm kia, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, trước mắt người thanh niên này thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, như vậy chết người tất nhiên sẽ là bản thân. Nhậm Tuấn Kiệt mặc dù là một cái hái hoa dâm tặc, nhưng là đối với sinh tử hắn hay là thấy rất nặng, cũng không phải là cái loại đó vì sảng khoái nhất thời mà phát ra bỏ tánh mạng mình người. Xem Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người, Nhậm Tuấn Kiệt khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó bày tỏ, Ôn tiểu thư, mới vừa ta chẳng qua là chỉ đùa với ngươi, đã ngươi có bạn bè đến rồi, vậy ta cũng không tiếp tục sống ở chỗ này, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhậm Tuấn Kiệt nói xong, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng Tô Cẩn như thế nào lại như ước nguyện của hắn, trực tiếp thân hình động một cái, đi tới Nhậm Tuấn Kiệt sau lưng, một kiếm vung ra, kia Nhậm Tuấn Kiệt hiển nhiên cũng không phải hiền lành, dao găm trong tay nhanh chóng nâng lên. Keng! Tia lửa bắn ra bốn phía, Tô Cẩn trường kiếm bị này dao găm trong tay đỡ ra. Một giây kế tiếp, Ôn Đoá Nhi xuất hiện ở Nhậm Tuấn Kiệt trước mặt, trực tiếp huy động trường kiếm trong tay, chạy thẳng tới Nhậm Tuấn Kiệt nơi cổ mà đi. Ừm! Nhậm Tuấn Kiệt thấy vậy, thân hình chuyển một cái, trên không trung đến rồi cái 180 độ bước ngoặt lớn, sau đó vững vàng rơi xuống đất, ở rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp hai chân lần nữa dùng sức, dao găm trong tay ném ra. Dũng tướng! Lại là một con hư ảnh của mãnh hổ xuất hiện, mà Tô Cẩn cũng là thong dong điềm tĩnh, trực tiếp gầm lên một tiếng, Thanh Long Quyết. Giống. Một tiếng long ngâm, chỉ thấy Tô Cẩn trường kiếm huy động, một cái thanh long giống như sấm sét bình thường chạy thẳng tới con kia mãnh hổ mà đi. Cái gì? Nhậm Tuấn Kiệt hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Cẩn vậy mà lại có như thế sát chiêu, trong lòng nhất thời cả kinh, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Nhưng làm sao lúc này Ôn Đoá Nhi đã lấy lại sức, trực tiếp trường kiếm đâm ra, suýt nữa ghim trúng Nhậm Tuấn Kiệt yếu hại. Cũng may Nhậm Tuấn Kiệt phản ứng nhanh chóng, trong tay một con khác dao găm huy động, trực tiếp đem trường kiếm đỡ ra. Sau đó vững vàng rơi vào cách đó không xa. Chờ một hồi, mặc dù Nhậm Tuấn Kiệt tránh ra Ôn Đoá Nhi một cách này, nhưng là hiển nhiên Ôn Đoá Nhi một không muốn bỏ qua cho hắn, trường kiếm trong tay một đạo kiếm khí huy động, chạy thẳng tới Nhậm Tuấn Kiệt mà đi. Nhậm Tuấn Kiệt mới vừa rơi xuống đất, thân hình còn không có ổn định, mắt thấy đạo kiếm khí kia đã rơi vào trước mặt mình, vì vậy chỉ có thể mở miệng hô. Mà Ôn Đoá Nhi cũng là làm không có nghe thấy, kiếm khí kia vẫn vậy bốn Nhậm Tuấn Kiệt mà đi. Phanh! Kiếm khí đánh vào Nhậm Tuấn Kiệt trên người, trực tiếp đem Nhậm Tuấn Kiệt lần nữa hất tung ở mặt đất, mặt nạ cũng theo đó chốc ra. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Nhậm Tuấn Kiệt trong miệng phun ra. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nhảy một cái đi tới Nhậm Tuấn Kiệt trước mặt, trường kiếm trong tay cùng nhau chỉ hướng Nhậm Tuấn Kiệt. Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này, vậy mà không nhịn được nhìn về phía Tô Cẩn, trong lòng một trận nóng gian, mà Nhậm Tuấn Kiệt xem Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi, mặt kinh hoàng xem bọn họ nói, chờ một hồi, chờ một hồi. Tô Cẩn nhìn vẻ mặt kinh hoàng Nhậm Tuấn Kiệt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, thế nào, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cái này Nhậm Tuấn Kiệt đầy mặt tàn nhang, một con mắt to một con mắt nhỏ, lỗ mũi thậm chí không biết bị người nào cấp tức mất nữa. Bây giờ Tô Cẩn mới biết, vì sao cái này Nhậm Tuấn Kiệt phải dẫn mặt nạ, bởi vì hắn chân thực mặt mũi thật sự là để cho người không rét mà run, kia mặt mũi dữ tợn để cho Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi một trận buồn nôn. "Phanh!" Ôn Đoá Nhi trực tiếp một cước đá vào Nhậm Tuấn Kiệt trên người, mười phần chán ghét nói, "Chỉ ngươi cái bộ dáng này, vậy mà cũng muốn cân lão nương hành vui vậy cả nước, ngươi cũng xứng." Nhậm Tuấn Kiệt bị Ôn Đóa Nhi một cước này gạt ngã trên đất, một ngụm máu tươi trực tiếp lần nữa từ trong miệng phun ra, cái này có thể thấy được Ôn Đóa Nhi một cước này uy lực. Nhậm Tuấn Kiệt cố nén đau đớn, từ dưới đất khó khăn bò dậy, mặt mềm yếu nói, "Dạ dạ dạ, Ôn tiểu thư nói đúng, ta là một cái xuất sinh, căn bản không xứng Ôn tiểu thư, còn mời Ôn tiểu thư đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó đi." Tô Cẩn xem Nhậm Tuấn Kiệt dáng vẻ, nét mặt trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi để chúng ta chờ một hồi, chính là muốn nói những thứ này." Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không có bỏ qua cho Nhậm Tuấn Kiệt tính toán. Nhậm Tuấn Kiệt xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra, "Vị đại gia này, đây đương nhiên là ta hy vọng chuyện, bất quá đó cũng không phải ta mong muốn nói, ta muốn nói cho ngươi nhóm chính là, trên người nàng còn có ta chồng ngũ độc hợp hoàn tán, nếu là trong vòng 3 ngày không có ta thuốc giải, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn để cho một cái như vậy mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn đi." Nhậm Tuấn Kiệt lộ ra nét cười gằn, xem Tô Cẩn nói. Tô Cẩn nhìn về phía một bên Ôn Đoá Nhi, quả nhiên thấy Ôn Đoá Nhi mặt đỏ ửng, đầu đầy mồ hôi đồng thời, còn một mực thở hổn hển. Nhậm Tuấn Kiệt xem Tô Cẩn, sau đó nói, "Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi thả ta, ta liền đem thuốc giải cho các ngươi, nếu không, ngươi sẽ trở cấp cái này tiểu mỹ nhân nhà sắp đi." Ha ha ha. Nhậm Tuấn Kiệt nói xong, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, hiển nhiên là đã ăn chắc Tô Cẩn sẽ không giết bản thân. Nhưng là đang ở Nhậm Tuấn Kiệt vẫn còn ở đắc ý cười to lúc, chỉ thấy Ôn Đoá Nhi trực tiếp thu hồi kiếm rơi. Phụt. A. Theo trường kiếm chém ngục, một tiếng bi thảm nhất trần gian tiếng kêu thảm thiết trong rừng đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Ôn Đoá Nhi trường kiếm trong tay cắm ở Nhậm Tuấn Kiệt hạ bộ, mà lúc này Nhậm Tuấn Kiệt hạ bộ đã sớm đỏ tươi một mảnh, còn có máu tươi không ngừng từ hạ bộ rỉ ra. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi cử động này, trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ, theo bản năng bưng bít hướng hạ bộ của mình. Mà Nhậm Tuấn Kiệt lúc này mặt thống khổ, che hạ bộ của mình, mặt sát ý xem Ôn Đoá Nhi, tức giận hô, "Ta giết ngươi." Ôn Đoá Nhi cũng là cười lạnh một tiếng, thời điểm mở miệng nói ra, "Chỉ ngươi, một cái nam không nam, nữ không nữ xuất sinh." Ôn Đoá Nhi dứt lời, lộ ra một tia lạnh lùng nét cười. Tô Cẩn nghe xong Ôn Đoá Nhi vậy giống, cũng là không nhịn được một trận cười lạnh. "Sú bà nương, ta cho ngươi biết, ngươi không để cho ta tốt hơn, ngươi cũng đừng nghĩ sống, ghê gớm chúng ta cùng chết." Nhậm Tuấn Kiệt hướng về phía Ôn Đoá Nhi giận dữ hét. Sau đó, Nhậm Tuấn Kiệt trực tiếp vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, đem hùng mạnh linh lực không ngừng vận chuyển. "Không tốt." Tô Cẩn trước tiên phản ứng kịp, ngay sau đó kéo lại Ôn Đoá Nhi, trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cựu Thiên Một, thân hình động một cái, liền trực tiếp tử biến mất tại chỗ. "Ha ha ha, cho dù là nổ không chết ngươi, ngươi cũng không sống nổi thời gian bao lâu." "Ha ha ha." "Phanh." Nhậm Tuấn Kiệt dứt lời, thân thể vậy mà trực tiếp kích nổ, nhất thời hóa thành một trận huyết vụ tiêu tán trên không trung. Mà Tô Cẩn lôi kéo Ôn Đoá Nhi đi tới cách đó không xa, không có bị này tự bạo liên lụy, nhưng là rất hiển nhiên, Nhậm Tuấn Kiệt trên người thuốc giải bọn họ là không lấy được, bây giờ Ôn Đoá Nhi chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ một, đó chính là chịu đựng trong lòng nóng gan, đợi đến 3 ngày sau, giống như Nhậm Tuấn Kiệt, tự bạo mà chết. Thứ hai, đó chính là giống như Nhậm Tuấn Kiệt vừa mới bắt đầu nói như vậy, tìm một người kết hợp, như vậy liền có thể tiêu tán độc trong người tính. Đây là Ôn Đoá Nhi bây giờ duy nhất hai con đường, một cái chết, một cái sinh. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi, làm sao bây giờ? Ôn Đoá Nhi nghe Tô Cẩn vậy, chuyển qua đầu, trong mắt tràn đầy tham lam mà nhìn xem Tô Cẩn, trong miệng không ngừng hô hấp khí thô. Chương 99, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chương 99, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi bộ dáng bây giờ, trong lòng không khỏi run lên, nghĩ thầm cái này các chị em sẽ không cần gây ra cái trò gì đi. Mà giờ khắc này Ôn Đoá Nhi sắc mặt đỏ lên, không ngừng thở hổn hển, thậm chí Tô Cẩn ở Ôn Đoá Nhi bên người, có thể sáng rõ nghe được Ôn Đoá Nhi tiếng tim đập. Ngươi không sao chứ? Tô Cẩn cẩn thận từng ly từng tí thấp kém thân đi dịu Ôn Đoá Nhi, nhưng một giây kế tiếp, Ôn Đoá Nhi vậy mà đột nhiên nâng đầu, ánh mắt cùng Tô Cẩn bốn mắt nhìn nhau, sau đó một giây kế tiếp, trực tiếp đánh về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn thấy tình thế không ổn, thuận thế sẽ phải lui về phía sau, lại làm sao Ôn Đoá Nhi tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi khoảng cách thật sự là quá gần, căn bản không kịp. Ôn Đoá Nhi nằm ở Tô Cẩn trên người, đem Tô Cẩn hung hăng đè ở dưới đáy, đầy mặt đỏ ửng mà nhìn xem Tô Cẩn, không ngừng giữ lại mồ hôi cùng thở hổn hển. Tô Cẩn ở Ôn Đoá Nhi dưới người cũng không dám làm gì nữa, chỉ có thể lặng lặng nhìn Ôn Đoá Nhi. Hai người bốn mắt tương đối, Ôn Đoá Nhi mở miệng chậm rãi nói, "Tiểu tử, thật là tiện nghi ngươi." Ôn Đoá Nhi nói xong, còn không đợi Tô Cẩn nói chuyện, trực tiếp cúi đầu hỏi hướng Tô Cẩn, Tô Cẩn mong muốn dãy rủa, nhưng cũng không biết vì sao Ôn Đoá Nhi vậy mà khí lực to lớn như thế, để cho hắn đều không cách nào tránh thoát. "Ừm." Tô Cẩn dù sao cũng là một cái chân chính khí huyết tràn đầy nam nhi, mà Ôn Đoá Nhi lại là như vậy có sức hấp dẫn mỹ nhân, dưới tình huống này, Tô Cẩn dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho Ôn Đoá Nhi trên người mình đi lại. Sau đó, Ôn Đoá Nhi đứng dậy, trực tiếp huy động kiếm chỉ, một đạo cấm chế ở này ở chung quanh tạo thành, để bọn họ cùng bên ngoài cô lập. Ôn Đoá Nhi cởi xuống quần áo của mình, sau đó đánh về phía Tô Cẩn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm tối đổi thay ban ngày giữa trời. Tô Cẩn xem ở bên cạnh mình ngủ mất Ôn Đoá Nhi, nhẹ nhàng đem một bên quần áo cấp Ôn Đoá Nhi đắp lên, xem Ôn Đoá Nhi dưới người kia mở ra vết máu, Tô Cẩn trong lòng không khỏi cả kinh. Nàng, hay là? Một màn này nhất thời để cho Tô Cẩn run lên trong lòng, nguyên bản hắn cho là Ôn Đoá Nhi là một cái mất lý trí nữ tử, cho dù là cùng mình phát sinh quan hệ, đối này mà nói chẳng qua cũng là chuyện thường. Nhưng là Ôn Đoá Nhi bây giờ cái tình huống này, Tô Cẩn tự nhiên cũng hiểu, Ôn Đoá Nhi chẳng qua là mặt ngoài phong lưu, nhưng trong nội tâm lại cùng cô gái bình thường vô lượng dạng. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là ngươi. Tô Cẩn xem nằm song xoài bên cạnh mình Ôn Đoá Nhi, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tô Cẩn sau khi đứng dậy, nhìn lên bầu trời trong thái dương, duỗi một cái chằng ngang, ngay sau đó lại nghiêng đầu nhìn một chút Ôn Đoá Nhi, nói, nếu việc đã đến nước này, yên tâm đi, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Tô Cẩn đem quần áo của mình sau khi mặc tử tế, lặng lặng canh giữ ở Ôn Đoá Nhi bên người, trọn vẹn 20 phút trôi qua về sau, Ôn Đoá Nhi mới chậm rãi mở hai mắt ra, xem áo quần trên người mình, lại xem đứng ở bên cạnh mình Tô Cẩn, trên mặt vậy mà không có một tia kinh ngạc. Thế nào tiểu tử, tối hôm qua ngủ có ngon không? Ôn Đoá Nhi một bên ôn nhu mà nhìn xem Tô Cẩn, một bên nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt ve Tô Cẩn gương mặt. Tạm được. Tô Cẩn nhẹ giọng đáp lại một câu, ngay sau đó tiếp tục hỏi, thân thể ngươi thế nào? Tạm được, trừ dưới người có chút đau, cái khác không có vấn đề gì. Ôn Đoá Nhi chật vật từ dưới đất bò dậy thân, đem quần áo của mình sau khi mặc tử tế, không biết từ nơi đó lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Tô Cẩn sau nói, tối hôm qua ngươi cũng không tệ lắm, thân thể rất tốt, ngươi cũng coi là đã cứu ta một mạng, làm bồi thường, ngày sau ngươi nếu là có chuyện gì, cầm cái này tới tìm ta, vô luận là chuyện gì, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi ném cho lệnh bài của mình, trong lòng không khỏi có chút không nói, sau đó trực tiếp ném cho Ôn Đoá Nhi, đáp lại nói, không cần, là ta chiếm tiện nghi, ngươi không cần bồi thường ta đối ngươi phụ trách. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn, trong mắt lóe lên một tia khác thường, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành có chút phức tạp, sau đó cúi đầu, xem trên đất bản thân lưu lại kia một vũng máu, khẽ mỉm cười, sau đó nói, "Tốt, ngươi tên tiểu tử này dáng dấp còn có thể, thực lực cũng không tệ, là cái lựa chọn tốt. Bất quá, con người của ta không thích cưỡng bách người khác, ngươi nếu là không thích ta, vậy thì không cần thiết đối ta phụ trách, ta là tự nguyện, bởi vì ta sợ chết, ngươi đây coi như là giúp ta, nếu như là bởi vì như vậy ngươi lương tâm trải qua không đi, rất không cần. Nếu như bây giờ ngươi đối với ta phụ trách là bởi vì thích ta, mặc dù ta cũng biết cái này không thể nào, dù sao hai ta cũng không nhiều lắm giao tình. Bất quá, ta nói là nếu như, ngươi nếu là bởi vì thích ta, phải phụ trách ta, kia ngại ngùng, ta bây giờ đối ngươi còn nói không lên thích, cho nên cũng không cần ngươi phụ trách. Ta không thích cưỡng bách người khác, cũng không thích cưỡng bách bản thân. Nhất định phải phụ trách vậy, vậy thì chờ có một ngày, ta yêu ngươi, đồng thời ngươi cũng yêu ta thời điểm, bàn lại phụ trách chuyện này đi. Ôn Đoá Nhi nhẹ nhàng giơ tay lên vuốt ve ở Tô Cẩn trên mặt, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Tô Cẩn nhìn trước mắt cái này kiểu diễm mỹ nhân, không biết vì sao trái tim vậy mà nhảy lên ra tốc, mà trên mặt cũng cảm giác có cổ rát nóng bỏng cảm giác. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn cái bộ dáng này, không khỏi khép cười một tiếng, ngay sau đó nói, ô ô, tiểu tử còn xấu hổ. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, bất quá ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, ngày sau còn dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Bẹp. Ôn Đoá Nhi nói xong, vậy mà trực tiếp ở Tô Cẩn trên môi hôn một cái, sau đó khẽ mỉm cười, xoay người tế ra trường kiếm của mình, ngự kiếm rời đi. Chỉ bất quá ở ngự kiếm thời điểm, Ôn Đoá Nhi luôn là ở lắc lắc cái mông của mình. Hiển nhiên là thân thể còn chưa phải thoải mái. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi bóng lưng rời đi, trong lòng lại có loại hiệu con sông loạn cảm giác, không chỉ có trái tim gia tốc, ngay cả đối Ôn Đoá Nhi tỉnh tố cũng ở đây âm thầm lên cao. Cho đến Ôn Đoá Nhi bóng lưng hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời, Tô Cẩn mới lưu luyến không rời xoay người, đem nơi này thu thập một chút, đem Nhậm Tuấn Kiệt trên người vật liệu thu thập một chút, sau đó nhanh chóng hướng Đào Nha Đầu vị trí mà đi. Tô Cẩn không biết là Ôn Đoá Nhi ở trên trường kiếm, cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, cho đến không thấy được Tô Cẩn sau, cũng mới lưu luyến không rời địa ngự kiếm nhanh chóng rời đi. Kỳ thực nàng đã sớm tỉnh, chỉ bất quá bước không qua trong lòng mình kia một đạo khảm, cho nên không muốn tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục giả bộ ngủ, cho đến nghe được Tô Cẩn câu kia ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nội tâm của nàng mới bắt đầu phát sinh thay đổi, không chỉ có đối Tô Cẩn rửa mắt mà nhìn, càng là bội phục Tô Cẩn trách nhiệm tâm. Chỉ bất quá, nàng không hy vọng bởi vì mình, mà để cho Tô Cẩn có gánh nặng, dù sao nếu như Tô Cẩn không thích bản thân, kia cho dù là đi cùng với mình, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Dù sao cũng là hắn là vì cứu bản thân tự nhiên không thể ích kỷ như vậy. Cho nên Ôn Đoá Nhi mới có thể làm ra bây giờ lựa chọn, chẳng qua là nàng không biết kỳ thực Tô Cẩn giống như nàng, đều đã đối bọn họ với nhau, có một tia không cách nào ma diện tình tố. Chương 100, âm thầm nguy hiểm. Chương 100, âm thầm nguy hiểm. Trở lại Đào Nha Đầu địa phương sở tại sau, Tô Cẩn thấy được Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân ngồi ở một cây dưới cây cổ thụ, Đào Nha Đầu cầm một cây từ dưới đất nhặt được nhánh cây, không ngừng ngồi trên mặt đất vẽ vài vòng, một con tay kéo đầu của mình, đối một bên đùi gà nói, "Đùi gà, ngươi nói ca ca thế nào một đêm không trở lại? Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì a? Ta muốn đi tìm ca ca, nhưng là hắn nói không để cho chúng ta chạy loạn." Ta cũng sợ hắn đến lúc đó trở lại không tìm được chúng ta, cũng sẽ nóng nảy, nhưng là ta bây giờ thật thật lo lắng cho hắn à. Đào Nha Đầu nói, đem đùi gà dơ lên thật cao, xem đùi gà nói, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Ngao, ngao. Đùi gà xem Đào Nha Đầu, thân thể không nhịn được run rẩy, thấp giọng gào thét, Tô Cẩn ở một bên xem, cũng không biết là có ý gì. Đào Nha Đầu xem đùi gà, bất đắc dĩ nói, ai? Ngươi nói gì? Để cho ta ở lại chỗ này. Muốn ta tin tưởng ca ca. Ta dĩ nhiên là tin tưởng ca ca, nhưng nhìn không tới hắn, ta chính là rất lo lắng mà. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Đang ở Đào Nha Đầu ôm đùi gà chơi đùa thời điểm, đùi gà giống như là ngửi thấy cái gì bình thường, vậy mà nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, nhất thời lộ ra tươi cười, khát đầu lưỡi của mình không ngừng chỉ dẫn Đào Nha Đầu. Đào Nha Đầu xem đùi gà cái này kích động bộ dáng, trong lòng cũng là không rõ nguyên do, sau đó xoay người nhìn về phía Tô Cẩn vị trí, chỉ thấy Tô Cẩn đứng ở cách đó không xa, lại đang lặng lặng nhìn bọn họ. Ca ca. Đào Nha Đầu thấy được Tô Cẩn sau, vội vàng đứng dậy, ôm đùi gà trực tiếp chạy về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn giang hai cánh tay, đem Đào Nha Đầu ôm vào trong ngực, sau đó hỏi, thế nào, một đêm này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi? Đào Nha Đầu lắc đầu một cái, bày tỏ cũng không có chuyện gì phát sinh, sau đó mở miệng hỏi, ca ca, ngươi không có xảy ra chuyện gì đi? Có bị thương không? Thế nào đi một lần đi ngay một đêm a? Ừm. Ca ca, trên người ngươi thế nào thơm như vậy a? Đối mặt Đào Nha Đầu cái này sâu trôi vấn đề, Tô Cẩn trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu một cái sau đó nói, ta không có sao, tối ngày hôm qua có một ít ngoài ý muốn, cho nên làm chết lại. Tô Cẩn chọn mấy cái vấn đề trọng yếu trả lời một cái, về phần tại sao trên người mình có mùi thơm, Tô Cẩn cũng là không có làm ra trả lời, dù sao cũng xác thực không biết trả lời thế nào. Sau đó Tô Cẩn đem chung quanh quét dọn một lần sau, nói với Đào Nha Đầu, đi thôi, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Đào Nha Đầu gật đầu một cái, sau đó đem đùi gà để dưới đất, hướng về phía đùi gà nói, đi đùi gà. Cứ như vậy, Tô Cẩn mang theo Đào Nha Đầu cùng con này tiểu kỳ lân lần nữa lên đường, mà có ở đây không xa xa, một đạo bóng dáng xem Tô Cẩn rời đi bóng dáng, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi dám giết đồ nhi ta, ta cần thiết để ngươi bỏ ra thê thảm giá cao. Thân ảnh kia dứt lời, trực tiếp thân hình động một cái, từ 100 mét trên bầu trời trên nhánh cây trực tiếp biến mất, mà dưới Tô Cẩn ý thức quay đầu nhìn lại, không biết vì sao, hắn lúc ấy cảm giác mình sau lưng lại có một hơi khí lạnh. Nhưng là quay đầu nhìn lại sau, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thế nào ca ca? Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn cái này khác thường bộ dáng, mở miệng dò hỏi. Tô Cẩn quay đầu, chậm rãi cười một tiếng, ngay sau đó trở về lên tiếng, không có gì, mới vừa có thể là có một trận gió thổi qua đến rồi, không có sao. Phải không? Mới vừa? Có phong sao? Đào Nha Đầu nghe xong Tô Cẩn vậy sau, cũng không có ở hỏi cái gì, mà là tự đủ lẩm bẩm một câu. Bất quá có lẽ là nàng đi ở phía trước tùy ý không có cảm giác được, cho nên nàng cũng không có để ý. Mà Tô Cẩn cũng chỉ coi là một trận gió nhẹ thổi qua, mới để cho hắn cảm thấy một hơi khí lạnh, trong lòng cũng không có đem chuyện này làm đại sự gì. Không biết đi được bao lâu, nhìn lên trên trời Thái Dương đã treo ở trung ương, Tô Cẩn nói, được rồi, chúng ta cũng đi thời gian thật dài, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ăn trước ít đồ, bổ sung một cái thể lực. Đào Nha Đầu nghe xong Tô Cẩn vậy sau, gật đầu một cái, sau đó trước tiên từ trong túi đựng đồ lấy ra hai cái đùi gà, ném cho Tiểu Kỳ lần sau, đi tới Tô Cẩn bên người, đưa bọn họ ăn cùng uống lấy ra. Ca ca, ngươi cũng ăn chút đi. Đào Nha Đầu đem trong tay mình bánh bao cùng rượu đưa cho Tô Cẩn, Tô Cẩn sau khi nhận lấy gật đầu một cái, sau đó nói với Đào Nha Đầu, cảm ơn, ngươi cũng ăn chút đi, ăn xong rồi chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lại lên đường. Tốt. Đào Nha Đầu vừa cười vừa nói, sau đó cũng lấy ra hai cái bánh bao ăn. Đang ở Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu hoàn toàn buông lỏng thời điểm, Tiểu Kỳ Lân đùi gà đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó bày ra chiến đấu tư thế, không ngừng phát ra trận trận than nhẹ. Đào Nha Đầu cùng Tô Cẩn nghe được Tiểu Kỳ Lân động tĩnh bên này sau, khẽ to mày. Đào Nha Đầu càng là đứng dậy đi tới Tiểu Kỳ Lân bên người, đứng ở Tiểu Kỳ Lân bên cạnh hỏi, đùi gà, ngươi làm sao vậy? Tiểu Kỳ Lân đối mặt Đào Nha Đầu bớt bè, không chỉ có không có chút nào buông lỏng, phản lại nhe răng trợn mắt nhìn phía xa bụi cỏ, vẫn vậy bày một bộ tư thế chiến đấu. Cà ca. Đào Nha Đầu xem đùi gà cái này lật hát cử động, trong lòng không nắm được chú ý, liền xoay người nói với Tô Cẩn. Tô Cẩn xem Tiểu Kỳ Lân cái bộ dáng này, cúi đầu xem trong tay bánh bao, nếu chặt chân mày chú ý chứng minh, Tô Cẩn lúc này đã ý thức được chuyện không đơn giản. Sau đó Tô Cẩn trực tiếp đứng dậy, đem túi trong tay tử trực tiếp ném ra ngoài. Phương hướng kia không ngờ là Tiểu Kỳ Lân hướng về phía phương hướng. Ngao. Đang ở bánh bao ném ra ngoài trong nháy mắt, một đạo đinh thai nhức góc tiếng gào thét đột nhiên vang lên, Đào Nha Đầu nghe nói bị dọa sợ đến lập tức ôm lấy Tiểu Kỳ Lân đi tới Tô Cẩn bên người. Những ngày này nàng đi theo Tô Cẩn bên người, cũng kiến thức qua mấy cái yêu thú cường đại, những thứ này yêu thú cường đại căn bản không phải nàng bây giờ có thể đối phó, cho nên chỉ có thể đi tới Tô Cẩn bên người. Mà Tô Cẩn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mới vừa kia tiếng gào thét bây giờ vậy mà đột nhiên ngừng lại, không chỉ có không có thanh âm, ngay cả Tiểu Kỳ Lân cũng không còn giống như mới vừa như vậy. Nhai răng trợn mắt, mà là lộ ra so mới vừa vẻ mặt nhẹ nhõm. Rời đi sao? Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân, mở miệng hỏi, ngươi mới vừa là cảm giác được cái gì sao? Tiểu Kỳ Lân gật đầu một cái, sau đó từ Đào Nha Đầu trong ngực tránh thoát, đi tới bản thân không có ăn xong đùi gà trước, tiếp tục bắt đầu ăn. Tô Cẩn xem Tiểu Kỳ Lân bộ dáng bây giờ, trong lòng nhất thời nhiều một tia cảnh giác. Bản thân mới vừa sau lưng lạnh lẽo xem ra cũng không phải là gió nhẹ, hiển nhiên mình đã bị thứ gì theo dõi, chẳng qua là Tô Cẩn không nghĩ ra, vì sao nó mới vừa không ra tay. Mới vừa nghe thanh âm, Tô Cẩn phán đoán, vật kia tuyệt đối cách bọn họ rất gần, nếu như bản thân liền là chạy bọn họ tới, vậy tại sao đã đến phụ cận, lại rời đi nữa nha? Một điểm này, Tô Cẩn một mực muốn không hiểu. Bất quá nếu bây giờ đã không có chuyện gì, kia Tô Cẩn tự nhiên cũng sẽ không cần thiết xoắn suýt những thứ này, dù sao mình trong lòng thật nhiều cảnh giác liền tốt, dù sao hắn cũng không biết, người này vẫn sẽ hay không trở lại. Tô Cẩn nghĩ xong, trở lại bản thân mới vừa ngồi địa phương, lại lần nữa lấy ra một cái bánh bao, tiếp tục ăn lên. Chương 101, ngươi không hiểu lòng người. Chương 101, ngươi không hiểu lòng người. Nghỉ ngơi một hồi sau, Tô Cẩn đứng dậy hướng về phía Đào Nha Đầu nói, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Đào Nha Đầu vẫn còn ở cân đùi gà chơi bừa, nghe được Tô Cẩn vậy sau, đứng dậy hướng về phía Tô Cẩn sau đó nói, tốt. Tô Cẩn nhìn một chút đùi gà, lại nhìn một chút Đào Nha Đầu, đi tới Đào Nha Đầu bên người, sờ một cái Đào Nha Đầu đầu, lại nhìn một chút đùi gà, sau đó ngồi xổm người xuống nói, đùi gà, ta biết ngươi có thể cảm nhận được chung quanh đây lý, nếu như ngươi ở cảm giác được cái gì, chứ không nên gấp gáp bại lộ, nói cho ta biết trước, chờ ta điều tra hiểu lại nói, được không? Tô Cẩn xem đùi gà nghe Tô Cẩn vậy, cũng không biết nghe hiểu không có, chẳng qua là mặt cười ngây ngô gật đầu, khác bản thân kia hồng tươi đầu lưỡi. Tô Cẩn xem người này ngu dạng, cũng không biết nó nghe hiểu không có, bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một cái, sau đó nói, ngươi cần phải nhớ à, không phải sau này trừ ngươi đùi gà. Tô Cẩn lời này vừa nói ra, nhất thời cũng cảm giác được đùi gà ánh mắt không còn giống như mới vừa như vậy, không có một tia sáng suốt, ngược lại, lúc này đùi gà đối Tô Cẩn ánh mắt thậm chí là có một chút ý. Chán. Được rồi, như vậy tối thiểu có thể biết, ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Tô Cẩn xem đối với mình nhe răng trợn mắt đùi gà, bất đắc dĩ rủa xả đến. Mà Đào Nha Đầu xem đối Tô Cẩn nhe răng trợn mắt đùi gà, trực tiếp từ dưới đất nhặt lên một cây rơi xuống cây khô, ở đùi gà trên đầu lách cách một tiếng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đây là anh trai ta, ta cho ngươi biết, ngươi nếu sau này lại dùng ánh mắt như thế nhìn ta ca ca, ta liền vĩnh viễn cũng không cho ngươi đùi gà ăn. Đào Nha Đầu xem ôm đầu bằng môi Tiểu Kỳ Lân đùi gà, gàn giọng nói. Mà Tiểu Kỳ Lân đùi gà lúc này xem Đào Nha Đầu, trong mắt tràn đầy ủy khuất, cảm thấy đôi môi hơi gật gật đầu, khóe mắt ngậm lấy một giọt nước mắt. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu bộ dáng bây giờ, trên mặt nhất thời lộ ra một tia sợ hãi. Đây coi là cái gì? Một cây phá côn gỗ, là có thể đem một cái trong truyền thuyết thụy thú cho chế phục. Đây là cái gì bá lực? Vậy mà Đào Nha Đầu đối với lần này cũng là không có chút nào để ý, có lẽ là thói quen, lại có lẽ là tuổi tác quá nhỏ, còn không biết trong truyền thuyết thụy thú là cái gì khái niệm. Hai người một tay thu thập một chút, sau đó đứng dậy hướng về một phương hướng đi tới. Vào giờ phút này, trong Bắc Bộ sơn mạch, trước đây không lâu cùng Tô Cẩn chia lìa sau Ôn Đoá Nhi, lúc này ở một chỗ bên vách núi, xem sâu không thấy đáy vách đá, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm, hai người các ngươi ngốc vật, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Trong vách núi, không ngừng truyền tới than nhẹ tiếng, thanh âm này cũng hình như là một con cự long ở chỗ này ngủ say, một khi bị người nào cấp đánh thức, chỉ biết bùng nổ bình thường. Ôn sư tỷ, ngươi đến rồi. Đột nhiên, bên dưới vách núi mặt một đạo thanh âm truyền tới, sau đó chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi leo lên trên tới. Họ Chu, ngươi không sao chứ? Ôn Đoá Nhi thấy vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Người nọ rõ ràng là một con đi theo ở Ôn Đoá Nhi bên người Chu Biên Sơn, hắn lúc này sau lưng có một cây giống như là răng nanh bình thường bạch ngọc thạch, không ngừng lôi kéo một cây dây mây hướng phía trên mà tới. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đi tới dây mây chỗ, bắt lại dây mây, sau đó vì duy nhất dùng sức, vậy mà trực tiếp đem Chu Biên Sơn cấp rút đi lên. Bịch. Chu Biên Sơn bị Ôn Đoá Nhi tốn đi lên sau, lực vậy mà không có dừng, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng đập vào Ôn Đoá Nhi bên người. Ôn sư tỷ, ngươi xem như đến rồi, ngươi nếu là nếu không tới, ta coi như không chịu nổi. Chu Viễn Sơn ở Ôn Đoá Nhi bên người, một bên thở hổn hển vừa nói. Ôn Đoá Nhi xem Chu Viễn Sơn, trong mắt một tia khác thường đột nhiên thoáng qua, ngay sau đó trường kiếm trực tiếp rút ra, hướng về phía Chu Viễn Sơn trực tiếp chính là một bộ liên chiêu. Chu Viễn Sơn thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó liền cũng phản ứng kịp, trực tiếp xoay người nhảy một cái, tránh ra Ôn Đoá Nhi cái này chí mạng một kiếm. Ôn sư tỷ, Chu Viễn Sơn đứng ở cách đó không xa, xem Ôn Đoá Nhi, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, không thể tin được xem Ôn Đoá Nhi hỏi. Ôn Đoá Nhi nhưng cũng không nói lời nào, trực tiếp mang kiếm lần nữa hướng Chu Viễn Sơn công tới. Chu Viễn Sơn thấy vậy, vậy mà khỏe miệng khẽ mỉm cười, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, sư tỷ. Sau đó, Chu Viễn Sơn cũng trực tiếp rút ra bản thân đại đao, hướng Ôn Đoá Nhi trực tiếp bổ tới. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, xem tốc độ cực nhanh Chu Viễn Sơn, chỉ thấy Ôn Đoá Nhi trên mặt càng là lộ ra một tia xác định vẻ mặt, trong lòng không khỏi cười lạnh nói, chỉ ngươi như vậy, còn dám chăng cái đó họ Chu? Kia họ Chu chính là cái luyện thể thuật, tốc độ vẫn là hắn thay hại, bây giờ tốc độ của ngươi không biết nếu so với lên cao hơn gấp bao nhiêu lần, ngươi đến bây giờ còn dám đắc ta? Ôn Đoá Nhi lạnh giọng nói. Ngay sau đó kiếm khí phóng ra, hùng mạnh kiếm khí trực tiếp ép về phía Chu Viễn Sơn. Chu Viễn Sơn thấy vậy, biết kẻ đến không thiện, vội vàng đem trong tay đại đao ngăn ở trước người của mình, dùng để ngăn trở những thứ này kiếm khí đánh vào. Phanh! Chu Viễn Sơn mặc dù cây đại đao chắn trước người của mình, nhưng vẫn là bị Ôn Đoá Nhi cái này hùng mạnh kiếm khí bức cho lui mấy thước. Trong tay đại đao không ngừng run rẩy, hiển nhiên kiếm khí kia uy lực mười phần không tầm thường. Ha ha ha! Đột nhiên, Chu Viễn Sơn vậy mà trực tiếp bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, sau đó trong mắt lau một cái hàn quang lóe lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa Ôn Đoá Nhi. Mở miệng dò hỏi, ngươi là thế nào biết ta không phải ngươi thật Chu sư đệ? Ôn Đoá Nhi lúc này nghe được người nọ vậy, lại không có lập tức trả lời, mà là lần nữa nâng kiếm chạy thẳng tới kia Chu Viễn Sơn mà đi. Kia Chu Viễn Sơn thấy vậy, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp cầm trong tay đại đao nâng lên, thân hình di chuyển nhanh chóng, đi thẳng tới Ôn Đoá Nhi trước mặt, đại đao trực tiếp đánh xuống. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, biết tình thế không ổn, vội vàng đem trường kiếm trong tay của mình ngăn ở đỉnh đầu. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc kim loại tiếng va chạm vang lên, đại đao cùng trường kiếm đụng nhau một khắc kia, càng là nhấc lên trận trận tia lửa. Ôn Đoá Nhi cầm kiếm tay bị này chấn động đến làm đau, rõ ràng cảm giác mình hổ khẩu chỗ càng là toát ra tinh tế vết văn. Chỉ bất quá lúc này Ôn Đoá Nhi cũng không có lùi bước, nàng được đánh bại hắn, chỉ có như vậy nàng mới có thể biết mình chân chính Chu sư đệ đi nơi nào. Trường kiếm cùng đại đao trên không trung không ngừng đối chém, cho đến hai phe cũng thở hổn hển, Ôn Đoá Nhi mới tụ lực mở ra, tung người nhảy một cái đi tới trên một tảng đá lớn, nhìn đứng ở bên bờ vực Chu Biên Sơn, trong mắt tràn đầy sắc ý. Ngươi vẫn không trả lời ta, vì sao ngươi biết ta là cái giả đây này? Kia Chu Biên Sơn xem Ôn Đoá Nhi, nghi ngờ trên mặt không có giảm bất chút nào. Vẫn vậy mở miệng dò hỏi. Ôn Đoá Nhi lần này không có tị hiểm, mà là cười lạnh, sau đó đáp lại nói, bởi vì ngươi đối với ta gọi. Cái đó họ Chu cho dù là tâm tình khá hơn nữa, cũng không có giống ngươi như vậy thân mật gọi ta, kỳ thực ngươi ẩn nút đã rất khá, chỉ bất quá ngươi không hiểu lòng người. Chương 102, Nhậm Tuấn Kiệt sư phụ. Chương 102, Nhậm Tuấn Kiệt sư phụ. Rừng cây chỗ sâu, Tô Cẩn mang theo Đào Nha Đầu cùng Đùi Gà Tiểu Kỳ Lân chậm rãi đi ở trong rừng trên đường nhỏ, không biết đây có phải hay không là quan đạo, cũng không biết cái này tiểu đạo là người phương nào làm ra. Chỉ bất quá bây giờ đối với Tô Cẩn cùng Đào Nha Đầu mà nói, cái này trong rừng tiểu đạo cần phải so với bọn họ ở trong rừng xuyên qua nhiều tháng. Tô Cẩn mang theo Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân Đùi Gà đi tới một chỗ cửa ngã ba chỗ, xem cửa ngã ba đứng thẳng chỉ đường bài, Tô Cẩn xoay người nói với Đào Nha Đầu, "Đào Nha Đầu, nơi nào là các ngươi không lớn thôn chẳng a?" Đào Nha Đầu xem hai bên ngã ba, lại nhìn một chút chỉ đường bài, sờ bản thân đầu nhỏ, có chút không xác định nói, "Cái này, ta cũng không biết, thời gian quá lâu, ta cũng không biết nên đi phương hướng nào đi." Đào Nha Đầu sờ đầu của mình, có chút nghi vấn lại có chút không xác định. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu dáng vẻ, lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục mở miệng hỏi, "Ngươi không biết nên đi như thế nào, có thể bắt được ngươi còn không nhận biết cái này bảng hướng dẫn bên trên chữ sao?" Đào Nha Đầu xem bảng hướng dẫn bên trên chữ, cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, "Ca ca, thôn của chúng ta đã không có người nào, cho dù là có cũng là những thứ kia không núc nhích đường lão nhân, nếu như trong thôn không có ai, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này sửa đường bài đâu?" "Vậy ý của ngươi là?" Tô Cẩn nghe Đào Nha Đầu vậy, không rõ nguyên do hỏi. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, lộ ra một tia nghi ngờ, sau đó giải thích nói, "Ý của ta là, cái này cột mốc đường bên trên hai cái thôn không có một là thôn của chúng ta a." Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, sau đó nói, "Ca ca, ta đột nhiên cảm giác ngươi quá ngu a." Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, làm bộ ra một chút tức giận, mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi bây giờ lại dám nhạo báng ca ca." Tô Cẩn nói, liền trực tiếp đem Đào Nha Đầu bế lên, sau đó ném không trung. Ở một bên Tiểu Kỳ Lân Đùi Gà thấy được sau, cũng là mặt vui vẻ, không ngừng ở Tô Cẩn bên người đảo quanh. Tô Cẩn thấy vậy, trực tiếp một con tay trực tiếp đem Tiểu Kỳ Lân ôm lên, sau đó giống vậy ném không trung. Kia Tiểu Kỳ Lân Đùi Gà trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh hoàng, không chỉ có khạc đầu lưỡi của mình, còn một bộ muốn hôn mê dáng vẻ. Tô Cẩn thấy vậy, trực tiếp đem Đào Nha Đầu đông xuống, sau đó ôm Đùi Gà nhẹ giọng hỏi, "Không phải đâu, một mình ngươi thủy thú, cũng đừng nói cho ta biết ngươi sợ độ cao a." Nhỏ Kỳ Lân Đùi Gà trong ngực Tô Cẩn khạc bản thân đầu lưỡi, lúc này đã không làm được bất kỳ phản ứng nào. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn trong ngực Kỳ Lân thú, lộ ra mặt vẻ mặt lo lắng, sau đó hỏi, "Ca ca, cái gì là chứng sợ độ cao a?" Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu, ngay sau đó giải thích nói, "Chứng sợ độ cao dĩ nhiên chính là mặt chữ ý tứ, chính là sợ hãi chỗ cao thôi." "A, kia không nên à, nếu như Đùi Gà nó có chứng sợ độ cao vậy, vậy chúng ta lần đầu tiên thấy nó thời điểm, nó đứng ở đó bao lớn cá sấu trên đầu, cũng không thấy nó có bây giờ cái phản ứng này a." Tô Cẩn nghe Đào Nha Đầu vậy, trong lòng cả kinh, Đào Nha Đầu nói không sai, kia cá sấu thân thể cần phải so với mình mới vừa ném cao hơn, lúc ấy Tiểu Kỳ Lân thế nhưng là đứng ở đó chỉ cá sấu trên đầu, cho dù là như vậy cũng không có hiện tại phản ứng, vậy tại sao bản thân ném mấy cái, Đùi Gà cơ hội có như thế không thoải mái vẻ mặt đâu. Tô Cẩn xem Đùi Gà bộ dáng, nào biết Đùi Gà nguyên bản khạc đầu lưỡi đột nhiên bỗng lúc đích, sau đó chỉ hướng một cái phương hướng, kia nghiêng con mắt giống như cũng ở đây nói cho Tô Cẩn, cái hướng kia không đơn giản. Tô Cẩn trong nháy mắt hiểu nhỏ Kỳ Lân Đùi Gà ý tứ, là bản thân nói cho Tiểu Kỳ Lân, chờ gặp phải nguy hiểm gì hoặc là cái gì tình huống đặc biệt thời điểm, liền tự mình giả chết, khó tránh khỏi có thể lừa gạt qua. Xem Tiểu Kỳ Lân bây giờ bộ dáng, Tô Cẩn biết, cái này nhất định là Tiểu Kỳ Lân còn nhớ lời của mình, cảm nhận được cái hướng kia mang đến cảm giác nguy cơ, cho nên mới phải nằm song xoài trong ngực của mình giả chết. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó đi tới Đào Nha Đầu bên người, đem Tiểu Kỳ Lân giao cho Đào Nha Đầu trong tay, sau đó ánh mắt tỏ ý Đào Nha Đầu bảo vệ tốt bản thân cùng Tiểu Kỳ Lân. Đào Nha Đầu cân Tô Cẩn thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết Tô Cẩn ý tứ, khẽ gật đầu, sau đó mang theo nhỏ Kỳ Lân đi tới một cây dưới cây cổ thụ, sau đó nói với Tô Cẩn, "Ca ca, Đùi Gà té xỉu, ngươi nhanh đi cho nó làm chút nước đến đây đi." Nghe Đào Nha Đầu vậy, Tô Cẩn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, trong lòng không ngừng tán dương Đào Nha Đầu lực phản ứng. "Đã như vậy, vậy cũng tốt, vậy ngươi có thể phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân cùng gà con chân, chờ ta trở lại." Tô Cẩn mở miệng nói ra, cũng phục hồi Đào Nha Đầu bắt đầu diễn tập, dù sao chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể để cho ngầm ra người nọ buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, Tô Cẩn lời này vừa ra khỏi miệng, Tô Cẩn liền cảm giác được cách đó không xa có đưa một cái ẩn nút khí tức, người nọ mặc dù hết sức mong muốn giấu giếm hơi thở của mình, nhưng vẫn là bị Tô Cẩn cái bắt được thanh âm rất nhỏ. Giờ khắc này, Tô Cẩn tối thiểu có thể 100% xác định, núp ở ngầm ra cũng không phải là yêu thú nào, mà là người. Chỉ bất quá người nọ khí tức chẳng qua là bại lộ một cái, sau đó liền lập tức lại biến mất, xem bộ dáng là bị hắn ẩn nút đứng lên. Bất quá Tô Cẩn cũng không nóng nảy, hắn muốn là không trông cậy vào người này sẽ tự mình đi ra, nếu hắn không ra tìm bản thân, vậy mình chỉ đành đi tìm hắn. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn hướng Đào Nha Đầu khẽ gật đầu, sau đó nói, "Tốt lắm, các ngươi chiếu cố tốt bản thân, ta cái này đi cấp Đùi Gà tìm chút nước tới, các ngươi không nên chạy loạn, ta lập tức trở lại." Tô Cẩn dứt lời, trực tiếp thân hình động một cái, thi triển Phượng Vũ Cựu Thiên biến mất tại nguyên chỗ, mà đang ở Tô Cẩn biến mất tại nguyên chỗ sau, trong chỗ tối một người trung niên nam nhân xem lạc đàn Đào Nha Đầu, tham lam địa liếm môi một cái, sau đó nói, "Tiểu tử, ngươi dám giết đồ nhi ta, hôm nay ta liền đem mọi người cấp giải quyết tại chỗ, để ngươi lên mạng." Trung niên nam nhân kia dứt lời, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái mặt nạ, nhìn kỹ kia mặt nạ, không khó coi ra, trung niên này trong tay nam nhân mặt nạ cùng bị Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi cùng nhau chém giết Nhậm Tuấn Kiệt mặt nạ, giống nhau như lúc. Trung niên nam nhân kia tuy đã lấy ra mặt nạ, cũng không có sốt ruột đeo lên, mà là càng thêm cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, dùng bản thân linh thức cảm thụ hoàn cảnh xung quanh. Hắn cũng không đốc, vạn nhất Tô Cẩn liền ở trong tối chỗ, đến lúc đó bản thân đi ra ngoài, chẳng phải là tự đi bại lộ. Chẳng qua là bất kể hắn dùng linh thức ở xung quanh nơi nào theo dõi, vậy mà cũng không chút nào Tô Cẩn cái bóng, cho đến lúc này hắn mới yên tâm trong, lặng lẽ mang theo mặt nạ, sau đó lộ ra một chút xíu cười dâm đãng. Đào Nha Đầu ôm đùi gà ngồi ở một cây dưới cây cổ thụ, không ngừng vuốt ve tiểu kỳ lân đùi gà đầu, trong miệng nói: "Đùi gà, ngươi kiên trì một chút nữa, ca ca lập tức liền có thể cấp cho ngươi tìm đến nước, ngươi phải chịu đựng." Đào Nha Đầu thần tình kia, kia kỹ năng diễn xuất, ngay cả trong ngực nàng đùi gà đều bị nàng cấp chinh phục. "Tiểu Nha Đầu, ca ca của ngươi không phải là đi." Trung niên nam nhân kia chậm rãi từ một bên trong đùi cỏ đi ra, sau đó cười lạnh một tiếng nói: "Không bằng thúc thúc mang ngươi đi à, chỉ cần ngươi cân thúc thúc đi, thúc thúc bảo đảm có thể để ngươi dục tiên dục tử a." Ha ha ha, chương 103, có này sư phải có danh đồ. Chương 103, có này sư phải có danh đồ. Đào Nha Đầu xem kia đột nhiên xuất hiện ở người đàn ông trung niên, trong lòng không khỏi cả kinh, mà nhìn lại Tiểu Kỳ Lân, lúc này vậy mà lần nữa lộ ra nhe răng trợn mắt nét mặt, nhìn chòng chọc vào trung niên này nam nhân. Mà trung niên nam nhân kia, lúc này cười tươi như hoa, nhìn qua tựa như từng người xúc vô hại lương thiện người. Nhưng là Đào Nha Đầu lúc này có thể cảm giác được, trung niên này nam nhân tuyệt đối không phải người bình thường, hơn nữa tuyệt đối không phải người tốt lành gì. "Tiểu Nha Đầu, ngươi không cần phải sợ, thúc thúc sẽ không đối với ngươi như vậy, anh trai ngươi mới vừa rời đi phải không muốn ngươi, hắn đem ngươi bán cho ta, sau này ta sẽ thật tốt đối ngươi." Ha ha ha. Trung niên nam nhân kia nói, cũng đã đi tới Đào Nha Đầu bên người, mà Tiểu Kỳ Lân lúc này từ lâu không còn làm bộ như ngã bệnh, mà là đứng dậy, nhìn chòng chọc vào trung niên này nam nhân, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Ồ, thật đúng là một con thủy thú Kỳ Lân, xem ra Đỗ Nhi ta trước khi chết cấp ta phát tin tức không sai, các người đám người kia thật đúng là để cho người không tưởng tượng được a." Đào Nha Đầu xem trung niên nam nhân kia hướng bản thân càng ngày càng gần, không nhịn được lui về phía sau thụt lùi, mà lúc này Tiểu Kỳ Lân đùi gà cũng là không lùi mà tiến tới, ngăn ở Đào Nha Đầu trước người, nhìn chòng chọc vào trung niên nam nhân kia. "Đừng nóng đội, đừng nóng đội, hai người các ngươi đối với ta mà nói đều là bà bối, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ chúng ta tìm địa phương tốt, lại đàng hoàng chơi bên trên một chơi. Cũng không biết ngươi con này thủy thú là công mẹ, nếu là cái mẹ." Ha ha ha. Trung niên nam nhân kia xem Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân, trên mặt lộ ra một tia biến thái nụ cười, Đào Nha Đầu lúc này cũng nhịn không được nữa, trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay của mình, chỉ người đàn ông trung niên nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì?" "Tiểu Nha Đầu, ta khuyên ngươi đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, cho dù là anh trai ngươi ở chỗ này, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ của ta." Trung niên nam nhân kia mười phần đắc ý xem Đào Nha Đầu, khỏe miệng nét cười đủ để nhìn ra hắn lúc này đối với mình tự tin. "A, phải không? Thật đúng là có này sư phải có danh độ a." Đột nhiên, Tô Cẩn thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, trung niên nam nhân kia thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi xoay người, chỉ thấy Tô Cẩn nở nụ cười xem hắn, trường kiếm trong tay phát ra trận trận tiêu khẽ. "Ừm." Trung niên nam nhân kia thấy vậy, trong lòng run lên bần bật, không dám tin tưởng xem một màn này, kinh hô: "Ngươi, ngươi không phải đi tìm nước sao? Vì sao? Ngươi tại sao phải nhanh như vậy liền trở lại? Theo ta được biết, cách nơi này gần đây sông ngòi cũng phải 20 phút, vì sao? Ngươi biết trở lại nhanh như vậy?" Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia giật mình vẻ mặt, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm gia hỏa có phải hay không ngu. Mình bây giờ xuất hiện ở nơi này, còn chưa thể hiểu chưa? Chỉ bất quá Tô Cẩn cũng không có nói ra tới, mà là chậm rãi đi về phía trung niên nam nhân kia. Trung niên nam nhân kia thấy vậy, vội vàng lui về phía sau, xoay người liền muốn bắt Đào Nha Đầu, nhưng khi hắn xoay người trong nháy mắt, mới phát hiện, lúc này Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân đã sớm không tại nguyên chỗ, mà là cách hắn đã sớm mười mấy thước khoảng cách. Xem Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân bây giờ vẫn còn ở lặng lẽ meo meo đi, bộ dáng kia hình như là cho là mình còn không biết, cho nên vẫn còn ở lén lén đi về phía trước. "Các ngươi." Trung niên nam nhân kia xem Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân dáng vẻ, lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai mình ngay từ đầu liền bị hai tiểu gia hỏa này đùa bỡn, không nghĩ tới bản thân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cuối cùng sẽ bị các ngươi hai tiểu gia hỏa này cấp đúng, thật đúng là thiếu để cho người nổi giận a." Trung niên nam nhân kia nói, khí thế trên người liền bùng nổ được càng thêm sáng rõ. Lúc này Tô Cẩn xem một màn này, đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, trong lòng không khỏi cả kinh, sau đó nhướng mày nói: "Ngươi, chẳng lẽ là cái đó hái hoa tập Nhậm Tuấn Kiệt sư phụ?" Nói cái đó cái này Tô Cẩn vậy, trung niên nam nhân kia mới chậm rãi xoay người, xem Tô Cẩn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói: "Ngươi đoán được không sai, Nhậm Tuấn Kiệt chính là đồ nhi của ta, hơn nữa, hay là ta thích nhất đồ nhi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng hắn lại chết ở trên tay của ngươi, ở trước khi chết, hắn để cho ta nhất định phải báo thù cho hắn, hôm nay, ta liền để cho ngài nợ máu trả bằng máu." Người đàn ông trung niên nói, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh súng ngắn, kia súng ngắn toàn thân vì màu tím, thương thể cùng đầu súng tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím, bây giờ vừa nhìn liền biết, cái thanh này súng ngắn tuyệt đối không phải bình thường linh khí. Xem trung niên nam nhân kia trong tay súng ngắn, Tô Cẩn trên mặt vẻ mặt trở nên bắt đầu ngưng trọng, cái thanh này súng ngắn đã cao hơn cực phẩm linh khí phạm vi, thậm chí có thể đã đạt tới linh phẩm linh khí cấp bậc. Bây giờ trung niên này nam nhân tu vi là ngưng thần cảnh tầng 7, hơn nữa cái này linh phẩm linh khí, bây giờ Tô Cẩn mới cảm giác được mười phần hấp bữa. Lão tử cuối cùng cả đời, khó khăn lắm mới dạy ra tới một cái đạt chuẩn đồ đệ. Đem ta bí ẩn đại pháp học được 6 tầng, lại không nghĩ rằng chết ở trong tay của ngươi, hôm nay ta liền muốn vì đó báo thù rửa hận. Người đàn ông trung niên dứt lời, súng ngắn đâm ra, vậy mà trong nháy mắt phát ra một đạo hào quang, hào quang màu tím kia giống như một cái giống như du long, phát ra xé gió vậy gào thét. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới người trước mắt ra tay vậy mà như thế nhanh, vậy mà để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Thời khắc khẩn cấp, Tô Cẩn không chút do dự cầm trong tay trường kiếm ngăn ở trước người, hy vọng có thể ngăn trở trung niên này nam nhân một kích. Phanh! Hào quang cùng Tô Cẩn trường kiếm trong tay đụng nhau, phát ra một tiếng cực lớn tiếng bạo liệt âm, dưới Tô Cẩn một khắc giống như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp địa bay rất ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Ha ha ha! Trung niên nam nhân kia thấy vậy, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to, sau đó xách theo trong tay súng ngắn hướng Tô Cẩn từng bước áp sát. Tiểu tử, vốn là suy nghĩ ở trong bóng tối ẩn nút, tìm cơ hội đem con kia kỳ lân thú cùng cái tiểu nha đầu này mang đi, sau đó giàn vật đến chết, để ngươi cũng nếm thử một chút mất đi thân nhân tư vị. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi phải không được bất tử. Trung niên nam nhân kia nói, trong tay súng ngắn lần nữa hướng Tô Cẩn đâm tới. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng mánh kinh, sau đó vội vàng từ dưới đất lăn lộn đứng lên, không chỉ có tránh thoát trung niên nam nhân kia súng ngắn, càng là thuận thế đem trong tay mình trường kiếm vung ra. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, nhưng là một giây kế tiếp, để cho Tô Cẩn khiếp sợ chuyện phát sinh. Giang giác giang giác. Trường kiếm trong tay của mình vào giờ khắc này, vậy mà trên thân kiếm tràn ngập ra rất nhiều tinh tế vết nước, kia vết nước giống như mạng nhện bình thường tràn ngập thân kiếm đồng dạng. Tô Cẩn thấy vậy, không kịp giật mình, vội vàng thân hình động một cái, lui về phía sau. Mà trung niên nam nhân kia thấy cảnh này, trên mặt càng là lộ ra nét cười gằn, mong muốn tiến lên thừa thắng xông lên. Nhưng làm sao Tô Cẩn lui về phía sau đồng thời, còn không ngừng địa cơ múa trường kiếm trong tay của mình, chém ra một đạo đạo kiếm khí bén nhọn, đem bước lui. Thằng nhóc này, ngươi phản ứng này năng lực, quả nhiên bất phàm. Trung niên nam nhân kia thấy được Tô Cẩn lực phản ứng sau, càng là không nhịn được mở miệng tán dương. Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu ra, vì sao đồ đệ của mình Nhậm Tuấn Kiệt sẽ chết ở trước mắt cái này tầm thường thanh niên trên tay. Chương 104, thế nào, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Chương 104, thế nào, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Tô Cẩn sau khi hạ xuống, nhìn chằm chằm trước mắt người đàn ông trung niên, trường kiếm trong tay lúc này vết nứt càng thêm dày đặc, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết hoàn toàn gãy lìa bình thường. Cách đó không xa đảo nha đầu xem một màn này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia hoảng sợ, mở miệng hô, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Nghe đào nha đầu hô hoán, Tô Cẩn chẳng qua là chậm rãi quay đầu lại, sau đó nói, "Đào nha đầu, ngươi ngốc tại đó đừng động." Nghe được Tô Cẩn vậy, vốn là muốn chạy về phía Tô Cẩn đào nha đầu, giờ phút này đứng ở tại chỗ, xem Tô Cẩn mở miệng nói ra, "Kia, yeah. Vậy cũng tốt, bất quá ca ca, ngươi phải cẩn thận a." Tô Cẩn khẽ mỉm cười, sau đó gật đầu một cái, tiếp tục xem hướng trung niên nam nhân kia, trường kiếm trong tay tụ lực, kiếm khí trên thân kiếm không ngừng bao quanh, phảng phất có một cái thanh long ở thân kiếm chỗ bình thường. "A, xem ra tiểu tử ngươi thực lực quả nhiên là không bình thường a." Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, khoe miệng hơi giơ lên, không biết vì sao, hắn giờ phút này vậy mà không còn giống như mới vừa như vậy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hắn bây giờ càng nhiều hơn chính là bình tĩnh. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, lúc này trên mặt thêm ra một tia hoảng sợ, bây giờ Tô Cẩn rốt cuộc cảm nhận được đến từ tu vi bên trên cảm giác áp bách, hắn bây giờ đối mặt trước mắt người trung niên này nam nhân, trong lòng vậy mà nhiều một tia sợ hãi. Hắn không biết mình có hay không thể đánh thắng hắn, nhưng là Tô Cẩn biết, cho dù là bản thân thắng, bản thân cũng nhất định sẽ bỏ ra tương đối lớn giá cao. Mà trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó lạnh giọng nói, "Tiểu tử, lão tử bây giờ cũng không có thời gian cùng ngươi chơi, sau đó là tử kỷ của ngươi." Trung niên nam nhân kia dứt lời, trực tiếp lần nữa xách theo trong tay súng ngắn hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, mặt liền biến sắc, sau đó nắm chặt trường kiếm trong tay, từ bản thân trong túi đựng đồ lần nữa rút ra một thanh trường kiếm tới, nhắm thẳng vào trung niên nam nhân kia, sau đó tức giận nhiều tiếng nói, "Tốt, vừa lúc ta cũng nhìn một chút, cực hạn của ta, đến tuột cùng là cái gì?" Tô Cẩn dứt lời, trong mắt vậy mà toát ra vẻ hưng phấn, khí thế kia tản mát ra sau, vậy mà để cho trung niên nam nhân kia đều có chút cảm giác không rét mà run. Mà Tô Cẩn trong tay nắm hai cây cao cấp linh khí, thi triển Vượng Vũ Cựu Thiên vọt thẳng hướng trung niên nam nhân kia. Nam nhân kia thấy vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, sau đó trong tay súng ngắn giống như du long, cùng Tô Cẩn đánh nhau. Keng, trường kiếm cùng súng ngắn đụng nhau. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trong tay trôi này vốn là sắp gãy lìa trường kiếm, rốt cuộc cũng nữa không chịu nổi, rắc rắc một tiếng, gãy lìa thành hai nửa. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi những thứ này đồng nát sắt vụn, ngươi cũng muốn cùng trong tay ta Tử Vân so sánh, đơn giản là lấy trứng chọi đá. Trung niên nam nhân kia hết sức tự phụ xem Tô Cẩn, mở miệng cười nói. Tô Cẩn xem một màn này, trên mặt cũng là không có chút nào chấn động, trực tiếp nâng lên một cước, đem gãy lìa lưỡi kiếm đá hướng trung niên nam nhân kia. Sau đó trong tay kiếm gãy cũng theo đó ném đi, kiếm gãy giống như hai cây phi đao bình thường, chạy thẳng tới trung niên nam nhân kia mà đi. Trung niên nam nhân kia thấy vậy, nhướng mày, sau đó lắc mình tránh thoát. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn xuất hiện lần nữa ở này trước mặt, một thanh trường kiếm chạy thẳng tới mặt của hắn. Không tốt. Trung niên nam nhân kia không nghĩ tới Tô Cẩn tốc độ sẽ như thế nhanh, trong lòng thầm kêu một tiếng. Nhưng dù sao cũng là ngưng thần cảnh cao thủ, cao hơn Tô Cẩn ra một cái đại cảnh giới không chỉ, năng lực phản ứng dĩ nhiên là so Tô Cẩn càng thêm nhanh. Chỉ thấy trung niên nam nhân kia mũi chân nhẹ một chút mặt đất, sau đó giống như là có người ở kéo về phía sau hắn bình thường, cùng mặt đất ma sát lui về phía sau. Tô Cẩn cũng nắm chặt trường kiếm, chạy thẳng tới nam tử kia mặt mà đi. Keng! Nam tử kia trong tay súng ngắn trực tiếp hướng lên đột nhiên đều một cái, Tô Cẩn không kịp tránh né, chỉ đành cầm trong tay trường kiếm thu hồi, ngăn ở dưới người mình. Bá! Tô Cẩn một cái mượn lực lật người, bị trung niên nam tử kia súng ngắn cấp đánh bay đi ra ngoài. Sau đó trung niên nam nhân kia thăng bằng thân hình, trong tay tử vân súng ngắn phát ra trận trận tiêu khẽ, sau đó một chút xíu màu tím hồ quang điện ở trên người bắt đầu tràn ngập. Thiểm lưu. Trung niên nam tử kia đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trong tay súng ngắn trực tiếp đâm về phía Tô Cẩn, một đạo màu tím hồ quang điện tạo thành một thất xuống núi lắc lang, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Màu tím kia hình sói hồ quang điện lóe ra từng đạo tử quang, trong miệng hai viên răng nanh, càng làm cho người không rét mà run. Thanh Long Quyết. Tô Cẩn thấy vậy, đội vàng vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, đem linh lực của mình dưới vào trường kiếm trong tay của mình bên trong. Kia linh lực màu xanh giống như là tạo thành một cái màu xanh giống như du long, giờ phút này trông rất sống động. Ừm. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn trường kiếm trong tay, chân mày không khỏi nhíu một cái, sau đó âm thầm nói, tiểu tử này một chiêu này, dường như so với ta thiểm lưu mạnh hơn, tiểu tử này đến tuột cùng là người nào? Giống. Theo Tô Cẩn trường kiếm huy động, một cái trông rất sống động thanh long từ Tô Cẩn trường kiếm trong tay bên trong vùng chi mà ra, chạy thẳng tới màu tím kia sói hoang. Vâng. Con kia màu tím sói hoang cùng Tô Cẩn thanh long đụng nhau một sát na, nhất thời nhấc lên một trận năng lượng cường đại, ngay cả chung quanh cây cối có chút nhỏ một chút đều bị trực tiếp đánh gãy. A, mà Tô Cẩn cũng bị cái này hùng mạnh dư âm đẩy lui mười mấy bước, nếu không phải là mình trường kiếm trong tay chắn trước người của mình, sợ rằng mình bây giờ xương sườn đã sớm gãy lịa. Mà trung niên nam nhân kia hiển nhiên cũng không có chiếm được cái gì tốt trái, lui về phía sau 4-5 bước sau mới từ từ ổn định thân hình của mình, sau đó một con tay che lồng ngực của mình, một con keo kiệt nắm chặt trong tay mình tử vân. Tiểu tử, ngươi mới vừa dùng chính là chiêu thức gì? Trung niên nam nhân kia chăm chú nhìn Tô Cẩn, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, nhìn ra hắn giờ phút này trong mắt tham lam, cũng biết mục đích của hắn là cái gì. Sau đó Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, chật vật dịch chuyển về phía trước ra một bước, mở miệng đáp lại nói, thế nào? Ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Xem Tô Cẩn giờ phút này phách lối dáng vẻ, trung niên nam nhân kia trên mặt tức giận càng thêm nồng nặc, nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn mở miệng tiếp tục nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, đem bộ công pháp này cấp ta, hoặc giả ta một cao hứng, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không vậy, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Xem nam nhân kia chăm chú dáng vẻ, Tô Cẩn cũng biết, hôm nay sợ rằng mình là không thể tùy tiện rời đi, bất quá cho dù là như vậy, hắn cũng không có ý định giao ra Thanh Long Quyết. Bởi vì bây giờ Tô Cẩn còn có lá bài tẩy không có sử dụng, trên người mình còn có một thanh địa phẩm linh khí, hơn nữa Cửu Thiên Thí Thần Quyết còn không có dùng, còn có Cửu Thiên Thí Thần Quyết bên trong đánh vào nhiên nguyên cũng không có sử dụng, nếu là sử dụng nhiên nguyên cùng cái kia thanh địa phẩm linh khí, hơn nữa Cửu Thiên Thí Thần Quyết ý lực, mình dù sao cũng không phải là không thể thay vì đánh một trận. Cho dù là đến lúc đó bản thân giết không chết trước mắt người đàn ông này, nhưng là mình có thể bảo đảm, có thể mang theo đảo nha đầu cùng đùi gà cùng nhau trốn đi. Mà giờ khắc này trung niên nam nhân kia xem ngẩn người Tô Cẩn, cho là Tô Cẩn bây giờ là đang suy nghĩ, vì vậy lộ ra một bộ rễu cợt vẻ mặt, xem Tô Cẩn nói, ta khuyên ngươi hay là đừng suy nghĩ, dùng cái môn này công pháp đổi lấy ngươi một cái mạng, chẳng phải là rất đáng giá. Ha ha ha. Chương 105, Nhiên Nguyên, mở. Chương 105, Nhiên Nguyên, mở. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia giờ phút này điên cuồng nụ cười, cuối cùng quyết định không còn giấu giếm, linh lực trong cơ thể không ngừng ngủ, cuối cùng ở trong tay trên trường kiếm bùng nổ. Cửu Thiên Thí Thần Quyết. Tô Cẩn trong lòng kêu đau một tiếng, sau đó trong mắt lao một cái hàn quang lóe lên, dưới chân vừa dùng lực, giống như một cái như đạn pháo bắn ra, chạy thẳng tới trung niên nam nhân kia. Ừm. Nam nhân kia xem tốc độ nhanh như vậy Tô Cẩn, trong lòng không khỏi lần nữa cả kinh, không thể tin được bây giờ tu vi như thế, vậy mà có thể có như vậy năng lực. Mặc dù hắn không biết Tô Cẩn tu luyện chính là công pháp gì, nhưng là hắn biết, nếu như mình cưỡng ép đón lấy một kích này, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nam nhân kia vội vàng đem trong tay mình tử vân nâng lên, sau đó màu tím lưu quang lần nữa ở thân súng vận chuyển. Một chút xíu hồ quang điện tựa như từng cái tử xà đồng dạng tại thân súng đi lại. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu tử này có thể có cái gì lực lượng. Nam nhân kia mười phần điên cuồng đang hướng phía Tô Cẩn hô. Chỉ thấy trung niên nam nhân kia trong tay súng ngắn nở rộ ra ánh sáng chói mắt, lúc này Tô Cẩn trong mắt hắn, giống như một cái tôm tép nhại nhép bình thường, bất kể là Tô Cẩn làm ra cái dạng gì cử động, đối với hắn mà nói, đều là cuối cùng vô dụng dãy rủa. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, mặc dù trong lòng có 10 phần hoảng sợ, nhưng là hắn giờ phút này cũng phải không được không ra tay, dù sao người trước mắt cho dù là thực lực mạnh hơn, đối với Tô Cẩn mà nói, cũng là chỉ có thể thắng, không thể thua. Tô Cẩn trường kiếm trong tay vậy tỏa ánh sáng rực rỡ, đối với bây giờ Tô Cẩn mà nói, hắn bây giờ chỉ có đưa cái này nam nhân giết chết, nếu không, hắn cùng Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân đùi gà cuối cùng đều phải chết. Tô Cẩn bất đắc dĩ xem trung niên nam nhân kia, trong lòng 10 phần tỉnh táo, ngay sau đó xem nam nhân nói, đã ngươi muốn nhìn một chút, vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta có cái gì lực lượng. Cửu Thiên Thí Thần Quyết. Tô Cẩn hừ lạnh một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay nở rộ dị thải trực tiếp giống như một đạo đạo sấm sét bình thường, hướng trung niên nam nhân kia mà đi. Trung niên nam nhân kia thấy vậy, trong lòng cả kinh, sau đó nói, ha ha ha, tốt, loại chiến đấu như vậy mới là ta mong muốn, tiểu tử, giữa chúng ta chiến đấu cũng nên có cái kết thúc. Nam nhân kia nói xong, trực tiếp đem trong tay mình súng ngắn giơ lên, sau đó một đạo đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào trung niên nam nhân kia trong tay súng ngắn trên. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, mười phần quặn cuể nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, là ngươi sấm sét lợi hại, hay là ta lợi hại. Trung niên nam nhân kia dứt lời, sau đó trực tiếp đem trong tay mình súng ngắn chỉ hướng Tô Cẩn, một đạo màu tím sấm sét giống như một cái cự long bình thường, phát ra trận trận tiếng gầm nhỏ, sau đó chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn thấy vậy, trong lòng cũng không kịp trường, mà là cười lạnh một tiếng, sau đó đem trong tay mình trường kiếm trực tiếp huy động, một đạo màu xanh sấm sét giống vậy giống như một cái cự long bình thường, chạy thẳng tới trung niên nam nhân kia mà đi. Trung niên nam nhân kia thấy vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, mở miệng nói ra, cái gì? Đây là ta tiềm lưu. Không sai, Tô Cẩn sử dụng, chính là người trung niên này nam nhân mới vừa sử dụng qua tiềm lưu. Tô Cẩn từ nơi này nam nhân mới vừa sử dụng phương thức trong, nộ ra đến rồi cái này tiềm lưu sử dụng phương thức, sau đó dùng trường kiếm trong tay của mình, vậy dùng được tiềm lưu chiêu thức. Cái này đủ để chứng minh, Tô Cẩn lúc này ngộ tính có bao nhiêu cao. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, một câu nói không thể nào, cho tới bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, Tô Cẩn vậy mà có thể sử dụng ra bản thân giống vậy chiêu thức. Đây đối với hắn mà nói, kiếm thẳng chính là 10 phần nhục nhã. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó nói, xem ra ngươi đối với ta hiểu còn chưa đủ sâu, con người của ta không có cái gì năng lực, chính là trời sinh ngộ tính tương đối mạnh. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, con người của ta từ nhỏ đến lớn, bất kể là người khác dùng chiêu thức gì, chỉ cần là đơn giản, ta đều có thể vừa học liền biết. Nghe Tô Cẩn vậy, trung niên nam nhân kia trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn không thể tin được tuyệt kỹ của mình lại đang Tô Cẩn trong mắt là đơn giản. Phải biết, thiểm lưu thế nhưng là bản thân công pháp mạnh nhất, bất kể là Nhậm Tuấn Kiệt hay là bản thân đồ đệ nào khác, cũng không thể làm đến giống như Tô Cẩn như vậy, đem thiểm lưu dùng như vậy thuật tay. Hơn nữa, giống như Nhậm Tuấn Kiệt như vậy đồ đệ cũng đều là bản thân người đứng đầu dạy ra tới, lại có người không làm được giống như Tô Cẩn như vậy bình thường. Người rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Trung niên nam nhân kia một xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó tiếp tục nói, tốt, tiểu tử, bất kể ngươi thiểm lưu là như thế nào học được, nhưng là ta tin chắc, ngươi thiểm lưu như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể nào địch nổi ta thiểm lưu. Trung niên nam nhân kia dứt lời, trực tiếp đem trong tay của mình súng ngắn lần nữa giơ lên, sau đó hướng về phía Tô Cẩn nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi tên tiểu tử này nộ tính, có thể đem ta thiểm lưu nộ ra cái dạng gì hình thức. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta thiểm lưu nộ ra như thế nào khí hậu. Trung niên nam nhân kia mười phần phách lối xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó tiếp tục nói, tiểu tử, nhìn kỹ, cha ta thiểm lưu cũng không chỉ là cái dạng này. Trung niên nam nhân kia dứt lời, trong tay súng ngắn lần nữa phát ra trận trận tiêu khẽ, lần này, súng ngắn trên thân thương từ điện trở nên càng thêm sáng rõ. Kia hồ quang điện tựa như là sấm sét ở trên thân thương tràn ngập bình thường, để cho người cảm thấy một trận sợ hãi. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, mình có thể làm được nhất định trả lại như cũ trình độ, bản thân lại không thể làm được 100% trả lại như cũ, cho dù là mình bây giờ biết thiểm lưu phương pháp sử dụng, nhưng là muốn làm đến như người trung niên này nam nhân trình độ như vậy, vẫn còn phải bỏ ra một đoạn thời gian thật lâu. Xem ra, ngươi thiểm lưu chẳng qua là thích hợp ngươi dùng, cũng không thích hợp ta a. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, sau đó khẽ mỉm cười, trực tiếp đem linh lực của mình cưỡng ép áp chế ở đan điền của mình bên trong. Sau đó Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia nói, bây giờ chúng ta chênh lệch quá lớn, ta đánh với ngươi, thật sự là không công bằng. A, vậy thì như thế nào? Chúng ta toàn bộ tu vi đều dựa vào chính chúng ta tranh thủ, cho dù là ta kia chênh lệch lớn hơn nữa, đó cũng là chính chúng ta vấn đề, ngươi cái này cũng không thể quái ở trên người của ta đi. Ha ha ha. Trung niên nam nhân kia nói, không nhịn được lần nữa cười lên ha ha. Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia, sau đó cười lạnh, sau đó nói tiếp, không có, ta sao có thể trách ngươi đây, bất quá ta nói cũng không tệ. Chúng ta bây giờ cũng là không công bằng, nếu chúng ta cũng mong muốn đánh tận hứng một ít vậy ta cũng không có cần thiết còn nữa giữ lại. Tô Cẩn nói, lạnh lùng xem trung niên nam nhân kia, sau đó tiếp tục lạnh lùng đánh nói, Nhiên Nguyên. Mở. Chương 106, ngươi vốn chính là kẻ ngu. Chương 106, ngươi vốn chính là kẻ ngu. Nghe Tô Cẩn vậy, trung niên nam nhân kia không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là bản đại gia ta là hù dọa lớn? Ngươi cho là ngươi tùy tiện báo một câu gì, ta chỉ biết tin tưởng ngươi. Ngươi cho là ngươi tùy tiện cố làm ra vẻ, ta liền có thể sợ hãi, sợ hãi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá coi ta là làm kẻ ngu? Trung niên nam nhân kia nghe Tô Cẩn vậy, không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, sau đó mắt liếc nhìn Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Không có không có, ta cũng không dám coi ngươi là làm kẻ ngu, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi vốn chính là kẻ ngu. Tô Cẩn nghe trung niên nam nhân kia vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Trung niên nam nhân kia nghe xong Tô Cẩn vậy sau, trong mắt lao một cái hàn quang lóe lên, sau đó lạnh giọng nói với Tô Cẩn, tiểu tử, xem ra ngươi đảo trước vẫn là không có thấy rõ ràng thế cục bây giờ à? Tu vi của ngươi bất quá chẳng qua là hóa linh cảnh giới, nhưng là bây giờ ta đã đi tới ngưng thần cảnh giới, giữa ta ngươi khoảng cách liền giống với là không thể vượt qua mênh mông biển lớn. Trong lúc này cách nhau khoảng cách chính là ngươi vĩnh viễn cũng không bước qua được thác lũ. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta, dập đầu nhận tội, sau đó đáp ứng làm đồ đệ của ta, vậy ta liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, cho dù là thiên tư của ngươi khá hơn nữa, đối với ta mà nói cũng chỉ là một cái vong hồn, ta chút nào cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy tham lam, hắn bây giờ rốt cuộc không nghĩ nữa đem Tô Cẩn đưa vào chỗ chết, mà là muốn đem Tô Cẩn thu làm đồ đệ của mình, dù sao giống như Tô Cẩn như vậy thiên tư, cho dù là bị Tô Cẩn chém giết Nhậm Tuấn Kiệt, cũng không thể nào làm được. Chỉ là nhìn bản thân tiềm lưu một cái, liền có thể đem mình tiềm lưu học được, mặc dù uy lực chẳng ra sao, nhưng là cũng không thể nói là một chút tác dụng cũng không có. Bản thân nhiều như vậy đồ đệ, trải qua bản thân thời gian dài như vậy dạy dỗ, cuối cùng cũng vẫn là có rất nhiều người không học được một chiêu này, mà Tô Cẩn chẳng qua là nhìn một cái liền có thể làm được thành tích như vậy, hắn làm sao có thể sẽ không động lòng. Tô Cẩn nghe người đàn ông trung niên vậy, trong lòng dĩ nhiên là không muốn, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói, làm đồ đệ của ngươi. Làm gì? Cũng muốn làm hái hoa dâm tại sao? Nghe Tô Cẩn vậy, trung niên nam nhân kia liền biết, Tô Cẩn nhất định là sẽ không nguyện ý làm đồ đệ của mình, dù sao nếu có thể nói ra như vậy, khẳng định Tô Cẩn không phải cái loại đó sẽ vì sinh tử mà khuất thân người. Huống chi, người trung niên này nam nhân cũng biết, bản thân hái hoa dâm tặc thân phận, cũng không phải là cái gì hào quang thân phận, chỉ có giống như Nhậm Tuấn Kiệt như vậy tướng mạo xấu xí, không tìm được thân cận nhân tài sẽ chọn đi như vậy cực đoan đường. Mặc dù đồ đệ của mình rất nhiều, nhưng là cái nào không phải không chuyện ác nào không làm, từng cái một tất cả đều là tà ác đồ, giống như Tô Cẩn như vậy người chính trực, cho dù là hắn cũng nghĩ không thông, Tô Cẩn có lý do gì gia nhập bản thân trận doanh. Bất đắc dĩ, trung niên nam nhân kia nghe Tô Cẩn vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, tiểu tử, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không tốt nói gì. Người như ngươi, chính là điển hình rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, lao tử cũng chỉ đành để ngươi chết, cũng tốt tế điện ta ái đồ Nhậm Tuấn Kiệt trên trời có linh thiêng. Trung niên nam nhân kia dứt lời, thân hình động một cái, hướng thẳng đến Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn xem nam nhân hướng bản thân vào tới, khóe miệng khẽ cười một tiếng, sau đó lặng lẽ đem nhiên nguyên phát huy đến mức tận cùng. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, cười lạnh một tiếng nói, một mình ngươi nho nhỏ hóa linh cảnh giới tu sĩ, cho dù là công pháp mạnh đến mấy, ở lao tử trước mặt, cũng chỉ đánh chết phần. Ngươi nên biết, công pháp hùng mạnh, mặc dù quyết định bởi công pháp bản thân, nhưng là càng là quyết định bởi sử dụng công pháp người. Một người tu vi hùng mạnh, cho dù là sử dụng một môn cấp thấp công pháp, vậy có thể giống như là sử dụng thần kỹ bình thường hùng mạnh, mà có ít người, cho dù là sử dụng công pháp mạnh đến mấy, tu vi không được, cho dù là thần kỹ, trong tay hắn cũng giống như cấp thấp công pháp bình thường. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, khoe miệng khẽ mỉm cười, sau đó nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là người như vậy, công pháp của ngươi ta mặc dù không có ra mắt, nhưng là ta có thể nhìn ra, mười phần hùng mạnh, thậm chí muốn ở thiểm lưu trên. Nhưng là, tiểu tử ngươi tu vi thật sự là quá thấp, không cách nào đem như vậy một môn hùng mạnh công pháp phát huy đến mức tận cùng, cho tới cái môn này công pháp ở trong tay ngươi, giống như gân gà bình thường, không hề có tác dụng. Ta bây giờ có thể sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Ngươi đem trên người ngươi thần kỹ giao ra đây, sau đó tự phế tu vi, sau đó đem tiểu nữ tử kia cùng kia tiểu kỳ lân thủy thú giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, khoe miệng hơi giơ lên, sau đó nói. Ở trong mắt của hắn, lúc này Tô Cẩn nhất định sẽ lựa chọn người sau, dù sao ai không muốn sống đây này. Một môn công pháp mạnh đến mấy, không có mệnh đi sử dụng, cho dù là kia công pháp mạnh đến mấy thì có ích lợi gì đâu. Vậy mà để cho trung niên nam nhân kia không nghĩ tới chính là, Tô Cẩn cũng là cười lạnh, sau đó nói, làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ chết đâu. Tô Cẩn chậm rãi giơ tay lên trong trường kiếm, trong một cái tay khác, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm, màu vàng kia trường kiếm cho người ta cảm giác, vừa nhìn liền biết, không phải bình thường bất phàm. Đây là địa phẩm linh khí. Trung niên nam nhân kia hiển nhiên cũng là kiến thức rộng, một cái liền nhìn ra Tô Cẩn trong tay cầm đem màu vàng trường kiếm phẩm cấp, lại là mười phần hiếm hoi địa phẩm linh khí. Cái này, điều này sao có thể? Trung niên nam nhân kia không thể tin được xem một màn này, hắn thế nào cũng không thể nghĩ đến, Tô Cẩn như vậy một cái nho nhỏ hóa linh cảnh giới tu sĩ, vậy mà có thể móc ra một thanh địa phẩm linh khí đi ra. Càng làm cho hắn giật mình chính là, cái thanh này địa phẩm linh khí tản mát ra khí tức, để cho hắn cảm giác được, tuyệt đối là địa phẩm linh khí trong trên núi phẩm, thậm chí có thể hướng ngày phẩm linh khí phẩm cấp dựa sát. Tiểu tử, ngươi đến tuột cùng là người nào? Trung niên nam nhân kia lúc này mười phần khiếp sợ và sợ xem Tô Cẩn, bây giờ Tô Cẩn ở nơi này trong mắt người đàn ông trung niên trở nên mười phần thần bí. Tu vi như thế, như vậy công pháp, hơn nữa như vậy phẩm cấp linh khí, điều này làm cho hắn không thể không đem Tô Cẩn hướng thánh địa truyền nhân về mặt thân phận nghĩ. Tô Cẩn xem người đàn ông trung niên lúc này bộ dáng, trong lòng mười phần nghi ngờ, hắn dĩ nhiên là không biết hắn lúc này ở nơi này người đàn ông trung niên trong lòng là thân phận gì. Chỉ bất quá, xem trung niên này nam nhân bộ dáng bây giờ, Tô Cẩn biết hắn nhất định là đem mình làm nhân vật lợi hại gì. Bất quá Tô Cẩn nghĩ cũng không có gì sai, dù sao đúng như trung niên này trong lòng nam nhân suy nghĩ, giống như tu vi của hắn như thế, hơn nữa hắn thủ đoạn như vậy, bây giờ lại lấy ra một thanh địa phẩm linh khí, làm sao có thể không để cho người khác hiểu lầm đâu. Vậy mà, trung niên nam nhân kia hiển nhiên là ở trong lòng đem mình ban sơ nhất ý tưởng bị bỏ rơi, lúc này xem Tô Cẩn ánh mắt trở nên vô cùng tham lam, trong miệng không ngừng nói lầm bầm, một cái thánh địa truyền nhân, làm sao có thể bên người không có một cường giả bảo vệ, điều này hiển nhiên không đúng. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, trong mắt sát ý lần nữa chậm rãi hiện lên. Chương 107, công bằng chiến đấu. Chương 107, công bằng chiến đấu. Tô Cẩn cùng người đàn ông trung niên đối kháng ở chung một chỗ, trong tay kim kiếm cùng cái kia thanh tử vân súng ngắn không ngừng va chạm, cọ sát ra trận trận tia lửa. Hai người mỗi người thi triển ra bản thân hùng mạnh nhất tuyệt kỹ, cũng hy vọng có thể dồn đối phương vào chỗ chết. Đứng ở cách đó không xa đảo nha đầu xem Tô Cẩn cùng trung niên nam nhân kia đối chiến, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Kaka, ngươi phải cẩn thận a. Cuối cùng, đảo nha đầu vẫn là không nhịn được mở miệng hướng về phía Tô Cẩn hô. Tô Cẩn hơi gật đầu một cái, mặc dù ánh mắt không dám nhìn hướng đào nha đầu, nhưng là gật đầu động tác nhưng cũng là ở trong mắt đào nha đầu, để cho đào nha đầu biết Tô Cẩn nghe được lời của nàng. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ca ca của ngươi hôm nay hẳn phải chết, ngươi hay là trở bị đại gia ta mang về thật tốt hưởng dụng đi. Ha ha ha, trung niên nam nhân kia không dám phân tâm, nhưng cũng là dùng ngôn ngữ không ngừng kích thích Tô Cẩn, hy vọng Tô Cẩn có thể dùng cái này lộ ra sơ hở gì. Nhưng là hiển nhiên, trung niên nam nhân kia còn đánh giá thấp Tô Cẩn kinh nghiệm chiến đấu, Tô Cẩn mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng là chiến đấu bên trên kinh nghiệm mà nói, Tô Cẩn cũng không so hắn thiếu. Tô Cẩn trong mắt không có chút nào sóng lớn, trong tay kim kiếm vẫn vậy không ngừng vơ múa, đem trung niên nam nhân kia đối với mình công kích từng cái hóa giải. Ừm, không tốt. Đột nhiên, trung niên nam nhân kia trong tay tử vân đột nhiên hướng Tô Cẩn chán đập tới, mà Tô Cẩn mặc dù vội vàng đem trong tay mình kim kiếm chắn đỉnh đầu của mình, hy vọng có thể dùng cái này ngăn trở trung niên này nam nhân công kích. Nhưng là để cho Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, trung niên nam nhân kia trong tay tử vân, vậy mà đột nhiên từ súng ngắn biến thành trường thương, thân súng đột nhiên kéo dài, hướng Tô Cẩn thẳng đi. Tô Cẩn trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó cấp tốc xoay người tránh qua trường thương đầu súng, nhưng là cuối cùng vẫn là bị trung niên nam nhân kia thân súng cấp đập phải, hướng thẳng đến một bên bay đi. Bang! Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Tô Cẩn bay đi phương hướng tạo nên trận trận bụi khói, mà Tô Cẩn thời là hoàn toàn biến mất ở bụi khói trong. Trung niên nam nhân kia xem bụi khói bên trong, thật lâu không thấy Tô Cẩn bóng dáng đi ra, trong lòng cũng là không khỏi có một chút nghi ngờ, không biết Tô Cẩn sống hay chết. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, mấy đạo màu vàng kiếm khí giống như nước sông quần quận bình thường, thế không thể đỡ hướng trung niên nam nhân kia mà đi. Kia một đạo đạo kim sắc kiếm khí giống như là nửa tháng sáng lớn nhỏ hình trăng lưới liềm, không khỏi làm trung niên nam nhân kia mặt liền biến sắc, ngay cả không khí chung quanh cũng phảng phất bị bóp méo, phát ra trận trận tiếng bạo liệt âm. Ca ca. Cách đó không xa đảo nha đầu xem một màn này, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười vui vẻ, mới vừa nàng vẫn còn ở lo lắng Tô Cẩn an nguy, nhưng là bây giờ, nàng có thể rất rõ ràng xác định, Tô Cẩn vẫn còn sống, hơn nữa nhìn tới, cũng không có cái gì đại khái. Mà Tô Cẩn chính là đảo nha đầu nghĩ như vậy, trên thân thể cũng không có cái gì đại khái tổn thương, chỉ bất quá bây giờ Tô Cẩn đã hoàn toàn sử dụng nhân nguyên, hiện tại hắn linh lực trong cơ thể giống như là mùa đông trong lửa than bình thường, không ngừng tiêu đốt, mà loại này tiêu đốt là không thể trong khoảng thời gian ngắn điền bảo, cho tới bây giờ Tô Cẩn mỗi một giây đều ở đây tiêu đốt cực hạn của mình. Mà trung niên nam nhân kia hiển nhiên phải không biết những thứ này, hắn chỉ cảm thấy bây giờ Tô Cẩn cùng mới vừa so ra, trở nên càng để cho người nhìn không thấu, bất kể là khí chất trên người hay là tu vi, vậy mà đều đạt tới một loại độ cao mới. Ừm, hóa linh cảnh giới tôi cùng. Đột nhiên, trung niên nam nhân kia ý thức được cái gì không đúng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ xem Tô Cẩn, không thể tin được nói. Là, bây giờ Tô Cẩn vậy mà tu vi trực tiếp từ hóa linh cảnh giới sơ kỳ, nhảy một cái mà đến hóa linh cảnh giới tôi cùng. Trung niên nam nhân kia làm sao có thể không kinh hãi đâu. Dù sao, mới vừa đối thủ của mình hay là một cái 10 tuổi đứa bé, lúc này lại đột nhiên biến thành một cái mười mấy tuổi đang lúc tráng niên mười mấy tuổi thiếu niên, vậy làm sao có thể để cho hắn không khiếp sợ. Ngươi làm sao có thể? Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, mở miệng nghi ngờ hỏi. Tô Cẩn cũng là tay cầm kim kiếm, từ bụi khói trong chậm rãi đi ra, trong mắt dâng lên trận trận sát ý, vết máu ở khóe miệng có thể thấy được, mới vừa trung niên nam nhân kia phát súng kia, cũng không phải là không có cấp Tô Cẩn tạo thành tổn thương, mà là Tô Cẩn cũng không có hiện lộ. Ha ha, rất kinh ngạc sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta nói qua, chúng ta sẽ công bằng chiến đấu, mà ta nói công bằng, ngay tại lúc này. Tô Cẩn giọng điệu lạnh băng, không chút nào cố kỵ trung niên nam nhân kia kinh hoàng giọng điệu, lạnh lùng nói. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, cho dù là ngươi bây giờ tu vi được tăng lên, nhưng là như thế nào đi nữa tăng lên, cũng bất quá chẳng qua là một cái hóa linh cảnh giới tuột cùng tu vi, lão tử bây giờ thế nhưng là ngưng thần cảnh giới tu sĩ, ngươi nên biết, tu vi càng cao, trung gian chênh lệch cũng liền càng lớn. Ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ tu vi có thể đạt tới trình độ gì, mà lực lượng của ngươi lại có thể trở nên bao mạnh. Trung niên nam nhân kia dứt lời, thân hình động một cái, giống như một cái như đạn tháo, hướng thẳng đến Tô Cẩn phóng tới. Tô Cẩn giờ phút này trên mặt không có chút nào chấn động, chẳng qua là lạnh lùng xem người đàn ông trung niên, cho đến trung niên nam nhân kia khoảng cách Tô Cẩn chỉ có không tới mấy cái thân hình thời điểm, Tô Cẩn rốt cuộc động. Chỉ thấy Tô Cẩn thi triển ra Phượng Vũ Cửu Tiên, thân hình động một cái, vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh, hoàn toàn không phải mắt thường có thể bắt lấy được. Trung niên nam nhân kia thấy cảnh này, nhất thời sững sờ ở tại chỗ, trong lòng không khỏi cả kinh, kêu lên một tiếng, cái gì? Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, trong tay kim kiếm giống như trên trời hạ xuống thần lôi bình thường, hướng trung niên nam nhân kia đầu chém tới. Trung niên nam nhân kia dù sao cũng là ngưng thần cảnh cao thủ, trải qua chiến đấu cũng là bất kể kỳ sổ, năng lực phản ứng dĩ nhiên là không thể so với Tô Cẩn yếu, thậm chí chỉ hơn không kém. Chỉ thấy trung niên nam nhân kia đột nhiên nâng đầu, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng hắn, trong lòng kiếp sợ đồng thời, phản ứng nhanh chóng đem trong tay mình tử vân đè ở trên đầu của mình, cứng rắn chống được Tô Cẩn cái này toàn lực một kích. Vâng! Lần này, bụi khói lần nữa lan lộn, chỉ bất quá lần này bụi khói cùng mới vừa so ra, hiển nhiên là so mới vừa còn phải nồng nặng, mà Tô Cẩn lúc này đứng ở tại chỗ, trong tay kim kiếm còn dừng ở trung niên nam nhân kia tử vân thương bên trên. Mà trung niên nam nhân kia lúc này, nửa người dưới đã lâm vào thổ địa, nơi trán càng là mồ hôi chảy ròng, trong mắt hốt hoảng hiện nay có thể thấy được, hắn mới vừa đánh giá thấp Tô Cẩn thực lực bây giờ. Mà Tô Cẩn lúc này cũng là dùng tận toàn lực, ngay cả bắp thịt trên mặt đều ở đây không nhịn được run rẩy, Tô Cẩn lúc này không ngừng mong muốn đem trong tay mình kim kiếm xuống phía dưới ép đi, hy vọng có thể đem trung niên này nam nhân từ trung gian chém thành hai khúc. Nhưng là trung niên nam nhân kia lực đạo so với Tô Cẩn mà nói, càng là chỉ hơn không kém, Tô Cẩn trong tay kim kiếm mặc dù đang không ngừng run rẩy, nhưng là lại chút nào cũng không cách nào xuống lần nữa đi tấp chút nào. Chương 108, lần đầu tiên nổi giận. Chương 108, lần đầu tiên nổi giận. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cường đại như vậy, xem ra là ta xem thường ngươi. Trung niên nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn, giọng điệu nổi giận đùng đùng nói. Sau đó chỉ thấy trung niên nam nhân kia trực tiếp hai tay vừa dùng lực, trong tay Tử Vân Thương trực tiếp đem Tô Cẩn đánh bay ra ngoài. Mà Tô Cẩn mặc dù còn muốn đem mình trong tay kim kiếm hạ thấp xuống, nhưng là làm sao trung niên này nam nhân lực đạo thật sự là hùng mạnh, hơn nữa nhất để cho Tô Cẩn khiếp sợ hay là trung niên nam nhân kia lực lượng. Bây giờ Tô Cẩn có thể sáng rõ cảm giác được, trung niên nam nhân kia lực lượng vậy mà so với mới vừa, giống vậy trở nên mạnh mẽ không ít. Cái này, điều này sao có thể? Tô Cẩn bị đánh bay sau, trên không trung xem trung niên nam nhân kia từ dưới đất trực tiếp dưới đất chui lên, trong tay Tử Vân càng là phát ra so mới vừa càng thêm tia sáng chói mắt, giờ khắc này, Tô Cẩn trong lòng cảm thấy, trung niên nam nhân kia thực lực cũng tăng lên không ít. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ? Tô Cẩn sau khi hạ xuống, trong mắt tràn đầy khiếp sợ xem trung niên nam nhân kia, trong lòng âm thầm nói. Sau đó Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia nói, ngươi cũng hiểu tạm thời tăng cao tu vi công pháp. Mặc dù Tô Cẩn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn bây giờ là đã đoán được cái gì, cái loại đó nam nhân mới vừa thực lực cùng bây giờ so với, Tô Cẩn có thể sáng rõ cảm giác được, so mới vừa càng mạnh mẽ hơn. Chẳng qua là Tô Cẩn xem trung niên nam nhân kia trong mắt tràn đầy nghi ngờ, không thể tin được xem hắn sau đó mở miệng nói ra, nếu như là như vậy, vậy tại sao ta không cảm giác được tu vi của ngươi biến hóa? Chẳng lẽ? Còn không đợi Tô Cẩn nói xong, trung niên nam nhân kia liền dẫn đầu cắt đứt Tô Cẩn vậy, sau đó giải thích nói, không sai, công pháp của ta với ngươi môn công pháp kia không giống nhau, mặc dù ta không biết ngươi sử dụng cái dạng gì công pháp, vậy mà có thể một cái đem mình tu vi tăng lên nhiều như vậy, nhưng là ta cửa này pháp quyết, cùng ngươi tăng lên tu vi công pháp không giống nhau. Ta pháp quyết mặc dù cũng sẽ không tăng lên tu vi của bản thân mình, nhưng là lại là có thể tạm thời tăng lên mình thực lực, đem bản thân mình lực lượng ở nhiều phát huy tầng 2. Mặc dù không thể giống như ngươi vậy, một cái chênh lệch nhiều như vậy, nhưng là đối phó ngươi như vậy tiểu thí hài nhi, cũng là hoàn toàn đủ dùng. Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, hơi nhếch lên khóe miệng đủ để chứng minh, lúc này trung niên nam nhân kia trong lòng mười phần tự phụ. Thế nào, tiểu tử, bây giờ ngươi còn dám cân ta đấu sao? Trung niên nam nhân kia xem Tô Cẩn, giọng điệu mười phần giễu cợt nói. Lúc này Tô Cẩn không có nhíu chặt, mặc dù hắn lúc này không hề sợ hãi trước mắt người đàn ông trung niên, nhưng là Tô Cẩn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, mình bây giờ cùng người trung niên này nam nhân so với, trên thực tế đã thua. Dù sao người trung niên này nam nhân vòng tu vi trên mình, hơn nữa còn không phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, người trung niên này nam nhân cùng mình chỉ thấy cách nhau, thế nhưng là một cái thật thật tại tại đại cảnh giới, mặc dù bây giờ bản thân lợi dụng Cửu Thiên Thí Thần Quyết bên trong ghi lại nhân nguyên, cưỡng ép đem tu vi của mình tăng lên tới hóa linh cảnh giới tốt cùng, nhưng là kia dù sao cũng không phải là bản thân chân chân thật thật tu vi, mà là lợi dụng đường tắt lấy. Được. Mà người trung niên này nam nhân không giống nhau, hắn ngưng thần cảnh giới tu vi, thế nhưng là thật thật tại bản thân từng bước tu luyện được tới. Hơn nữa bây giờ có tu vi mặc dù không có biến, nhưng là thực lực cũng là trở nên càng thêm cường đại, cho dù là mình bây giờ tu vi đạt tới hóa linh cảnh giới tốt cùng, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Sợ. Ha ha ha. Con người của ta có cái khuyết điểm, chính là xưa nay không biết cái gì là sợ. Đào nha đầu, ngươi mang theo Tiểu Kỳ Lân đi trước, chờ ca ca đưa cái này lao ra hỏa giải quyết sau, lại đi tìm ngươi hội hợp. Tô Cẩn hướng Đào nha đầu hô. Ca ca. Đào nha đầu xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, dù sao mặc dù nàng nhỏ, nhưng là cũng coi là một cái chân chân chính chính người tu chân, đối với chiến đấu bản năng dự đoán vẫn có. Bây giờ trung niên nam nhân kia tản mát ra cảm giác áp bách, để cho Đào nha đầu có sáng rõ cảm giác, nàng có thể biết rõ, Tô Cẩn cùng người trung niên này nam nhân đối kháng, chỉ biết thua không nghi ngờ. Không. Ca ca, Đào nha đầu muốn cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Đào nha đầu xem Tô Cẩn, sau đó đem trong tay mình Tô Cẩn đưa cho bản thân thứ nhất thanh trường kiếm rút ra, sau đó giọng điệu mười phần kiên định nói. Không cho náo. Tô Cẩn nghe Đào nha đầu vậy, lập tức lạnh giọng mắng. Đào nha đầu cho dù là một cái chân chân chính chính người tu chân, nhưng là vậy cũng chẳng qua là một cái mới nhập môn người tu chân, tu vi bất quá mới vừa bước vào thối thể cảnh, khoảng cách chân chính người tu chân còn có một khoảng cách lớn phải đi. Mà Đào nha đầu nếu như ở lại chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao thối thể cảnh cùng trong ngưng thần cảnh giới giữa, còn cách nhau 10 phần xa xôi khoảng cách, cho dù là không có sử dụng nhiên nguyên bản thân, đều có thể tùy tiện đem Đào nha đầu đùa bỡn với bàn tay giữa. Huống chi là bây giờ người trung niên này nam nhân, không chỉ tu vi đã đạt tới ngưng thần cảnh giới, ngay cả bản thân thực lực đều chiếm được tăng lên, kia Đào nha đầu trong mắt hắn chẳng phải là yếu ớt như là con sâu cái kiến. Nếu như Đào nha đầu chết ở nơi này, kia Tô Cẩn đối Đào ăn mày cam kết cũng liền không làm được, kia Tô Cẩn trong lòng cũng là sẽ 10 phần tự trách. Bây giờ có thể để cho Đào nha đầu sống tiếp biện pháp cũng chỉ có một, đó chính là bản thân tận chính mình toàn lực, giúp Đào nha đầu kéo người trung niên này nam nhân, để cho Đào nha đầu mang theo Tiểu Kỳ Lân đuổi ga chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Mặc dù Tô Cẩn không biết, Đào nha đầu từ nơi này sau khi rời đi vẫn sẽ hay không gặp gỡ nguy hiểm gì, nhưng là hắn bây giờ hiển nhiên là đã không thể chú ý nhiều như vậy, bây giờ nếu như mình không để cho Đào nha đầu rời đi, như vậy hiện tại nàng thì sẽ chết ở nơi này người đàn ông trung niên trong tay. Thậm chí, người trung niên này nam nhân hay là cái hái hoa dâm tặc, mà Đào nha đầu dù sao cũng là cô gái, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng là đối với loại này xuất sinh mà nói, chuyện gì là bọn họ làm không được. Nếu như Đào nha đầu một khi rơi vào trong tay của hắn, Tô Cẩn thật sự là không dám tưởng tượng, Đào nha đầu sẽ phải chịu như thế nào đối đãi. Vì để tránh cho xảy ra chuyện như vậy, Tô Cẩn nhất định phải đưa cái này người đàn ông trung niên kéo, cấp Đào nha đầu tranh thủ đủ chạy trốn thời gian. Thế nhưng là ca ca, ta muốn lưu lại giúp ngươi. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn trong mắt tràn đầy kiên định vẻ mặt, kia nhỏ yếu thân bản giờ phút này vậy mà để cho người có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Mà một mực tại Đào Nha Đầu trong ngực đùi ga từ Đào Nha Đầu trong ngực không ngừng tránh thoát, nằm trên mặt đất phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm, trong mắt hung ác bắn thẳng đến trung niên nam nhân kia. Tô Cẩn cùng trung niên nam nhân kia đụng vào nhau, sau đó lại bị với nhau bùng nổ lực lượng đẩy lui sau, rồi rít hướng phía sau chuyển hồi. Tô Cẩn xem cách mình cách đó không xa Đào Nha Đầu cùng đùi ga, ánh mắt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, mở miệng hướng về phía Đào Nha Đầu hô: "Đào Nha Đầu, ngươi không nên ồn ào." Nghe Tô Cẩn thanh âm tức giận, Đào Nha Đầu thân thể không khỏi khẽ run lên. Đây đối với Đào Nha Đầu mà nói, hay là Tô Cẩn lần đầu tiên hướng về phía nàng phát ra lớn như vậy tinh khí. Chương 109, chật vật. Chương 109, chật vật. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, lần đầu tiên bị Tô Cẩn gào thét, Đào Nha Đầu trong lúc nhất thời không biết làm sao, ngơ ngác đứng tại chỗ, xem Tô Cẩn trong lúc nhất thời cũng không biết bản thân nên làm những gì. Tô Cẩn xem ngơ ngác đứng tại chỗ Đào Nha Đầu, trong lòng cũng là có chút hối hận, dù sao Đào Nha Đầu cũng chỉ là hy vọng có thể giúp cho bản thân, cũng không phải là có cái gì hắn ý nghĩ, mà bản thân cũng là đối với nàng tức giận như vậy, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục hết sức chuyên chú đối phó trung niên nam nhân kia. Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn, mặc dù bị Tô Cẩn mới vừa giống, nhưng Đào Nha Đầu vẫn là rất rõ ràng, Tô Cẩn chẳng qua là không hy vọng bản thân bị thương, cho nên mới đối với mình phát lớn như vậy tinh khí. Chẳng qua là nàng thói quen ôn nhu Tô Cẩn, đột nhiên thấy được Tô Cẩn bây giờ bộ dáng như vậy, trong lòng tự nhiên cũng là hết sức khó chịu. Mà bây giờ Tô Cẩn cũng không có thời gian đi quản những thứ này, trung niên nam nhân kia lúc này trong tay súng ngắn lần nữa biến dài, giống như một cái giống như du long hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn trong lòng cả kinh, sau đó vội vàng đem trường kiếm trong tay của mình ngăn ở trước người mình, đem trung niên nam nhân kia trường thương cấp bộ ra sau, thân hình di động, đi tới trung niên nam nhân kia một bên, sau đó chính là một cước. Trung niên nam nhân kia thấy vậy, cũng là chút nào cũng không hoảng hốt, xoay người đem cánh tay của mình ngăn ở trước người mình, đem Tô Cẩn một cước này vững vàng khống chế được, sau đó mạnh hất một cái. Ừm. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp giống như diều đứt dây bình thường, hướng cách đó không xa bay rất ra ngoài, bất quá cũng may Tô Cẩn cũng không có bị cái gì thực tế tính tổn thương, sau đó sau khi rơi xuống đất, dùng trong tay kim kiếm hung hăng cắm vào ngầm dưới đất, lúc này mới hỏa hoãn lực đạo của mình. Vậy mà trung niên nam nhân kia cũng không muốn cấp Tô Cẩn cơ hội thở dốc, mà là thân hình động một cái, lần nữa hướng Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn cũng không còn đoán chừng Đào Nha Đầu, dù sao như bây giờ chiến đấu đối với Tô Cẩn mà nói, mới là lớn nhất chuyện, nếu như mình còn phải phân tâm đi chiếu cố Đào Nha Đầu cảm thụ, như vậy bản thân cuối cùng tất nhiên liền chết thảm ở nơi này người đàn ông trung niên trên tay, mà nếu như mình chết rồi, như vậy Đào Nha Đầu tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha. Trung niên nam nhân kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, sau đó mở miệng nói ra: "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi bây giờ thực lực như vậy, cũng muốn cùng ta Triệu Hồng Quang đánh một trận. Lão tử năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đi tiểu cùng bùn đâu." Ha ha ha. Trung niên nam nhân kia chính mình nói ra tên của mình, giống như là muốn về tâm lý cũng cho Tô Cẩn áp lên một ít áp lực bình thường. Nhưng là bây giờ, Triệu Hồng Quang hay là đánh giá cao danh tiếng của mình, Tô Cẩn cũng không có nghe nói qua Triệu Hồng Quang tên là gì, cho dù là bản thân đi ra thời gian dài như vậy, cũng không có ở trên giang hồ, nghe mang cái gì Triệu Hồng Quang tên. Ha ha, xem ra ngươi là đối với mình rất có lòng tin a. Bất quá ta được nói cho ngươi, ta cũng không có nghe nói qua tên của ngươi, nếu như ngươi không nói ngươi là Nhậm Tuấn Kiệt vừa sư phó, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng, ngươi lại là cái làm đủ trò xấu hái hoa dâm tặc. Tô Cẩn cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Triệu Hồng Quang nói, bất quá cũng khó trách, kỳ thực ngươi người này dáng dấp giống như là một cái người xấu, cho dù là ta không biết ngươi là Nhậm Tuấn Kiệt sư phó, đoán chừng ta cũng có thể đoán được, ngươi không phải cái gì thứ tốt. Hái hoa dâm tặc, xuất sanh như vậy thủ đoạn ngươi cũng có thể làm, có thể tưởng tượng được, ngươi từ nhỏ đến lớn nên là không có người nào dạy dỗ ngươi, sợ rằng các hạ cha mẹ đã sớm qua đời đi. Tô Cẩn mặt cười nhạo xem Triệu Hồng Quang, trong mắt giễu cợt không che giấu chút nào, thậm chí càng là công khai nói rõ Triệu Hồng Quang nhất định là không cha không mẹ hài tử, cho nên mới phải có như vậy vặn vẹo tính cách. Mà những lời này giống như là xúc động trong Triệu Hồng Quang tâm chỗ sâu vết sẹo bình thường, nguyên bản vẫn còn ở giễu cợt Tô Cẩn Triệu Hồng Quang, lúc này trên mặt châm chọc lại trở thành phẫn nộ. Hơn nữa lúc này Triệu Hồng Quang tức giận trên mặt tuyệt không phải bình thường phẫn nộ, mà là cực kỳ phẫn nộ, loại cảm giác đó giống như là hận không được đem Tô Cẩn xương thịt cấp ăn sống một nửa, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, nhưng là vẫn để cho Tô Cẩn bắt. Cái này cũng càng để cho Tô Cẩn xác nhận, bản thân lời vừa rồi đã để trong Triệu Hồng Quang tâm phát sinh thay đổi, vốn là muốn về tâm lý quấy nhiễu bản thân Triệu Hồng Quang, lúc này lại là bị Tô Cẩn cấp quấy nhiễu. Vậy mà, Triệu Hồng Quang dù sao cũng là một cái đi lại ở trên giang hồ thời gian không ngắn người, rất nhanh liền nắm được Tô Cẩn dụng ý, khóe miệng hơi giơ lên, sau đó vững vàng ở tâm tình của mình, nói với Tô Cẩn: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là thông minh a. Lão tử thiếu chút nữa liền ngươi đạo. Ngươi muốn ngược lại đem ta một quân, ngươi cho rằng ta không biết? Ha ha ha. Lão tử nói cho ngươi, ta trải qua chiến đấu, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn, muốn cho ta phẫn nộ, không có cửa đâu." Triệu Hồng Quang nói, liền lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, phản phất là ở may mắn bản thân đoán được Tô Cẩn kế sách bình thường. Vậy mà Tô Cẩn cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó vọt thẳng hướng Triệu Hồng Quang, trong tay kim kiếm phát ra tia sáng chói mắt, hướng Triệu Hồng Quang chạy thẳng tới mà đi. "Vậy thì như thế nào, ngươi vẫn phải là chết." Tô Cẩn lạnh nhạt nói một tiếng, trường kiếm trong tay manh vung đi. Vừa đến màu vàng kiếm khí lần nữa hướng Triệu Hồng Quang mà đi, Triệu Hồng Quang khẽ miệng cười lạnh một tiếng, sau đó trong tay Tử Vân không còn là vừa mới bắt đầu cái đó bộ dáng, mà là từ súng ngắn biến thành một thanh chân chính trường thương. Kia trên thân thương rậm rạp chẳng chị phù văn, giống vậy dâng lên tia sáng chói mắt, sau đó dưới chân mạnh dùng sức, giống vậy hướng Tô Cẩn mà đi. Hai người giống như hai viên vẫn thạch khổng lồ bình thường, lẫn nhau đụng vào nhau, trong phút chốc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp nổ lên, Tô Cẩn cùng Triệu Hồng Quang hai người trực tiếp bị cỗ lực lượng này cấp đẩy lui đi ra ngoài. Triệu Hồng Quang lui về phía sau ba bước sau, ổn định thân hình của mình, mà Tô Cẩn cũng là lần nữa bay rất ra ngoài, hung hăng rơi đập ở Đào Nha Đầu bên người. "Ca ca." Đào Nha Đầu thấy cảnh này sau, nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó chạy về phía Tô Cẩn, mười phần lo âu xem Tô Cẩn hỏi, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Mới vừa cỗ lực lượng kia mặc dù rất hùng mạnh, nhưng là cũng may Đào Nha Đầu cùng Tiểu Kỳ Lân khoảng cách rất xa, cho nên cũng không có bị dính líu, chẳng qua là Tô Cẩn cũng là không nghĩ tới, cái này Triệu Hồng Quang vậy mà lại trở nên cường đại như vậy, mình bây giờ ở Triệu Hồng Quang trước mặt, đơn giản chính là bị hoàn toàn nghiền ép. Mà Triệu Hồng Quang lúc này càng thêm ngông cuồng, mười phần phách lối xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra, "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi mới vừa không phải rất ngông cuồng mà, thế nào, bây giờ trở nên chật vật như vậy?" "Ha ha ha." Tô Cẩn xem Triệu Hồng Quang cái này phách lối dáng vẻ, sau đó chật vật đứng dậy, đối với mình sau lưng Đào Nha Đầu nói, "Đào Nha Đầu, ngươi nghe ca ca vậy, mau dẫn đuổi gà rời đi nơi này, người này không giống trước kia chúng ta đối phó những người kia, vạn nhất ca ca bại, ngươi cũng sẽ bị hắn giàn vật đến chết. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nếu như ngươi bây giờ rời đi, nếu là vận khí tốt, có thể tìm được người tới cứu ca ca, vậy ca ca cũng liền có thể sống sót, ngươi nếu là không đi, vậy ca ca cùng ngươi cũng phải chết." Tô Cẩn lúc này giọng điệu mười phần kiên định, mà Đào Nha Đầu giờ phút này cũng là hiểu Tô Cẩn dụng ý, mặc dù trong mắt không thôi, nhưng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Chương 110, vượt qua thân tình tình cảm. Chương 110, vượt qua thân tình tình cảm. Tô Cẩn xem Đào Nha Đầu gật gật đầu, trong lòng cũng là mười phần vui vẻ, sau đó trong mắt lau một cái kiên định thoáng qua, xoay người nhìn về phía Triệu Hồng Quang, mở miệng nói ra, "Họ Triệu, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, ta còn có lớn hơn lá bài tẩy không có sử dụng. Nguyên bản ta là muốn cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, nhưng là không nghĩ tới ngươi không biết hối cải, cố ý muốn chết, vậy ta bây giờ cũng không có cần thiết tiếp tục cất giữ." "A, phải không? Ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi còn có bài tẩy gì không có sử dụng." Triệu Hồng Quang nghe Tô Cẩn vậy, khoe miệng khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, "Nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi cái đó tăng cao tu vi bí pháp cũng đã đạt tới cực hạn đi. Tiểu tử, ngươi nghĩ hù dọa ta? Ha ha ha. Ngươi không khỏi đem ta Triệu Hồng Quang nghĩ đến, cũng quá ngu một chút đi. Có chiêu thức gì lá bài tẩy, xử hết ra đi, để cho ta cũng nhìn một chút, ngươi tên tiểu tử này, có thể có bản lĩnh gì?" Triệu Hồng Quang xem Tô Cẩn, trong mắt mười phần không thèm, hắn hoàn toàn không tin, mới vừa Tô Cẩn theo như lời nói. Mà Tô Cẩn cũng là nghiêng đầu, lặng lẽ hướng Đào Nha Đầu khiến cho một cái ánh mắt, sau đó xoay người tiếp tục cùng Triệu Hồng Quang giằng co. "Đã như vậy, vậy ta cũng không thể khách khí." Sau đó, Tô Cẩn giọng điệu lạnh băng đối với Triệu Hồng Quang nói, "Cửu Thiên, Thí Thần Quyết." Chỉ thấy Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim kiếm phát ra mãnh liệt cộng minh, không ngừng ở Tô Cẩn trong tay run rẩy, cùng lúc đó, Tô Cẩn càng là cường tướng bản thân hùng mạnh nhất linh lực rưỡi vào màu vàng bên trong trường kiếm. "Chết đi." Theo kim kiếm tụ lực hoàn thành, Tô Cẩn cuối cùng nhìn một cái Đào Nha Đầu, ánh mắt kia tỏ ý nàng mau rời đi, mà chính Tô Cẩn, thời là xách theo trong tay mình kim kiếm, chạy thẳng tới Triệu Hồng Quang mà đi. Triệu Hồng Quang xem Tô Cẩn lúc này dáng vẻ, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, bây giờ Tô Cẩn cùng mới vừa so sánh, khí thế càng thêm nâng cao một bước, hiển nhiên, Tô Cẩn lời vừa rồi, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Mà Tô Cẩn đem trong tay mình trường kiếm lúc này nở rộ dị thải so mới vừa càng thêm nồng nặng. "Tiểu tử, xem ra lá bài tẩy của ngươi thật đúng là không ít ta, chờ lao tử đem ngươi giết chết sau, nhất định phải thật tốt đọc đến ngươi một chút chi nhớ, nhìn một chút ngươi tên tiểu tử này, rốt cuộc có bí mật gì." Triệu Hồng Quang xem Tô Cẩn, trong mắt lau một cái hàn quang lóe lên. Hắn lúc này sẽ không còn có muốn đem Tô Cẩn thu làm đồ đệ ý tưởng, mà là muốn đem Tô Cẩn giết chết sau, đọc đến một cái Tô Cẩn trí nhớ, nhìn một chút Tô Cẩn rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Nhưng là hiển nhiên, Tô Cẩn dĩ nhiên là sẽ không để cho Triệu Hồng Quang được như ý, mặc dù bây giờ Tô Cẩn biết, bản thân đối kháng Triệu Hồng Quang là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cho dù là như vậy, Tô Cẩn vẫn là hy vọng có thể dùng sinh mệnh của mình, đem đổi lấy Đào Nha Đầu bình an. Đang ở Tô Cẩn cùng Triệu Hồng Quang lần nữa chiến đấu ở chung một chỗ thời điểm, Tô Cẩn nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Đào Nha Đầu, mở miệng hô, "Đào Nha Đầu, ngay tại lúc này, cháy mau." Tô Cẩn hướng về phía Đào Nha Đầu lớn tiếng hô hoán, vậy mà Đào Nha Đầu xem Tô Cẩn kia đem hết toàn lực bộ dáng, trong lòng cuối cùng vẫn ái ngại trong lòng, nàng không làm được vứt bỏ anh trai mình rời đi, nàng càng không hy vọng Tô Cẩn một người chết ở chỗ này. Kể từ gia gia của mình sau khi chết, Tô Cẩn là được Đào Nha Đầu thân nhân duy nhất, mặc dù hai người bọn họ giữa cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng Đào Nha Đầu vẫn là coi Tô Cẩn là làm bạn thân thân ca ca. Đào Nha Đầu cùng Tô Cẩn giữa tình cảm đã sớm vượt qua thân tình, bây giờ cho dù là đối mặt sinh tử, Đào Nha Đầu còn chưa phải hy vọng vứt bỏ Tô Cẩn, đây chính là bọn họ giữa tình cảm tốt nhất tượng trưng. "Không, ca ca, ta muốn cái ngươi cùng nhau, cho dù là chết, ta cũng phải ở cùng với ngươi." Đào Nha Đầu nói, trực tiếp lấy ra trường kiếm trong tay của mình, sau đó cúi đầu hướng về phía Đùi Gà nói, "Đùi Gà, ngươi bây giờ nếu là muốn chạy trốn vậy, hay mau rời đi đi, nhớ kỹ, ngày sau đừng lại bị những người khác chụp được." Đào Nha Đầu dứt lời, vậy mà trực tiếp nên đón ra đầu hướng Triệu Hồng Quang chạy đi. Trường kiếm trong tay bị Đào Nha Đầu chặt chẽ siết trong tay, lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Hồng Quang. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng không khỏi cả kinh, mặt liền biến sắc nói, "Đào Nha Đầu, ngươi đừng ngốc nghếch à." Mà Đào Nha Đầu giống như là không có nghe được Tô Cẩn vậy bình thường, vẫn vậy liều lĩnh xông về Triệu Hồng Quang. Triệu Hồng Quang xem chạy về phía bản thân Đào Nha Đầu, trong mắt lóe lên một tia không thèm, Mặc dù Đào Nha Đầu bây giờ cũng coi là một kẻ người tu chân, nhưng là Triệu Hồng Quang một cái cũng có thể thấy được, Đào Nha Đầu bất quá mới vừa bước vào thối thể cảnh, mặc dù Đào Nha Đầu ở nàng ở độ tuổi này giai đoạn, có như thế cao tu vi, đã là tương đương ghê gớm, nhưng là, ở Triệu Hồng Quang trước mặt, hay là yếu ớt như là con sâu cái kiến, không có chút nào lực uy hiếp. Triệu Hồng Quang xem chạy về phía bản thân Đào Nha Đầu, khóe miệng hơi giơ lên, sau đó trong tay Tử Vân trực tiếp quét ngang mà ra, đem Tô Cẩn đột nhiên văng ra. Mà Tô Cẩn bị Triệu Hồng Quang đánh bay sau, Triệu Hồng Quang liền đem bản thân Tử Vân nhắm ngay chạy về phía bản thân Đào Nha Đầu, sau đó hướng về phía Tô Cẩn cười to nói, "Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá ta tới nơi này mục đích đúng là vì cấp học trò cưng của ta báo thù, ta muốn cho ngươi cũng nếm thử một chút, mất đi thân nhân là cái gì tư vị." Triệu Hồng Quang dứt lời, trong tay Tử Vân trực tiếp thông hướng Đào Nha Đầu, vậy mà Đào Nha Đầu thấy cảnh này, trong lòng mặc dù cả kinh, nhưng là giờ phút này nàng hiển nhiên là đã không kịp tránh né, mà Tô Cẩn lúc này ở khoảng cách Triệu Hồng Quang mười mấy thước địa phương, hiển nhiên là đây không kịp bảo vệ Đào Nha Đầu. Đào Nha Đầu, Tô Cẩn xem một màn này, không nhịn được mở miệng hô. Mà ở trong mắt Triệu Hồng Quang, lúc này Đào Nha Đầu sớm đã là thi thể chia lìa kết quả, hắn đang muốn đem Đào Nha Đầu giết chết sau, nên thế nào hành hạ Tô Cẩn, là đem Đào Nha Đầu thi thể cùng Tô Cẩn cùng nhau đục lại, cưỡng bách Tô Cẩn vẫn nhìn chằm chằm vào Đào Nha Đầu thi thể, từ đó để cho Tô Cẩn vĩnh viễn ở vào thương tâm tình độ. Vẫn là đem Đào Nha Đầu một thương đâm chết, sau đó chờ một hồi đánh bại Tô Cẩn sau, ngay trước mặt Tô Cẩn đưa cái này tiểu nha đầu thi thể lại đàng hoàng trà đạp một phen, để cho Tô Cẩn hoàn toàn tan nát cõi lòng. Triệu Hồng Quang vừa nghĩ tới những thứ này, trên mặt vậy mà không khỏi bắt đầu hiện ra nét cười gằn. Vậy mà, đang ở Triệu Hồng Quang cho là Đào Nha Đầu hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, trong bầu trời mấy đạo kiếm khí phá không mà tới, kiếm khí kia tản ra khí tức cường đại, để cho Triệu Hồng Quang không thể không đem mình trong tay Tử Vân thu hồi, ngăn ở trước người của mình, từ đó giữ được tánh mạng của mình. Vâng. Mấy đạo kiếm khí đện ở Triệu Hồng Quang trong tay Tử Vân trên tay, trực tiếp đem Triệu Hồng Quang cấp đánh bay ra ngoài. Ách. Phục. Hùng mạnh sức công phá trực tiếp để cho Triệu Hồng Quang nơi ngực một trận phiên giang đảo hải, một cỗ mùi máu tanh trực tiếp từ trong dạ dày cuộn trào đi lên, sau đó cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Mà ở Triệu Hồng Quang miệng phun máu tươi đồng thời, ba đạo bóng dáng từ không trung chậm rãi hạ xuống, đứng ở Tô Cẩn cùng trong Triệu Hồng Quang giữa. Ba người này đều là nữ tử, ba người người mặc giống nhau trang phục, giống như là một cái môn phái đệ tử. Trong đó hai cái đã tướng mạo bất phàm, một cái nhìn qua cho người ta sức sống đáng yêu, còn có một cái nhìn qua mười phần trong suốt, mặc dù không có thể trang điểm, nhưng là vẫn vậy không đỡ này sức hấp dẫn. Mà đứng ở chính giữa cô gái kia, người mặc một thân áo vàng, mặt mũi yêu kiều, da càng là giống như sữa bò tươi bình thường, trắng đoán chân mềm, so cái khác hai nữ tử càng thêm xinh đẹp mỹ lệ, nói là nghiêng nước nghiêng thành, cũng phải không chân quá đáng. Bọn họ là? Tô Cẩn xem ba người này, không khỏi kinh hoàng nói.